Chương 495, vô tướng là ảnh, ô nhiễm, chương 495, vô tướng là ảnh, ô nhiễm, vô xá quá sợ hãi, có hay không biện pháp giải quyết trên người ta cấm kỵ khí tức? Lão bác sĩ lắc đầu, khó giải. Người gạt ta. Vô xá kích động nắm lên lão bác sĩ cổ áo, hung hăng nói, cái kia vài thập niên trước người là thế nào giải quyết? Lão bác sĩ dường như thường thấy sinh tử, dàn môi trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại hiện lên một vòng hồi ức. Thời gian quá dài, ta sớm đã nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ khi đó nghe các đại nhân nói, tựa như là có một vị đại nhân vật kết thúc siêu phàm náo động. Siêu phàm náo động? Vô xá cả kinh nói, chẳng lẽ thai biến kỷ nguyên 69 năm siêu phàm náo động chính là lĩnh vực cấm kỵ đưa tới? Đúng vậy. Bạch Dã nao nao, nguyên lai thật có siêu phàm náo động à, trước đó nghe trên TV chuyên gia Thạch giáo sư nhắc qua, cũng đem siêu phàm náo động vô địa chủ tại Hắc Vương trên đầu. Vốn cho rằng là cái này thối bán sách tại nói bừa, kết quả trong lịch sử thật có chuyện này ư thảo. Vị đại nhân vật kia không phải là ta đi. Vị kia đại nhân vật là ai? Hắn lại là giải quyết như thế nào? Vô xá lo lắng hỏi. Ta đây cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ người khác nói qua, vị đại nhân vật kia là một nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp. Lão bác sĩ trả lời để Bạch Dã thở dài một hơi. Ta đã nói rồi, cũng không thể trong lịch sử tất cả đại sự đều cùng Hắc Vương có quan hệ. Nếu là nữ nhân giải quyết, vậy liền khẳng định không phải mình. Bạch Dã cảm thấy mình không hề biến thái đến cố ý đóng vai thành nữ nhân tình trạng. Vô xá tiên sinh, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Từ siêu phàm náo động đã qua mấy thập niên, lĩnh vực cấm kỵ sớm đã quan bế, ngươi hẳn là trong lúc vô tình lây nhiễm lưu lại thế gian cấm kỵ khí tức. Không có lĩnh vực cấm kỵ chèo chống, trên người ngươi cấm kỵ khí tức chính là không có dễ chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Đoạn này trong lúc đó ngươi muốn tĩnh tâm, phòng ngừa cảm xúc kịch liệt ba động. Nghe nói lời ấy, vô xá lúc này mới thở dài một hơi, hắn nhìn về phía hướng tự mình đưa tay muốn thủ lao lão bác sĩ, trong mắt lộ hung quang. Không ai thấy qua diện mục thật của ta. Hắn đột nhiên âm lãnh nói, vừa mới vì kiểm tra thân thể, hắn bại lộ chân dung, bị lão bác sĩ thấy được. Lão bác sĩ cười nói, yên tâm, ta có thể tại trên chợ đen sống lâu như thế, tự nhiên hiểu được vì hộ khách bảo thủ bí. Ách! Lão bác sĩ hai mắt bạo lồi, kinh hãi trừng mắt mặt mũi tràn đầy cười lạnh vô xá. Một đạo dữ tợn tơ máu từ lão bác sĩ trên cổ chậm rãi hiện hiện, tại trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch trong nháy mắt tìm được khuynh tiết miệng, từ cái cổ phun ra ngoài. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Vô xá cười lạnh lau dao róc xương, đem nó cắm vào hông. Thời gian khôi phục. Bạch Dã giải trừ thời gian tạm dừng, mặt hắc như đáy nổi. Lãng phí hơn một phút đồng hồ quan sát vô xá tội ác cả đời, lại chỉ lấy được có hạn tin tức. Lĩnh vực cấm kỵ khí tức. Về phần lao bác sĩ nói các loại liền sẽ tự động tiêu tán, đơn thuần đánh giám. Hắn dám khẳng định, lĩnh vực cấm kỵ không biết bởi vì nguyên nhân gì lại mở ra. Ý thức của hắn mỗi ngày đều chìm xuống chính là tốt nhất chứng cứ, là lĩnh vực cấm kỵ đang kéo dài không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Bạch Dã cho mày, hắn đang suy tư mình cùng vô xá cộng đồng chỗ, hắn là bởi vì phóng thích thai đồng, không hiểu cùng lĩnh vực cấm kỵ sinh ra liên hệ. Nhưng vô xá rõ ràng không có thần. Cửu đồng, đống lây nhiễm cấm kỵ khí tức. Ở trong đó tất nhiên có liên quan nào đó, sẽ là gì chứ? Đột nhiên, hắn nghĩ tới, là thời gian. Vô xá là tháng trước lây nhiễm cấm kỵ khí tức, mà tự mình cũng là tháng trước, mặc dù phương thức khác biệt, nhưng thời gian trùng lặp. Xem ra tháng trước chính là lĩnh vực cấm kỵ lại lần nữa mở ra thời gian. Tháng trước đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến lĩnh vực cấm kỵ đột nhiên mở ra? Không phải là thai đồng giải phong? Không, không đúng, vô xá lây nhiễm cấm kỵ khí tức thời gian phải sớm tại thai đồng giải phong. Giá ca, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Cao Bán Thành kinh ngạc thanh âm đánh gãy Bạch Dã mạch suy nghĩ. Bởi vì cái này đồ ngốc lãng phí ta không ít thời gian. Bạch Dã chỉ ngất đi vô xá. Xác thực, vốn là buôn ba một ngày, chào buổi tối không dễ dàng có thể ngủ giường, kết quả còn ra cái này việc sự tình. Giá ca, ngươi định xử lý như thế nào hắn? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, ta người này thiện tâm, không muốn nhìn người đáng thương, cho nên ta quyết định trợ giúp vô xá vượt qua tự ti tâm lý, một lần nữa dựng nên tự tin. Bắt hắn cho ta lột sạch, sau đó treo ở vạn quán kinh trên tường thành, thuận tiện cho hắn đăng báo, ta muốn để toàn bộ Bắc Mang đều tốt nhìn xem sát thủ chi vương hình dáng. Mọi người nhất thời trong lòng run lên, hung ác, quá độc ác, đây quả thực so giết vô xá còn để hắn khó chịu. A Giá ca, ta cảm thấy không ổn. Cao Bán Thành đề nghị, cho hắn treo trên tường thành, rất ảnh hưởng vạn quán kinh bộ mặt thành phố a, chẳng bằng chuyên môn mở một cái tham quan khu, ai muốn nhìn liền mua vé vào cửa tiến đến nhìn, lấy sát thủ chi vương tên tuổi, nhất định có thể hấp dẫn không ít người. Đương nhiên, chụp ảnh chung còn phải khác thu phí. Bạch Giá kinh ngạc nhìn hắn một mắt, ngươi đặc biệt nương thật đúng là cái kinh thương kỳ tài. Cao Bán Thành hộp cười một tiếng, chính là hắn siêu phàm năng lực có chút phiền phức, đừng đến lúc đó rất nhiều người mộ danh mà đến, kết quả hắn cố ý ẩn thân không lộ diện, khẳng định sẽ bị trả vé. Cái này đơn giản. Bạch Giá lật bàn tay một cái, một bộ da đen thủ sáo liền đeo tại trên tay. Lấy ra a ngươi. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, da đen thủ sáo bao khỏa bàn tay thăm dò vào vô xá trong lồng ngực, sau đó rút ra một tấm màu đen khô lâu bài. Ngoa tạo. Giá ca, đây là vật gì? Làm ảo thuật a? Bạch Giá không để ý đến đám người ngạc nhiên, hắn nhìn xem trong tay bộ xương màu đen bài, chân mày hơi nhíu lại. Màu đen? Rõ ràng trước đó khô lâu bài đều là màu đỏ sậm, vì cái gì vô xá sẽ là màu đen? Chẳng lẽ là bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm nguyên nhân? Bạch Giá tinh tế cảm giác, quả nhiên tại bộ xương màu đen bài bên trên cảm giác được một cỗ không rõ cấm kỵ khí tức. Hắn đem mặt bài xoay chuyển, lập tức sửng sốt. Chống không thẻ bài. Thẻ bài chính diện hoàn toàn chính là bản, không có vật gì. Thẳng đến tinh thần lực thăm dò vào trong đó, Bạch Giá mới học vào tay trong đó tin tức. Vô tướng là ảnh, ô nhiễm, năng lực rất đơn giản, chính là ẩn thân, bất quá không phải đơn thuần thị giác bên trên ẩn thân, vô tướng nặc ảnh ẩn thân có thể ẩn tàng hình thể, ẩn tàng thanh âm, ẩn tàng mùi, ẩn tàng tinh thần ba động, cho dù dùng tinh thần lực dò xét cũng vô pháp cảm giác. Trừ phi dò xét người đối tinh thần lực trưởng không đạt tới cẩn thận nhập vi trình độ, mới có thể thông qua hoàn cảnh biến hóa phát giác được dị dạng. Cái gọi là hoàn cảnh biến hóa là chỉ không khí lưu động, mặt đất bụi đất dị động vân vân. Người trong không khí hoạt động, mọi cử động sẽ khiến khí lưu biến hóa, dù là vô tướng nặc ảnh có thể ẩn nấp thanh âm, nhưng thân thể cùng không khí tiếp xúc về sau, đưa tới khí lưu biến hóa là không cách nào ẩn nấp. Nói trắng ra là chính là, lại thế nào ẩn thân, vẫn như cũ sẽ cùng thế giới hiện thực phát sinh lẫn nhau, mà tinh thần lực cẩn thận nhập vi người, cho dù cảm giác không đến vô xá bản nhân, cũng có thể thông qua hắn cùng thế giới hiện thực lẫn nhau sinh ra nhỏ bé dị động, tiếp theo khóa chặt. Nói cách khác, vô xá trước đó câu kia, ta không giết mười vương không phải giết không được, mà là không người lái nổi bằng giá. Đơn thuần thổi như bức. Chương 496, 12 cầm tinh trí thông minh 10 đấu, thọ khôn độc chiếm 12 chương 496, 12 cầm tinh trí thông minh 10 đấu, thọ khôn độc chiếm 12 liền vô xá loại này tuyển thủ, còn chưa đi đến 10 vương trước mặt, cho cốt đều dương. Một cái duy nhất khả năng để hắn cẩn thận, đại khái chính là viên trưởng, dù sao viên trưởng tinh thần không ổn định, nhưng vấn đề là, ai dám gần viên trưởng thân. Vô xá xem như cường giả đỉnh cao dám định khí, không phải cường giả đỉnh cao thật không làm gì được hắn, mà một khi gặp được cường giả đỉnh cao, lực chiến đấu của hắn ngay cả ven đường một đầu cũng không bằng. Về phần vô tướng nặc ảnh ô nhiễm về sau năng lực, Bạch Giá tạm thời không được biết. Cấm kỵ khí tức rất quỷ dị, căn bản là không có cách dò xét. Mẹ nó, tiểu tử này làm sao cùng hài hước phi tiêu người có điểm giống a? Bạch Giá lườm Lệ Tiêu một mắt, Lệ Tiêu đồng dạng hành hạ người mới nhất lưu, di hình hoán ảnh, triệu hoán ám ảnh quân đoàn, hai đại năng lực nơi tay, yếu một điểm siêu phàm giả ngay cả Lệ Tiêu góc áo đều không đụng tới. Nhưng nếu là gặp được cường giả chân chính, trước đó Mục Ưng chủ chính là ví dụ rất tốt. Lệ Tiêu là cường giả giám định khí, tại Bắc Mang đại địa phía trên, nếu là ngay cả Lệ Tiêu đều đánh không lại, vậy khẳng định không thể tính cường giả. Vô Xá cùng Lệ Tiêu không chỉ có cơ chế bên trên có chút cùng loại, thổi như bức càng là không có sai biệt, thậm chí liền ngay cả kinh lịch đều tương tự. Lệ Tiêu không xấu, nhưng trên mặt có một khối bớt, cho nên sớm mấy năm cũng là rất tự ti, về sau thành siêu phàm giả về sau liền tự phụ lên, cùng Vô Xá là đồng dạng đồng dạng. Chỉ bất quá, tương tự kinh lịch lại sáng tạo ra hai cái hoàn toàn khác biệt người. Lệ Tiêu tự phụ lại không ức hiếp nhỏ yếu, chỉ khiêu khích cường giả, có nguyên tắc, chịu cố gắng. Vô Xá tuần biến thái, ngoài miệng rêu rao lấy sát thủ nguyên tắc, trên thực tế một đầu cũng không có tuân thủ qua, chỉ có cường đại năng lực lại không cố gắng. Vô tướng nặc ảnh phàm là rơi vào một người bình thường trong tay, lấy được thành tựu tuyệt đối viễn siêu Vô Xá. Hai người đồng dạng cầm mười vương thổi ngũ bức, nhưng một cái là thực có can đảm bên trên, một cái khác thì là thật thổi. Bởi vậy có thể thấy được, có ít người trời sinh chính là xấu loại. Ngày kế tiếp, Bạch Giáp một đoàn người trùng trùng điệp điệp ngồi lên xe lửa, mà Vô Xá ảnh chụp cũng bị cao bán thành phái người, trong đêm đưa đi thông tấn xã. Trên xe lửa thời gian dài dằng dặc mà nhàm chán, nhưng chăn phú thương hội lại bởi vì một thì tin tức mà trở nên đặc sắc. Bị vô số lục sắc thảm thực vật bao trùm trong trang viên. Huệ, huệ. Kịch liệt nôn khan âm thanh không ngừng vang lên. Một vị thành thục phong vận nữ tử chính ghé vào buồn cầu bên cạnh nôn khan, nàng đã chọn vẹn nôn một giờ, trong dạ dày đồ ăn đã sớm nôn sạch sẽ, hiện tại ngay tại nôn màu vàng xanh lá mật. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn nôn ngủi. Lão bản, ngài không có sao chứ? Kính Dâm Bảo Tiêu sắc mặt hết sức khó coi, tờ báo trong tay cơ hồ muốn bị hắn bóp nát. Trên báo chí, sát thủ Chi Vương Vô Xá mặt xấu bởi vì nếp vốn lộ ra càng phát ra và mèo. Không có, không có việc gì. Sắc mặt tái nhợt Cao Thi Mạn tại Kính Dâm Bảo Tiêu nâng đỡ đứng dậy, khỏe mắt liếc qua đột nhiên liếc về trong tay hắn báo chí. Trong nháy mắt mặt trắng như tờ giấy, hẹ. Nàng đội vàng che miệng lại, vọt tới buồn cầu chỗ, ghé vào phía trên lại lần nữa nôn ra một trận. Eo kịch liệt co bảo, bả vai không ngừng run run, từng tiếng đè nén nôn khan sông phá yết hầu, hốc mắt phím hồng, sinh lý tính nước mắt không bị khống chế tràn ra. Lấy đi, nhanh, mau đưa báo chí cầm. Hẹ. Kính Dâm Bảo Tiêu đội vàng vọt tới thùng rác trước, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên báo chí Vô Xá mặt xấu. Nghĩ đến đây cái xấu xí bỏ sát từng tại lão bản thân thể mềm mại bên trên lúc đích, hắn liền bi phân muốn tuyệt. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Hắn điên cuồng xé rách lấy báo chí, phản phất trong tay không phải báo chí, mà là Vô Xá. A. Gầm thét mấy tiếng về sau, Bảo Tiêu biệt khuất lau lau Kính Dâm phía dưới nước mắt, lúc này mới trở lại Cao Thi Mạn bên cạnh. Lão bản, súc miệng. Cao Thi Mạn tiếp nhận chén nước, ào ào. Phi. Liên tục súc miệng mấy lần, nàng mặt tái nhợt bên trên rốt cục có một chút huyết sắc. Là tức giận. Tên xuất sinh này, không chỉ có chiếm lao nương tiện nghi, còn ám sát thất bại, phế vật, quái vật đáng chết, ngươi nên xuống địa ngục. Nàng mau tức nổ, không phải là bởi vì ám sát thất bại, làm Cao gia đại tỷ, những năm này sóng to gió lớn gặp nhiều, cái gì ngăn trở không có trải qua. Một lần thất bại sẽ không đánh tới nàng, chân chính để nàng sinh khí chính là Vô Xá thế mà xấu như vậy. Nàng đoán được Vô Xá sẽ rất xấu, bất quá cái này đều không trọng yếu, nam nhân mà, có năng lực là được. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới thế mà xấu đến loại tình trạng này, ngay cả tối thiểu phải giống người đều làm không được. Lão bản, ta đã sớm nói, ngươi hẳn là để cho ta đi, Vô Xá chính là cái phế vật. Không muốn nhắc đến cái tên này. Mẹ! Tốt tốt tốt, ta không đề cập tới, tên xuất sinh này chính là ỷ vào ẩn thân năng lực phách lối, hắn có thể gạt được người khác, làm sao có thể lừa qua thọ khôn. Làm một cái duy nhất dựa vào mưu trí thượng vị cầm tinh, loại này hàm kim lượng không cần nói cũng biết. Thậm chí bên ngoài có ít người đều đang đồn, 12 cầm tinh trí thông minh 10 đấu, thọ khôn độc chiếm 12, còn lại cầm tinh ngược lại thiếu 2 đấu. Lời này cũng không phải thuộc hạ nói bậy, tục truyền là Thiên Khải một vị họ Ngô đồng sự nói. Ngươi đến liền có thể làm. Cao Thi Mạn nghiến răng nghiến lợi, khoe miệng còn dính lấy một chút cháo chẳng nôn. Kính Dâm Bảo Tiêu lập tức nói, ta đi chí ít sẽ không bán đứng lão bản.
Không.
Tên xuất sinh này khẳng định đem lão bản ngươi bán đi.
Ừ, ngươi cũng liền điểm ấy dùng, tới cho ta xoa xoa bụng, nhả bụng căng gân.
Kính Dâm Bảo Tiêu trong mắt lập tức hiện lên một vòng vui mừng, đội vàng hấp tấp ngồi xổm ở Cao Thi Mạn bên cạnh thân, thận trọng duỗi ra thô ráp bàn tay, đặt ở bằng phẳng trên bụng, bắt đầu vuốt ve.
Cao Thi Mạn nhíu chặt lông mày rốt cục buông lòng một chút, cảm giác tốt hơn nhiều.
Lão bản, nếu không ta luồn vào đi xoa xoa, ngươi một hồi còn muốn đi họp, thuộc hạ nếu là cầm quần áo vò nát sẽ không tốt.
Cao Thi Mạn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, dám luồn vào đi ta liền đem móng vuốt của ngươi chặt.
Kính Dâm Bảo Tiêu sợ hãi cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một vòng phẫn hận chi sắc.
Vì cái gì vô xá tên xuất sinh kia đều có thể, ta không được.
Làm sao?
Tức giận.
Cao Thi Mạn thản nhiên nói.
Kính Dâm Bảo Tiêu chặn lại nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chưa bao giờ khinh nhẫn lão bản ý nghĩ, thuộc hạ chỉ là đang nghĩ, vô xá chuyện ám sát bại lộ, sợ rằng sẽ liên lụy đến lão bản.
Hô hô hô.
Cao Thi Mạn khinh thường cười một tiếng, liên lụy? Chỉ dựa vào vô xá há miệng, hắn nói ta là chủ sự sau màn ta chính là sao?
Chứng cứ đâu?
Có chúng ta nói chuyện ghi âm sao?
Có ảnh chụp sao?
Tiền đặt cọc ta dùng đều là tiền mặt, bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ tìm tới chứng cứ.
Thỏ Khôn Chí Bao gần yêu lại như thế nào?
Ta làm việc thiên y vô phùng, không có khả năng bị hắn bắt được cái trôi.
Theo ta thấy, chuyện này rõ ràng là ta thân yêu tứ đệ làm, là hắn để vô xá vu ham ta.
Kính Dâm Bảo Tiêu hai mắt tỏa sáng, lão bản nói rất đúng, thuộc hạ cái này đi giả tạo tứ thiếu gia cùng vô xá giao dịch chứng cứ.
Cuối cùng khai thiếu, đi thôi.
Cao Thi Mạn lười biếng vất vất tay.
Bảo Tiêu lưu luyến không rời thu tay về, cẩn thận mỗi bước đi đi.
Chương 497, trời ban long văn nửa che mặt chương 497, trời ban long văn nửa che mặt đường dây trong bóng chiều hiện ra lênh quang, theo một tiếng kéo dài còi hơi, xe lửa xuyên qua cuối cùng một đoạn ngoại ô đường hầm. Đợi từ đường hầm sau khi ra ngoài, xe lửa giống như là xâm nhập bóng ánh khắp nơi đèn biển. Cao lầu san sát, nghe hồng chiêu bài tại pha lê màn tường chạy xuôi thành dải lụa màu. Trong xe người nhao nhao đứng dậy, dương hành lý vòng lăn xẹt qua sàn nhà thanh âm liên tiếp. Bạch Gia đám người từ khách quý bao xương đi ra, đứng ở trong đám người ngẩng đầu nhìn ra xa, nhà ga trên vách tường, ba cái cự đại lưu kim tiểu chữ đập vào mi mắt.
Vạn Quán Kinh hoan nên đi vào Vạn Quán Kinh, hoan nên đi vào.
Ta thành thị.
Cao Bán Thành đứng tại Vạn Quán Kinh to lớn thành bài dưới, cười đối đám người phát ra hoan nên.
Ngươi thành thị, ngươi không phải chỉ có nửa tòa thành sao? Chẳng lẽ về sau muốn đổi tên Cao Toàn Thành?
Bạch Gia trêu ghẹo nói.
Hô hô hô. Danh tự là không thể nào đổi, đương nhiên cũng đúng là nửa tòa thành, Vạn Quán Kinh một nửa sản nghiệp đều là của ta, nhưng bên ngoài người quản lý vẫn là thành chủ.
Thành chủ là phụ thân ta sai khiến người quản lý, phụ trách thành nội sự vụ lớn nhỏ.
Cao Bán Thành cười giải thích nói.
Bạch Gia như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thành chủ nắm quyền lực, Cao Bán Thành là chỉ có tài sản, không có thực quyền gì.
Xem ra Cao Sơn Hà sát thực không đối Cao Mập Mạp ký thác kỳ vọng, liền nghĩ để hắn ngồi ăn rồi chờ chết.
Thế nào Giá Ca, ngươi là lần đầu tiên đến Vạn Quán Kinh, có phải hay không rất không tệ?
Sát thực phồn hoa, chỉ bất quá Vạn Quán Kinh có chút ít ta.
Bạch Gia vừa mới tại trên xe lửa quan sát qua Vạn Quán Kinh, nơi này so Thự Quang Thành nhỏ mấy lần.
Nếu như nói Thự Quang Thành là thành thị cấp một thể lượng, cái kia Vạn Quán Kinh chính là tam tuyến thành thị.
Cao Bán Thành nhẹ gật đầu, đó là bởi vì Chăn Phú Thương Hội cùng Thiên Khải hình thức khác biệt. Thiên Khải là một tòa chủ thành cộng thêm 12 vệ tinh thành, mà Chăn Phú Thương Hội không giống Thiên Khải như thế phong bế, nơi này không có vệ tinh thành, hết thảy 7 tòa thành thị, chiếm cứ các đại thương mậu trung tâm, thương lộ bốn phương thông suốt, có thể thông hướng bắc mang từng cái địa khu.
Bạch Giang nghe rõ, Thiên Khải là 12 vệ tinh thành tập trung tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng Thự Quang, thủ hộ Thự Quang, cho nên liền dẫn đến Thự Quang giàu, vệ tinh thành bách tính trôi qua rất nghèo khổ.
Mà Chăn Phú Thương Hội vì kinh thương, chuyên môn tại thương mậu trung tâm xây thành trì, trở thành vận chuyển hàng hóa đầu mối then chốt, mỗi tòa thành đơn nhất thể lượng mặc dù không sánh bằng Thự Quang Thành, nhưng mỗi một tòa đều rất giàu có, thuộc về cân đối phát triển.
Hai loại hình thức ai ưu ai kém không khen ngợi phán, luận tài lực tự nhiên là Chăn Phú Thương Hội mạnh, nhưng luận võ lực tuyệt đối là Thiên Khải càng hơn một bậc.
Nơi này Thiên Khải là chỉ còn không có biến thành phế tích trước đó Thiên Khải, khi đó Thiên Khải vũ lực phóng nhãn bắc mang cũng là số 1 số 2.
Về phần hiện tại nha, bị chiến hỏa đốt thành phế tích Thiên Khải mạnh hơn, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất,
bởi vì có thần tọa trấn.
Tam ca.
Trong đám người đột nhiên truyền đến người thiếu niên hưng phấn kêu to.
Chỉ gặp một người mặc màu trắng quần áo thoải mái, 14-15 tuổi thiếu niên tại một đám hộ vệ áo đen bao vây xuống chiều nơi này đi tới.
Thiếu niên tăng tốc độ từ bảo tiêu đống bên trong bật ra, hơi có vẻ thấp bé thân thể trong đám người xuyên tới xuyên lui, chạy tới Cao Bán Thành trước mặt.
Sau lưng bọn bảo tiêu khẩn trương, liên tục la lên.
Tứ thiếu gia ngài chậm một chút.
Tứ thiếu gia cẩn thận xe.
Thiếu niên cười giả dối, lùng người xuống liền từ trong đám người chui ra, chạy đến Cao Bán Thành trước mặt, hắn tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ, con mắt đen bóng, tựa như đang phát sáng.
Ôm chặt lấy Cao Bán Thành, hưng phấn nói, Tam ca, ngươi rốt cục trở về, Thiên Khải bên kia đang chiến tranh, ngươi không có bị thương chứ?
Cao Bán Thành cười vớt vớt thiếu niên đầu, yên tâm đi kế nghiệp, ta không sao.
Hắn quay đầu về đám người giới thiệu, đây là ta tứ đệ, Cao Kế Nghiệp.
Ánh mắt của mọi người hơi có vẻ cổ quái.
Tiêu Nhất nhỏ giọng nói, Cao Kế Nghiệp cùng Cao lão bản dài không hề giống a.
Xác thực.
Bạch Gia Sát có việc nhẹ gật đầu, sánh vai mập mạp đẹp mắt nhiều.
Nói xong, hắn hơi sững sờ, các ngươi tại Vạn Quán Kinh đợi qua một đoạn thời gian, chưa thấy qua hắn sao?
Tiêu Nhất lắc đầu, Cao Kế Nghiệp một mực tại Liên Bang đi học, rất ít trở về, mà lại Cao kế nghiệp nhà không tại Vạn Quán Kinh, hắn có một tòa tự mình thành thị, cho nên chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp. Hoặc, đây mới thật sự là Cao Toàn Thành A kế nghiệp, đây đều là bằng hữu của ta, ta tới cấp cho người giới thiệu. Cao Bán Thành nói còn chưa nói xong, liền gặp Cao kế nghiệp hai mắt sáng lên chạy đến Lệ Tiêu trước người. Lệ Tiêu lập tức trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại càng thêm lãnh đạo, không tự chủ thẳng lưng, đang muốn mở miệng giáo dục hậu bối hai câu, lại đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện Cao kế nghiệp ánh mắt chính tập trung ở tự mình bất bên trên. Khối này bất là Lệ Tiêu tự tin nơi phát ra, lúc trước một mực mang theo mặt nạ chính là vì che lớp bớt, về sau mặt nạ bị Hắc Vương cướp đi, hắn cũng thông qua cùng Bạo Quân một trận chiến, nhặt lại tự tin. Từ đó về sau liền không còn ỷ lại mặt nạ, mặc dù bước qua trong lòng cái kia đạo cảm, nhưng cũng không có nghĩa là Lệ Tiêu thích người khác nhìn chằm chằm vào tự mình bất nhìn. Lệ Tiêu có chút không vui, vừa muốn hừ lạnh, đã thấy Cao kế nghiệp cặp kia ánh mắt đen lấy bắt đầu tỏa ánh sáng, thần tình kích động, tựa như gặp được thần tượng. Hắn nhẹ giơ lên tay run rẩy, cái này, đây là trời ban long văn nửa che mặt. A, Lệ Tiêu ngây ngẩn cả người, Bạch Gia mấy người cũng là ngạc nhiên quăng tới ánh mắt. Cái gì đồ chơi? Cao kế nghiệp dường như không có chú ý tới đám người ngạc nhiên ánh mắt, kích động bờ môi run rẩy, bàn tay chậm rãi rơi xuống, chỉ vào Lệ Tiêu dưới chân cái bóng, tùy hành ám ảnh che cửu thiên. Đại ca ca, ngươi hẳn là chính là treo thưởng 770 triệu, độc chiến song vương, sư thừa mười vương đứng đầu, được vinh dự thời đại hy vọng. Trong truyền thuyết tương lai chi tử. Một trận thu phát cho Lệ Tiêu đập xuống rồi, cho đám người chỉnh giới ở trời ban long văn nửa che mặt, tùy hành ám ảnh che cửu thiên. Thật sự giới thổi a. Hết lần này tới lần khác Lệ Tiêu liền dính chiêu này, thần sắc ngạo nghệ đối với Cao Bán Thành nói ra, "Đệ đệ ngươi, rất không tệ." Cao Bán Thành. Lệ Tiêu lại quay đầu nhìn về phía Cao kế nghiệp, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt thưởng thức, sau đó mặt dày vô sỉ mà hỏi, "Thưa không tệ, còn gì nữa không?" Cao kế nghiệp sững sờ, con mắt nhỏ dọn loạn chuyển, chết đầu góc nhanh nghĩ a. Lực cái gì? Lệ Tiêu dùng mong đợi ánh mắt nhìn xem hắn. Cao kế nghiệp liều mạng hồi tưởng Lệ Tiêu tiếp nhận phỏng vấn lúc thổi qua như bức, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Lực lay bạo quân thân chứa vẫn, uy khu thương long phách trước lạnh. Hắc Vương tọa hạ nhận ý bác, tương lai chi tử định có trần. Một bài lệnh ra thơ xuống tới, Lệ Tiêu cả người như cùng ăn nhân sâm quả giống như thoải mái, hài lòng nhẹ gật đầu, thơ cũng không tệ, ngươi cũng không tệ, ngươi cái này đệ, Lệ Mỗ nhận hạ. Cao kế nghiệp đại hỉ, Lệ ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Đáng người. Chương 498, ngươi muốn thành tôn a? Chương 498, ngươi muốn thành tôn a? Bạch Giá khỏe miệng vị run rẩy, không nghĩ tới trên đời này ngoại trừ Ngô Đức bên ngoài, lại còn có cao thủ. Không hổ là tại liên bang được đi học, trình độ văn hóa chính là cao, hiện trường làm thơ. Ai, Ngô Đức trung bình là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Hắn chính cảm khái, cặp kia ánh mắt đen lấy lại để mắt tới hắn. Cao kế nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng hướng Bạch Giá bước nhanh đi tới. Vị này là? Cao Bán Thành vừa muốn giới thiệu Bạch Giá, đã thấy Cao kế nghiệp khoát tay áo. Tam ca không cần giới thiệu, ta tại trên báo chí nhìn qua Thọ Khôn ca ca đại danh. Cao kế nghiệp dừng một chút, thần tình kích động nói, linh mâu thông minh phá mê quan, quật khởi không quan trọng đạt vấn đỉnh. Chí ép cầm tinh bảy cầm đầu, kế nghiêng thương long ngạo cửu thiên. Xảo nghĩ có thể giải ngàn trước khốn, diệu tính có thể bình vạn giảm khói. Chớ nói thỏ tư nhiều tôn nhã, tâm dấu đổi núi thắng thần tiên. Bạch Giã, ngươi muốn thành tôn a? Cao kế nghiệp sững sờ, Thọ Khôn ca ca nói cái gì? Cao Bán Thành vội vàng tới giữ chặt Cao kế nghiệp, đối đám người xấu hổ cười một tiếng, ta tứ đệ tuổi còn nhỏ, ngày bình thường liền thích xem những cái kia siêu phàm giả sự tích, để chư vị chê cười. Tam ca ngươi đừng kéo ta, a. Vị này không phải là? Hắn lại để mắt tới Lý Hưu cái kia mang tính tiêu chí băng vải, lúc này lại muốn mở miệng ngâm thơ. Lý Hưu trong nháy mắt tê cả da đầu, hắn thật bị không ở cái này, nhất là nhà ga nhiều người như vậy, chưa chừng mấy thủ lệnh ra thơ xuống dưới, tiền thưởng lại tăng. Cao Bán Thành một tay bịt miệng của hắn, ngươi nếu là nghĩ ngâm thơ về nhà lại ngâm, nhà ga nhiều người như vậy đều nhìn đâu? Cao kế nghiệp nhìn chung quanh, phát hiện xác thực có thật nhiều người đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc, lúc này mới ngượng ngùng coi như thôi. Một đoàn người lên Cao kế nghiệp an bài tốt xe sang trọng, thẳng đến Cao Bán Thành hào chạch mà đi. Hành lý chứa lên xe lúc, Cao kế nghiệp nhạy cảm phát giác được một cái dương hành lý tại dưới máu. Tam ca, vừa mới dương hành lý làm sao đang dỉ máu? Có phải hay không các ngươi trên đường săn giết dị hóa thú? Cao Bán Thành cười nói, đó cũng không phải là dị hóa thú, mà là cây dụ tiền, bên trong đựng là sát thủ chi vương vô xá. Cao kế nghiệp kinh hãi, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, không người biết được khuôn mặt, ám sát sát suất thành công 100%, chỉ cần bị để mắt tới tranh luận thoát khỏi cái chết sát thủ chi vương. Chính là, ngươi không thấy tin tức sao? Hôm nay đều đảm bảo. Không có, ta một mực tại chuẩn bị các ngươi tiếp phong đến tới, vừa bận rộn xong sẽ tới đón các ngươi. Cao kế nghiệp dường như nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ nói, sát thủ chi vương vì sao lại cùng tam ca các ngươi gặp gỡ? Chẳng lẽ là có người thuê hắn đi giết ngươi? Cao Bán Thành thần sắc buồn bã, là đại tỷ muốn giết ta, nàng không chỉ muốn giết ta, còn cố ý châm ngòi người ta huynh đệ quan hệ trong đó, để cho ta cho là ngươi mới là chủ sự sau màn. Đại tỷ quá phận, ta muốn đi nói cho phụ thân. Cao kế nghiệp khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có thể ngay sau đó lại đột trí nói, đáng tiếc phụ thân hiện tại bệnh nặng, thương hội đại bộ phận sự vụ lại bị đại tỷ cầm giữ, ta bây giờ nghĩ gặp phụ thân một mặt cũng khó khăn. Phụ thân bệnh nặng, trước khi ta đi còn rất tốt, làm sao đột nhiên như vậy? Cao Bán Thành trong lòng căng thẳng. Đối với cái này tiện nghi lão cha hắn cũng không có quá nhiều ác khí, mặc dù ngày bình thường không thân, còn tổng thiên vị các minh đệ khác tỉ muội, nhưng lão cha là thật đưa tiền à, vừa ra tay chính là hơn 100 triệu. Như thế hào phóng, như làm con trai còn muốn oán trách, cái kia ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Ai? Cao Kế Nghiệp thở dài một tiếng, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta một mực tại liên bang đi học, nghe được Lao Cha bệnh nặng liền tranh thủ thời gian chạy về, kết quả đến bây giờ đều không có gặp một mặt, hiện tại chỉ có đại tỷ có thể nhìn thấy Lao Cha. Nhị ca đâu? Nhị ca liền mặc kệ quản. Cắt. Cao Kế Nghiệp khinh thường nói, cái kia nghiên cứu khoa học cùng nhân chỗ nào quan tâm thân tình trong mắt hắn chính là nhân thể bài tiết kích thích tố, suốt ngày đi theo tiến sĩ làm nghiên cứu khoa học, tiến sĩ mới là hắn cha ruột. Hắn bỗng nhiên cầm chặt Cao Bán Thành tay, thành thật nói, Tam ca, hiện tại chỉ có ngươi ta huynh đệ hai người mới có thể đối phó đại tỷ, ta hoài nghi lão cha đột nhiên bệnh nặng chính là đại tỷ giở trò quỷ. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ đại tỷ nàng. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng trong đó ý tứ sớm đã không cần nói cũng biết. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, chính trọng nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng được như ý, vì huynh mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng có bằng hữu nhóm tại, chưa hẳn không thể cùng nàng đấu một trận. Tam ca tuyệt đối không nên phớt lờ, theo ta được biết, đại tỷ cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, Vạn Mục Lâm đầu kia thương đạo, thương hội nỗ lực bao nhiêu nhân lực vật lực đều không thể đạt thông. Nhưng đại tỷ lại đạt thông, nàng chính là dựa vào đầu này thương đạo mới có bây giờ thế lực, không ai biết nàng nói như thế nào thông Vạn Mục chủ. Vạn Mục chủ ba chữ vừa ra, Lệ Tiêu tầng dưới chốt dấu hiệu lại bị phát động. Vạn Mục chủ, Mục Lâm Sâm. Danh xưng 10 vương bên trong mạnh nhất cũng là yếu nhất tồn tại, đồng thời cũng là 10 vương trung niên linh lớn nhất, không ai biết hắn sống bao lâu. Nhiều năm như vậy, 10 vương đổi một đợt lại một đợt, nhưng chỉ có hắn từ đầu đến cuối tại bảng. Ngoại giới gia truyền, Vạn Mục chủ có điều khiển thực vật năng lực, tại Vạn Mục Lâm hắn chính là vô địch, chỉ khi nào ra Vạn Mục Lâm, hắn liền thành 10 vương hạng chót. Bất quá, cái này mạnh nhất đã là quá khứ thức, đương kim mạnh nhất tự nhiên là Hắc Vương tiền bối. Lệ Tiêu lại thay Bạch Giã thổi một đợt, đối với cái này Bạch Giã đã thành thói quen. Chờ một chút, đã Vạn Mục chủ có thể điều khiển thực vật, cũng không phải chỉ có Vạn Mục Lâm mới có thực vật, vì sao nói hắn tại Vạn Mục Lâm mạnh nhất? Không phải là ở đâu cánh rừng đều mạnh sao? Bạch Giã nghi ngờ nói. Lệ Tiêu thấy mọi người quăng tới ánh mắt, lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn, không ai so với hắn càng hiểu 10 vương. Vạn Mục Lâm là Vạn Mục chủ hang ổ, hắn ở bên trong kinh doanh nhiều năm, gieo xuống vô số dị hóa thực vật, những thực vật kia muốn so bình thường dị hóa thực vật hung mạnh gấp trăm lần. Người này chiếm cứ tại Vạn Mục Lâm, chưa từng ra ngoài. Nguyên nhân chính là hắn tồn tại, Vạn Mục Lâm bị coi là tuyệt địa, phàm là tiến vào bên trong người, cơ bản không có khả năng còn sống ra. Bạch Giã trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc, thì ra là thế, đó là cái lao ngân tệ à, chắc không được có thể sống tạm lâu như vậy. Lệ Tiêu đột nhiên kinh ngạc nói, nghe đồn Vạn Mục chủ tính cách quái gở quái dị, lại 10 phần hung tàn, nó dưới trướng 4 mùa sẽ càng là nổi danh bá đạo, tại Bắc Mang hung danh hiển hách. Nhân vật như vậy, ngươi đại tỷ là như thế nào thuyết phục? Thế mà có thể để cho hắn mở ra Vạn Mục Lâm, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Cao Kế Nghiệp lắc đầu, bí ẩn trong đó chỉ có đại tỷ mới hiểu, năm đó thương hội nhiều lần phái người tiến về Vạn Mục Lâm tìm Vạn Mục chủ trao đổi, hứa lấy lợi lớn, hy vọng có thể đả thông thương đạo, cũng không nhưng không thành công, ngược lại tử thương vô số. Đang lúc Lao Cha dự định từ bỏ thời điểm, đại tỷ lại đứng dậy, bước lên nguy hiểm tính mạng tiến về Vạn Mục Lâm, cuối cùng thành công thuyết phục Vạn Mục chủ. Hắn trong giọng nói mang theo một vòng ý kính nể, đối với đại tỷ quyết đoán ta là bội phục, nàng biết mình là thân nữ nhi, rất khó kế thừa thương hội, cho nên liền lấy mạng đi liều, chứng minh tự mình không thể so với nam nhân chênh lệch. Nàng xác thực làm được, thế nhưng là nàng quá cực đoan, không chỉ có đối Lao Cha ra tay, còn phái sát thủ ám sát Tam ca ngươi, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu để cho nàng lên làm hội trưởng, huynh đệ chúng ta mấy người đều phải chết. Cao Bán Thành cho mày, tứ đệ, ý của ngươi là lo lắng Vạn Mục chủ sẽ giúp đại tỷ? Thế nhưng là chưa từng nghe Vạn Mục chủ rời đi Vạn Mục Lâm, hắn làm sao có thể vì một cái hợp tác đồng bạn liền xuất thế? Ai? Cao Kế Nghiệp người không lớn, thán lên khi đến lại có vẻ mười phần lão thành. Ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là về sau ta phát hiện, thương đội trải qua Vạn Mục Lâm chỗ giao nạp phí qua đường lại, lại toàn rơi xuống đại tỷ túi. Cái gì? Cao Bán Thành sợ hãi cả kinh, hắn muốn cho rằng đại tỷ cùng Vạn Mục chủ là hợp tác tính hợp quần, là bằng vào khẩu tài cùng lợi lớn đặt thành hợp tác. Nhưng nếu là thương hội giao nạp phí qua đường dạo qua một vòng, lại trở lại đại tỷ trong tay, cái kia nàng cùng Vạn Mục chủ quan hệ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực cùng, chẳng lẽ đại tỷ khẩu tài đã đạt tới thần hồ kỳ thần tình trạng, bằng vào ba tức không nát miệng lưỡi thuyết phục Vạn Mục chủ miễn phí mở ra thương lộ. Chương 499, lại một đôi nghĩa phụ nghĩa tử. Chương 499, lại một đôi nghĩa phụ nghĩa tử. Tất cả mọi người không phải người ngu, nghe nói như thế không khỏi tâm tình trở nên nặng nề. Cao Thi Mạn cùng Vạn Mục chủ quan hệ không tầm thường, thật muốn tranh đoạt hội trưởng chi vị, khó đảm bảo Vạn Mục chủ sẽ không ra đến cho nàng đứng đài. Vốn là trưởng không thương hội hơn phân nửa sự vụ, còn có 10 vương làm chỗ dựa, cái này ai có thể cản? Duy nhất có thể ngăn cản nhị ca Cao Văn Viễn, hết lần này tới lần khác là cái nghiên cứu khoa học của nhân, lão sư của hắn mặc dù cũng là 10 vương một trong, nhưng tương tự thân là nghiên cứu khoa học của nhân tiến sĩ tuyệt sẽ không vì loại sự tình này xuất thủ. Cao Kế Nghiệp gặp khí thế có chút đê mê, vội vàng cười nói, Tam ca không cần lo lắng quá mức, tiểu đệ tại liên bang đọc sách nhiều năm, cũng không phải một điểm ỷ vào đều không có. Đóng giữ Bắc Mang Mực trung tướng đã đem ta thu làm nghĩa tử. Cái gì? Liên bang trung tướng thành nghĩa phụ của ngươi? Phụ thân biết chuyện này sao? Cao Bán Thành chẳng những không có vui mừng, ngược lại có chút lo lắng. Ta lần này trở về vốn muốn cùng phụ thân nói, thế nhưng là ngươi cũng biết phụ thân tình huống hiện tại. Tứ đệ. Cao Bán Thành trên mặt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, người của liên bang cũng không phải tốt trung đụng, Mực trung tướng thu ngươi làm nghĩa tử khả năng có mưu đồ khác, nói không chừng là muốn lấy chăn phú thương hội làm vấn ngại, tiếp theo quấy Bắc Mang thế cục. Những năm này, liên bang sớm đã không vừa lòng chỉ trông coi trung đình, một mực tại thăm dò các nơi ranh giới cuối cùng, thật là lắm chuyện nếu là xử lý không tốt, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Có chút khó nghe hơn nói hắn cũng không nói ra miệng, chăn phú thương hội có được lượng lớn tài phú, nếu là đem người của liên bang dẫn tới, khó tránh khỏi có tài sản bị thôn tính phong hiểm. Yên tâm đi Tam ca, ta biết nên làm như thế nào, ta chỉ là mượn nhờ nghĩa vụ tên tuổi, sẽ không tổn hại đến nhà chúng ta lợi ích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi Tam ca, bây giờ ngươi có chư vị các ca ca tương trợ, lại thêm tiểu đệ cùng nghĩa phụ ủng hộ, chưa hẳn không thể chiến thắng đại tỷ, đoạt được hội trưởng chi vị. Cao Bán Thành hơi biến sắc mặt, tiểu đệ, ngươi nói nhăng gì đấy, ta chưa hề nghĩ tới làm hội trưởng, ta nói qua muốn ủng hộ ngươi. Cao Kế Nghiệp lắc đầu, chân thành nói, Tam ca, ta niên kỷ còn nhỏ, lên làm hội trưởng cũng không thể phục chúng, mà lại ta chí không tại Bắc Mang. Liên bang cầu học trong lúc đó, để cho ta thấy được rộng lớn hơn sân khấu, so với Bắc Mang, ta còn là càng muốn đi Trung Đình xông vào một lần. Đi Trung Đình cũng không ảnh hưởng ngươi làm hội trưởng, còn nữa nói, lão cha chỉ là bệnh nặng, không có việc gì. Tam ca, tứ đệ ngươi nghe ta. Huynh đệ tình thâm, cảm động lòng người, chọc cho Bạch Dã trong lòng bật cười. Hoát con rất có thể chứa A Cao Kế Nghiệp diễn kỳ không tệ, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có luyện đến nói dối có thể giấu giếm được máy phát hiện nói dối tình trạng. Không khéo, Bạch Dã lỗ thai chính là hình người máy phát hiện nói dối. Câu kia, Tam ca, ta niên kỷ còn nhỏ, lên làm hội trưởng cũng không thể phục chúng. Già đặc biệt rõ ràng, tuổi không lớn lắm, lại là cái nhân tinh. Vừa lên đến trước thổi lệ tiêu, lại tìm tự mình, sau đó là Lý Tả, mặc dù bị Cao Bán Thành nửa đường đánh gãy, nhưng là cái này chỉnh tự lại sắp xếp rất rõ ràng. Người ở bên ngoài xem ra, trong mọi người tự nhiên là tương lai chi tử lệ tiêu thân phận tối cao, lương cửa hắc vương người nào dám kinh thường. Tiếp theo chính là mình cái này 12 cầm tinh đứng đầu, bởi vì thiên khải bị hủy, cho nên vị thẳng tắp hạ xuống, nhưng cuối cùng so với bình thường siêu phàm giả mạnh rất nhiều. Lần nữa dĩ nhiên chính là ma thuật tay Lý Tả, dù sao tiền thưởng cao hơn tại tiêu nhất. Đương nhiên, thổi phồng chưa chắc là lòng dạ biểu hiện, cũng có thể là Cao Kế Nghiệp liền si mê với siêu phàm giả, thiếu niên nhiệt huyết chủ u nhì bị ủ, cái này rất bình thường. Nhưng là đằng sau một câu nói ra Cao Thi Mạn cùng bạn một chủ quan hệ, cái này không bình thường. Một cái lâu dài ở bên ngoài đi học, vô tâm hội trưởng chi vị học sinh, biết đến sự tình vậy mà sánh vai Bán Thành đều nhiều. Nhất là việc này còn dính đến Cao Thi Mạn cùng bạn một chủ bí ẩn, nếu như không tại Cao Thi Mạn bên người xếp vào gián điệp, làm sao có thể biết? Mà lại hắn biểu hiện coi trọng thân tình, có thể ngay cả Cao Bán Thành đều biết phụ thân còn chưa có chết, thảo luận hội trưởng chi vị còn sớm, hắn lại lấy lui làm tiến bắt đầu thăm dò Cao Bán Thành, phải chăng muốn làm hội trưởng. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng tâm cơ rất sâu. Bạch Gia sắc mặt cổ quái nhìn Cao mập mạp một mắt, hợp lấy ngươi nói cả nhà liền ngươi phế nhất, thật đúng là không phải khiêm tốn A Cao Sơn Hà không hổ là Bắc Mang nhà giàu nhất, sinh ra tới hải tử không có một cái tầm thường. Loại này đỉnh tiêm nhà siêu giàu trong đỉnh, xuất hiện vô nao phú nhị đại sát suất rất thấp. Cô xe rất nhanh đã tới Cao Bán Thành nhà. Ngoài dự liệu chính là, Cao Bán Thành nhà cũng không như trong tưởng tượng xa hoa, ngược lại nhìn qua rất phổ thông, cũng không phải là trang viên, mà là cái đái hoa viên biệt thự. Dường như phát giác được Bạch Gia nghi hoặc, Cao Bán Thành cười giải thích nói, ta tòa nhà này nhưng so sánh giá ca ngươi tại Thự Quang Thành hào chạch kém xa đi. Ta không thích quá lớn phòng ở, quá không đáng, không có nhà cảm giác. Cho nên liền tùy tiện làm cái mấy ngàn bình biệt thự. Vậy ngươi thật đúng là đủ tùy tiện. Bạch Gia cảm thấy, có lẽ tại Cao Bán Thành trong mắt, hắn có thể tưởng tượng đến nhỏ nhất phòng ở, đại khái chính là mấy ngàn bình biệt thự đi. Tam ca, chư vị các ca ca, tiếp phong yến 8 ấn mở bắt đầu, các ngươi một đường buôn ba khẳng định cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Ta đi chuẩn bị một chút chờ tiếp phong yến nhanh bắt đầu trước, lại phái người tới đón các ngươi. Cao Kế Nghiệp cười nói, được, ngươi đi mau đi. Cao Kế Nghiệp ngồi lên xe, hạ xuống cửa sổ, nửa người đều nhanh úp sấp phía bên ngoài cửa sổ, vui vẻ vẫy tay. Ta đi rồi Tam ca, Lệ ca gặp lại, Thỏ Khôn ca ca gặp lại, Ma Thuật Tay ca ca gặp lại, Tiêu Nhất ca ca gặp lại. Hắn như là cùng thần tượng vẫy tay từ biệt nhỏ mê đệ, không quên mất bất cứ người nào. Duy chỉ có quên một cái không phải người người, người máy tiểu quỷ. Có lẽ tại Cao Kế Nghiệp trong mắt, xác thực chỉ đem tiểu quỷ trở thành người máy. Cao Bán Thành nhìn xem từ từ đi xa xe, nụ cười trên mặt một chút xíu trở thành nhạt. Cao lão bản, đệ đệ ngươi vẫn rất đáng yêu. Tiêu Nhất tán dương, hiển nhiên đối với Cao Kế Nghiệp thơ rất hài lòng, hắn cũng thích làm thơ tới. Liền ngay cả một mực mặt lạnh lệ Tiêu đều không mặn không nhạt tới một câu, kẻ này rất có xích tử chi tâm. Lý Hưu cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhíu mày nhìn xem rời đi cố xe. Cao Bán Thành cười cười, ngữ khí không hiểu nói, ta cái này đệ đệ cũng đã trưởng thành a. U. Bạch Giá trêu kẹo nói, Cao mập mạp, ngươi câu này nhìn có chút phá hỏng trần ý tứ a, xem ra ngươi cũng không phải nhà các ngươi phế nhất. Cao Bán Thành nhịn không được cười lên, quả nhiên không có để cho sai ngoại hiệu, Giá ca Thỏ Khôn chi danh không có tâm bệnh. Không phải, Giá ca, Cao lão bản, các ngươi đánh cái gì bí hiểm đâu? Tiêu Nhất Hiếu kỳ hỏi, hắn có chút nghe không hiểu hai người đối thoại. Bạch Giá hai tay đút túi, nên ngang hướng trong biệt thự đi đến, trong miệng nhẹ nhàng tới một câu. Hắn cùng huynh đệ tâm liên tâm, huynh đệ cùng hắn chơi đầu óc a. Tiêu Nhất càng phát ra nghi hoặc, bắt lấy Cao Bán Thành truy vấn. Cao Bán Thành bất đắc dĩ, đành phải nói ra trong lòng suy đoán, ngoại trừ không có bổng phí giá hình người phát hiện nói dối hai bên ngoài, còn lại phân tích cơ bản không khác. Lý Hưu nhíu chặt lông mày giãn ra, Tiêu Nhất quá sợ hãi, chỉ có Lệ Tiêu hô to. Đoạn không có khả năng. Ta cái này đệ đệ một mảnh chân thành, làm sao lại giống ngươi nói như thế có tâm cơ? Cao Bán Thành, cái này đệ đệ, ngươi mới là hắn anh ruột a. Mấy người phản ứng cực kỳ giống một trận trí thông minh khảo thí. Chương 500, không nếu như để cho Thỏ Khôn bồi tiểu. Chương 500, không nếu như để cho Thỏ Khôn bồi tiểu. Vạn Quan Kinh, phụ thành chủ. Cao Kế Nghiệp xe sang trọng chậm rãi lái vào, sớm đã chờ đã lâu thành chủ cung kính vì đó mở cửa xe. Tứ thiếu gia. Thành chủ Triệu Viêm khẽ bước ẩm, thiếu dung định nói. Ừm. Cao Kế Nghiệp lãnh đạm nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai hướng phủ thành chủ đi đến. Thành chủ Triệu Viêm cố ý thả chậm bước chân, lạc hậu Cao Kế Nghiệp nửa cái thân vị, cũng từ đầu đến cuối hơi không người, ý đồ đem hai người thần cao trên lệch thoáng rút ngắn, không đến mức bị ngưỡng mộ. Sự tình chuẩn bị thế nào? Cao Kế Nghiệp hỏi, lúc nói chuyện hắn mí mắt đều không ngẩng, bình tĩnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt xa cách cùng trưởng không cảm giác, giống như là thay đổi hoàn toàn một người. Từ phía trên thật chân thành thiếu niên, lập tức chuyển biến thành thượng vị giả, dù là tuổi của hắn còn nhỏ, có thể cái kia phần không giận tự uy khí độ lại phá lệ rõ ràng. Triệu Viêm khẽ miệng mang theo mỉm cười, đều chuẩn bị xong tứ thiếu gia, vạn quán kinh các giới danh lưu cơ bản toàn bộ trình diện, đêm nay tiếp phong yến tất nhiên sẽ để cái kia con riêng cả đời đều khó mà quên được. Cao Kế Nghiệp tuấn tú lông mày hơi nhíu lên, không vui nhìn Triệu Viêm một mắt, thanh âm lạnh hơn mấy phần. Ta nói qua bao nhiêu lần, đừng nhắc lại con riêng ba chữ này, hắn là tam ca của ta, ngươi muốn xưng hô tam thiếu gia. Đột nhiên xuất hiện băng lãnh để vị này tuổi trên 50 lão thành chủ, lại giống hải tử đồng dạng sợ hãi. Vâng vâng vâng, thuộc hạ biết sai, là thuộc hạ quá ngạo mạn, vô luận tam thiếu gia như thế nào, hắn trung quy là cao gia thiếu gia, không phải thuộc hạ dạng này gia thần có thể nghị luận. Cao Kế Nghiệp như là tiểu đại nhân đồng dạng, vô Triệu Viêm bà bay, thản nhiên nói, thái độ còn có thể, nhưng ngươi vẫn là không biết mình sai tại đâu, cũng thế, dù sao các ngươi ngay cả liên bang đều không có đi qua, tầm mắt cũng liền đến cái này. Liên bang tâm lý học bên trong có cái cảm xúc nhất trí tính nguyên lý tức, ngươi ngay mặt đối người khuôn mặt tươi cười đó lấy, phía sau lại cất giấu chửi bới ác ý lúc, loại này ở bên trong nhận biết xung đột sẽ để cho ngươi tại đối mặt đối phương lúc, xuất hiện không cách nào tận lực che giấu không phải ngôn ngữ sơ hở. Triệu Viêm nghe một mặt mờ mịt. Cao Kế Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, nghe không hiểu không quan hệ, nghe lời là được. Về sau theo ta nói đi làm, dù là ở sau lưng cũng muốn xưng hô tam ca của ta vì tam thiếu gia. Vâng, tứ thiếu gia. 8 giờ phủ thành chủ yến hội sảnh đã tới đầy tân khách, vạn quán kinh các giới danh lưu tề tụ một đường. Yến hội sảnh dị thường xa hoa, to lớn thủy tinh đèn treo trung ương, mấy bạn khỏa cắt chém thủy tinh rủ xuống như thác nước. Ánh đèn sáng lên lúc, cả tòa yến hội sảnh giống như là bị dắt lên một tầng lưu kim, ngay cả góc tường phù điêu cột trụ hành lang đều khảm nạm lấy nhỏ vụn lam bảo thạch. Người phục vụ mặc theo kim chế phục, nâng làm bằng bạc khay xuyên toa ở giữa, khay bên trong trạm biển cột đều là đại sư cấp công tượng thủ công rèn luyện lưu ly chế phẩm. Các tân khách cầm trong tay chén rượu, 3 năm thành chồng chất cùng một chỗ, ưu nhã trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng phát ra hộp lão tiền gió tiếng cười. Bọn hắn mặc dù đang tán gẫu, nhưng luôn có người thỉnh thoảng nhìn về phía chỗ cửa lớn, dường như đang chờ đợi cái gì. Nghe nói tương lai chi tử cũng tới tham gia trận này tối. Một vị cần cổ mang theo bổ câu trứng lớn nhỏ dây chuyển chân châu béo phu nhân cười hỏi. Không chỉ đâu, còn có 12 cầm tinh đứng đầu thọ khôn. Thọ khôn? Thiên Khải cũng bị mất, hắn tới làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là cầu thương hội giúp hắn trùng kiến Thiên Khải chứ sao? Hộp hộp hộp. Nghĩ không ra mạnh như Thiên Khải công ty, lại cũng rơi vào kết cục như thế, Thiên Khải cũng thật sự là không ai, làm sao không phái đồng sự tới, chỉ phái một vị cầm tinh. Nghe nói Thiên Khải đồng sự đều chết sạch, hiện tại Thiên Khải chính là thọ khôn chủ sự, ta còn nghe nói, thọ khôn người này có chút anh tuấn, là khó gặp mỹ nam tử. Trình phu nhân, thủ hạ ngươi không phải có vạn quán kinh công trình lớn nhất đội sao? Thọ khôn muốn trùng kiến Thiên Khải, khẳng định quân không ra ngươi, không bằng một hồi ngươi để hắn cùng ngươi uống 2 chén, rượu này không bồi tốt, sinh ý cũng không thể đáp ứng. Hộp hộp hộp. Mang theo bổ câu trứng dây chuyển chân châu béo phu nhân nhãn tình sáng lên, không tự chủ liếm liếm tự mình dày bờ môi, hiển nhiên tâm động. Có thể ngoài miệng lại nói, người ta hiện tại trưởng quản Thiên Khải, thì tương đương với Thiên Khải chủ tịch, có thể để ý ta sao? Một vị trên mặt thoa thật dày phấn lót phu nhân che miệng cười nói, cái gì Thiên Khải chủ tịch, Thiên Khải cũng bị mất, chó nhà có tang thôi, đến cuối cùng còn không phải cầu đến trên đầu chúng ta. Muốn cùng chúng ta làm ăn, cái kia không được lấy ra chút thành ý đến. Chính phu nhân con mắt càng ngày càng sáng, không hiểu có chút miệng đắng lưỡi khô, tranh thủ thời gian uống 2 ngụm trạng huyền để ép ép. Các ngươi nói không sai, muốn nói sinh ý, không có điểm thành ý sao được? Chính phu nhân đây là có ý nghĩ. Ta thế nhưng là nghe nói con thỏ ghen sinh sôi năng lực rất mạnh, chính ngươi một người chịu được sao? Không bằng kêu lên bọn tỷ muội cùng một chỗ. Hô hô hô. Mấy vị phu nhân che miệng nở nụ cười, so với đàm chuyện đứng đắn, vẫn là bực này chuyện trăng hoa càng có thể điều động tâm tình của các nàng. Nhưng mà nửa giờ đi qua, các nàng trò chuyện cũng họng đều làm, lại chậm chạp không có nhìn thấy thỏ khôn đám người xuất hiện. Trong tràng xì xào bàn tán càng ngày càng nhiều, có người nghi hoặc, có người không vui. Hôm nay là cho cái kia con riêng chuẩn bị tiếp phong yến, bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chúng ta nhiều người chờ như vậy mấy người bọn hắn, thật sự là một điểm quy củ đều không có. Chỗ cửa lớn chờ đợi đã lâu, Cao Kế Nghiệp cùng thành chủ Triệu Viêm lẫn nhau, trong lòng có chút nôn nóng, sân khấu kịch đều dựng tốt, nhân vật chính không đến làm sao mở màn. Tứ thiếu gia, ngài không phải phái người đi đón sao? Tại sao lâu như thế còn chưa tới? Cao Kế Nghiệp nháy mở mịt mắt to, một mặt đơn thuần nói, ta cũng không biết nhà. Có thể là tam ca bọn hắn trên đường có việc chậm trễ đi. Triệu Viêm nổi lòng tôn kính, luận diễn kỹ còn phải nhìn tứ thiếu gia, người còn chưa tới, cũng đã thay vào vai trò. Bọn hắn lại đợi một hồi, người hay là không đến. Lúc này trong tràng tân khách tiếng nghị luận lớn hơn, trước đó còn có chút che lấp, có thể theo thời gian trôi qua, trong lòng bọn họ bất mãn dần dần tăng cường, nói tới nói lui cũng càng thêm không chút kiên kỵ. Người nào không biết Cao Bán Thành lần này trở về mục đích chủ yếu, chính là giúp thọ khôn trùng kiến Thiên Khải. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại ngay cả một điểm cầu người thái độ đều không có, đến muộn sắp đến 1 giờ. Triệu Viêm gặp tràng diện hơi không khống chế được, vội vàng xin chỉ thị Cao Kế Nghiệp, tứ thiếu gia, nếu không chúng ta bắt đầu trước đi, dạng này chờ đợi không phải biện pháp. Vừa lại lấy yến hội, thuộc hạ một bên phái người đi tìm. Cao Kế Nghiệp gật đầu bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đi đến trong yến hội ương, thành chủ Triệu Viêm cầm lấy microphone, đối một đám tân khách lễ phép mỉm cười. Các vị quý khách đợi lâu, phía dưới ta tuyên bố, yến hội chính thức mở. Phanh. Lưu Kim yến hội sảnh song khai khắc hoa đại môn đống nhiên mở ra, băng lãnh dạ phong chạy ngược trong đó, cuốn lên các tân khách lễ phục góc áo, thổi to lớn thủy tinh đèn treo tốc tốc phát run. Các tân khách tề tề sửng sốt, vô ý thức hướng phía cửa nhìn lại. Ngoài cửa sắc trời như mực, trăng sáng treo cao. Trong môn ánh đèn chập chờn, tráng lệ. Một bộ ngân sắc Âu phục thân ảnh dẫm lên dạ phòng, từ quang ảnh đường phân cách đi tới, bước vào yến hội sảnh. Người còn chưa nhập môn, cái kia tùy ý thanh âm phách lối đã vang vọng yến hội sảnh. Lão tử còn chưa tới, các ngươi liền dám mở. Đây là vạn quán kinh đạo đại khách. Chương 501, ta có đến sớm thói quen sao? Chương 501, ta có đến sớm thói quen sao? Một bộ ngân sắc Âu phục thân ảnh, ngậm màu nâu đậm xì gà đi đến, bóng lưỡng giày da đen giống tại tơ hồng nhung trên mặt thảm, trong nháy mắt chiếm lấy toàn trường ánh mắt. Bạch Giá chậm rãi giơ bàn tay lên, vững vàng kẹp lấy màu nâu đậm xì gà bên trên tinh xảo vàng vàng, phun ra một đạo mờ mịn sương mù. Sương mù tỏ khắp ở giữa, cặp kia kiệt ngạo mắt đen liếc nhìn toàn trường, nhếch miệng lên độ cong tùy ý mà trương dương. Liên phảng phất hắn mới là chủ nhân nơi này, những người khác là khách tới. Trong yến hội ương to lớn thủy tinh đèn treo tung xuống ánh sáng, cùng hắn ngân sắc câu phục bên trên vô số nhỏ vụn kim cương cùng sáng tương ứng, chiết xạ ra ngàn vạn phong mang, phảng phất đem trọn phiến tinh không khoác lên người, sáng chói làm cho người không rời mắt nổi. Nguyên bản tráng lệ yến hội sảnh, ở trước mặt hắn lại lộ ra ảm đạm phai mờ, ngay cả trong không khí tràn ngập xa hoa khí tức đều phảng phất bị hắn khí chẳng chỗ áp chế. Sau lưng Bạch Dã, mấy tên người mặc tây trang màu đen bóng người chậm rãi từ trong gió đêm đi ra, bước vào tráng lệ yến hội sảnh. Mấy người mặc dù mặc thống nhất tây trang màu đen, nhưng thần thái lại không hoàn toàn giống nhau. Một người thần sắc lãnh đạo, coi trời bằng vung, trên mặt giữ tợn và đen. Một người sắc mặt đạm mạc, ánh mắt không hề bận tâm, trên tay phải quấn quanh lấy tái nhợt băng vải. Một người thân hình thẳng tắp như kiếm, khoe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, phía sau gánh vác lấy to lớn chất gỗ hộ kiếm. Cuối cùng hai người thì là một nam một nữ, nam trên mặt ấm áp tiểu dung, đôi mắt nhỏ cơ hồ muốn híp lại, có mấy phần cùng loại Phật Di Lặc, nguyên bản cổng kính thân hình tại tây trang làm nổi bật dưới, lại lộ ra 10 phần khôi ngô cường tráng. Nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê, nàng hai tay ôm tại trước ngực, miệng nhỏ đỏ hồng khinh thường thiết, trong mắt thỉnh thoảng toát ra một vòng ghét bỏ. Mấy người cùng nhau biểu diễn, trên thân triển lộ ra khí chất cùng trận này thượng lưu tiệc tối không hợp nhau. Theo lý thuyết, làm số ít người cùng hoàn cảnh lớn không hợp nhau thời điểm, nhất định cảm thấy quái dị cùng bài xích. Nhưng bây giờ, tại mấy người cường đại khí trang áp bách dưới, chúng tân khách ngược lại cảm thấy mình mới là bị bài xích một cái kia. Gặp Bạch Gia mấy người cao điệu đăng tràng, không ít vạn quán kinh đại nhân vật lặng lẽ như mày. Cầm đầu người kia chính là Thọ Khôn. Đã sớm nghe nói người này trí bao gần yêu, lại ngang ngược càng rỡ, ta lúc ấy còn tưởng rằng là tin đồn, dù sao nào có trí giả không hiểu dấu tài. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không giả, trí tuệ cùng phách lối thật đúng là có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Có người xì xào bàn tán. Hừ, cái gì trí bao gần yêu? Theo ta thấy bất quá là ỷ vào tự mình có mấy phần tiểu thông minh liền ngang ngược càn rỡ mao đầu tiểu tử thôi, liền loại thái độ này còn muốn thương hội giúp hắn trùng kiến thiên hải. Đơn giản nằm mơ. Mặc dù không ít người trong bóng tối chửi tới, nhưng không có lăng đầu thành có can đảm ở trước mặt quát lớn. Những đại nhân vật này không phải người ngu, hôm nay là thành chủ cùng tứ thiếu gia sân nhà, bọn hắn bất quá là khách nhân, tại bất minh chủ gia thái độ trước đó, mạo muội ra mặt quát lớn, cùng lăng đầu thành không khác. Bất quá, khiến cái này các đại nhân vật cam tâm nuốt xuống khẩu khí này cũng là không thể nào. Trên thương trường, bọn hắn có một vạn loại phương pháp tại hòa hòa khí khí điều kiện tiên quyết, để Thọ Khôn ngậm bù hòn. Tóm lại trùng kiến tự quang thành phải dùng đến chúng ta a. Đến lúc đó kéo dài kỳ hạn công trình, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ngay tại chỗ lên giá. Tùy tiện nắm. Có người bất mãn Bạch Giá thái độ, nhưng có người lại thích vô cùng. Tự Bạch Giá xuất hiện về sau, lấy Trình phu nhân cầm đầu một đám phu nhân liền hai mắt tỏa ánh sáng. Tuổi trẻ, cuồng vọng, xuất khí, mỗi một đầu đều đánh trúng vào lòng của các nàng ba. Tam ca, Lệ ca, Thọ Khôn ca ca, các ngươi làm sao mới đến a? Cao Kế Nghiệp hưng phấn chạy tới. Các loại chạy đến trước mặt, khoe miệng lại móc méo, như là hòa ra dài giận dỗi tiểu hải tử, ủy khuất nói, ta chờ một giờ, còn tưởng rằng các ngươi không tới. Không để lại dấu vết điểm danh đến trễ thời gian, làm sâu sắc chúng tân khách nộ khí. Một câu còn tưởng rằng các ngươi không tới, cho thấy các ngươi đến trễ không có chút nào lý do, trước đó không có cho ta biết. Cứ như vậy, cho dù Bạch Gia đám người bây giờ nói ra đến trễ lý do, cũng sẽ cho người ta một loại hiện biên cảm giác. Dù sao nếu thật là có chuyện trọng yếu đến trễ, trước đó khẳng định phải phái người tới cùng phía chủ sự thông khí. Mấu chốt nhất là Cao Kế Nghiệp thái độ, không phải chất vấn, mà là ủy khuất. Người trưởng thành chất vấn bị coi là lý, có thể tiểu hài tử ủy khuất tựa như một cây mềm cái đinh, đâm ngươi không còn cách nào khác. Chỉ bất quá, tại thần trước mặt đùa nghịch tâm cơ, không khác thoát ý vũ nương cho mù lòa khiêu vũ. Bạch Gia dưới tầm mắt rời, liếc qua ủy khuất Cao Kế Nghiệp, ta có đến sớm thói quen sao? Hắn cũng không phải là cố ý đến chế, mà là có chuyện rất trọng yếu, mua quần áo. Ngôi sao nhấp nháy chính là chăn phú thương hội dưới cờ nhãn hiệu, đến bạn quán kinh liền như là đến ngôi sao nhấp nháy tổng bộ, ngoại giới không mua được rất nhiều hạn định khoản, ở chỗ này đều có thể mua được. Cao Kế Nghiệp sắc mặt cứng đờ, đột nhiên không biết nên làm sao tiếp. Không phải, người đến chăn phú thương hội nói chuyện hợp tác, tư thái không hạ thấp còn chưa tính, hiện tại đến muộn ngay cả lý do đều không biên. Hắn đã sớm thông qua tình báo thăm dò Bạch Giã mấy người đặc điểm, cũng biết Bạch Giã làm người phách lối. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Bạch Giã không gần như chỉ ở Thiên Khải phách lối, bây giờ rời đi Thiên Khải, thậm chí cầu người làm việc thời điểm vẫn như cũ phép lối, khiến cho Cao Kế Nghiệp nghiêm trọng hoài nghi, Bạch Giã căn bản cũng không muốn trùng kiến Thiên Khải, thậm chí hắn âm mưu luận suy nghĩ, có lẽ Thiên Khải hủy diệt liền cùng Bạch Giã có quan hệ. Dù sao Thiên Khải không dung chuyển, Bạch Giã làm sao cầm quyền? Cao Kế Nghiệp hơi có vẻ xấu hổ gãi đầu một cái, đã thỏ khôn ca ca các ngươi đều tới, cái kia yến hội liền bắt đầu đi. Hắn cho thành chủ Triệu Viêm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Viêm vội vàng giơ lên microphone, để chư vị đợi lâu, phía dưới ta tuyên bố yến hội chính thức bắt đầu. Theo hắn thoại âm rơi xuống, yến hội sảnh ánh đèn chậm rãi trở nên ảm đạm, du dương đàn tranh liền theo tiếng địch hợp thời vang lên. Một đội người mặc thủy tụ váy lụa tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi tới, tại trong phòng yến hội ương nhẹ nhàng nhảy múa. Âm nhạc cùng vũ đạo hòa hoãn xấu hổ mà không khí ngột ngạt phân. Các đại nhân vật theo thói quen chuyện trò vui vẻ, bên trong phòng yến hội một mảnh tường hòa, ca múa mừng cảnh thái bình. Chủ gia không có tìm Thọ Khôn sự tình, bọn hắn tự nhiên nên làm gì làm cái đó. Thọ Khôn ca ca, ngươi không phải muốn trùng kiến tự quang thành sao? Hôm nay tới tân khách bên trong có thật nhiều đều có thể rút một tay, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút. Cao Kế Nghiệp đối phụ cận một vị nam tử trung niên vẫy vẫy tay, người kia mỉm cười, bưng ly đế cao đi tới. Thọ Khôn ca ca, vị này Vương tiên sinh thế nhưng là bạn quán kinh lớn nhất địa sản thương. Hắn còn chưa nói xong, một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh liền cùng hắn gặp thoáng qua. Cao Kế Nghiệp tiếu dung lập tức cứng đờ. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bay vào lỗ tai của hắn, mặt hàng này tại Thiên Khải chính là nhờ quan hệ đều không gặp được ta một mặt, vẫn xứng để cho ta nhận biết. Một câu khống chế cứng Cao Kế Nghiệp mấy giây, sắc mặt hắn thay đổi liên tục, khi thì âm trầm, khi thì ngây thơ, cuối cùng điềm nhiên như không có việc gì cười cười, hướng phía Lệ Tiêu đám người đi đến. Không giải quyết được Thọ Khôn, hắn liền chuyển đổi mục tiêu. Tại Cao Kế Nghiệp cao siêu thoại thuật, cùng người vật vô hại bề ngoài ra chỉ dưới, dù là đám người đã sớm biết hắn bụng dạ cực sâu, nhưng trong lòng khó sinh chán ghét đắt. Dù sao, Cao Kế Nghiệp cùng Cao Thi Mạn khác biệt, người ta cũng không có làm chuyện gì xấu, chỉ là muốn làm hội trưởng thôi. Chương 502, Cao Bán Thành Thanh Mai Trúc Mã chương 502, Cao Bán Thành Thanh Mai Trúc Mã Bạch Giã tiện tay từ người phục vụ trên khay cầm lấy một chén chẳng định, nên ngang đi đến yến hội sảnh bên cạnh trước sofa, ngồi xuống. Hắn bắt chéo hai chân, một cái tay kẹp lấy xì gà khoác lên ghế sofa trên lưng, tay kia bưng ly đế cao, màu hổ phách chất lỏng tại trong chén nhẹ nhàng dập dờn. Đối với hắn mà nói, nhận biết những thứ này rác rưởi còn không bằng nhìn phiêu vũ. Mấy tên vũ nữ ở trung ương khu vực nhẹ nhàng nhảy múa, váy dài tung bay lúc như lưu mình nhẹ nhàng, vòng eo nhẹ xoáy như liễu rủ trong gió. Bước điểm không bàn mà hợp tranh âm lên xuống, cao âm lúc điểm chân xoay người, thủy tụ ném giữa không trung như lưu vân pháp phối, giọng thấp lúc túi lưng gãy xoáy, váy trải ra giống như ám dạ mở sen. Không thể không nói bạn quán kinh người so Thiên Khải sẽ hưởng thụ, xa hoa bên trong còn lộ ra cao nhã. Mỹ diệu âm nhạc cùng nguyện chuyển mỹ nhân cộng đồng cấu thành một bức chỉ vì thượng lưu xã hội tràn ra bức tranh. Bạch Giã thưởng thức cảnh đẹp thời điểm, thật tình không biết hắn cũng thành trong mắt người khác cảnh sát. Cách đó không xa cột trụ hành lang bên cạnh, Trình phu nhân thân thể mập mạp bị cây cột chặn một nửa, nàng vị thò đầu ra, ánh mắt tựa như bị nam châm hút lại đồng dạng, một mực khóa chặt tại cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh bên trên, tim đập thình thịch. Nam nhân cùng có khi sẽ khiến cùng giới để ý, nhưng lại đối một bộ phận khác phái có chí mạng lực hấp dẫn. Lúc này Bạch Giã tại Trình phu nhân trong mắt chính là hoàn mỹ thuyết minh tà mị của quyển bốn chữ này. Cái kia bắt chéo hai chân thẳng tắp thân ảnh, dù là thân ở yến hội nơi hẻo lánh, một mình ham ở trong bóng tối, lại như có đèn chiếu tại thời khắc chiếu sáng hắn. Cái này nhỏ bộ dáng thật làm cho người thích, Trình phu nhân ngươi còn không lên. Ngươi không đi ta có thể đi a? Trình phu nhân lão tỷ mọi nhóm ở một bên trêu chọc. Trình phu nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự, vừa mới Vương lão bản tựa hồ muốn cùng hắn uống rượu, nhưng hắn không để ý tí nào liền đi, ta qua đi chỉ sợ. Sợ cái gì? Ngươi lại còn coi hắn là Thiên Khải chủ tịch a, nơi này là Vạn Quan Kinh, không phải Thự Quan Thành. Lại nói, coi như Thọ Khôn tính tình không tốt, nhưng cũng không thể cùng tiền không qua được a. Cùng lắm thì ngươi để công trình đội miễn phí cho hắn làm sống. Này thiên đại ân tình xuống dưới, để hắn bồi bọn tỷ muội uống vài chén còn không được. Tại mấy vị lao tỷ muội khuyến khích dưới, Trình phu nhân con mắt càng ngày càng sáng, nàng nắm thật chặt ngai lưng, mang theo bọn tỷ muội tự tin hướng Bạch Giã đi đến. Tam thiếu gia tiểu lượng giỏi. Tam thiếu gia, ta mời ngài một chén. Tại mọi người bao vây dưới, Cao Bán Thành uống đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục khoát tay, không được, không uống được nữa. Làm con riêng, hắn cũng không như người thường nghĩ như vậy, khắp nơi gặp Bạch Nhãn, tùy tiện một người cũng dám chào phúng hắn hai câu. Sự thật vừa lúc tương phản. Cao Bán Thành vô luận ở đâu đều là mặt ngoài phong quang, mọi người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Những đại nhân vật này sẽ chỉ ở trong nội tâm xem thường, trên mặt lại sẽ không biểu lộ ra. Bởi vì không có dính đến lợi ích, dèm pha Cao Bán Thành cũng không thể kiếm tiền, tương phản, con riêng cũng là tử, vạn nhất đắc tội hung ác, người ta đi Cao Sơn Hà trước mặt cáo trạng, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Bọn hắn mãi mãi cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau đó thật đến sự tình bên trên liền lá mặt lá trái. Tam thiếu gia, vừa rồi mặt mũi của bọn hắn đều cho, làm sao đến ta cái này không uống, chẳng lẽ xem thường ta? Một vị trung niên phú thương cười ha hà nói, lấy đùa giỡn ngữ khí bức ngươi, ngươi nếu là chăm chỉ, ngược lại lộ ra bất cận nhân tình, mở không dậy nổi trò đùa. Cao Bán Thành liên tục xin tha, Trương Thúc nói gì vậy chứ, ngài cùng gia phụ kia là từ nhỏ cởi chuồng lớn lên, ngài rượu ta khẳng định đến uống, chỉ là tiểu chất tiểu lượng thực sự là có hạn, sợ một chén xuống dưới phun ra, quét chư bị nhã hứng. Cái gọi là cởi chuồng lớn lên, kỳ thật chính là một cái đất chết tiểu chấn ra, căn bản không tính là nhiều quen. Trương Thúc không buông tha nói, tam thiếu gia tính tình thật, ai dám nói mất hứng. Lại nói, hổ phụ không quyền tử. Năm đó chúng ta cùng hội trưởng lúc uống rượu, hội trưởng một người uống say ngất chúng ta một mảnh, ngươi thân là hội trưởng nhi tử, làm sao có thể không có kế thừa hội trưởng tự lượng. Trương Thúc ta uống trước rồi nói. tấn tấn tấn. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn còn cố ý đem cái chén đảo lại, ra hiệu một giọt không có thừa. Mặc dù không còn thúc giục, nhưng mọi người ánh mắt lại đều tập trung ở Cao Bán Thành trên thân, ý tứ không cần nói cũng biết. Cao Bán Thành có thể như thế nào? Hắn cười nói, Trương Thúc Hải Lượng, cháu kia ta hôm nay liệu mình bồi quân tử. Ánh mắt mê ly Cao Bán Thành bưng chén rượu lên, đang muốn uống một hơi cạn sạch, đột nhiên một con bàn tay nhỏ trắng loáng duỗi tới, cầm chén rượu của hắn. Mấy vị thúc thúc thật đúng là càng già càng dẻo dai, không bằng mang lên chất nữa một cái. Cao Bán Thành nhìn xem nắm chặt tự mình tay phải cùng chén rượu Luji khẽ giật mình, hắn ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu xanh da trời lễ váy thiếu nữ xinh đẹp, chính đối tự mình khẽ cười duyên. Thanh Hòa. Thanh Hòa đối Cao Bán Thành trừng mắt nhìn, lập tức từ trong tay hắn cầm qua chén rượu, cười đối mấy người mời rượu. Nàng cũng không chê, trực tiếp đem Cao Bán Thành chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Thúc cười nói, "Tiểu Thanh Lúa đây là tới bảo hộ Tam thiếu gia à, không hổ là thanh mai trúc mã, tình cảm chính là tốt." Thanh Hòa trắng non khuôn mặt nhỏ vì phím hồng, không biết là thẹn thùng vẫn là uống say. Trương Thúc nếu là lại cười nói ta hiện tại liền đi nói cho cha ta biết. Trương Thúc đám người cười ha ha. Cũng đừng, để Triệu Thành chủ biết, còn không phải đem chúng ta trục xuất đi a. Ta nói, lão Trương, lão Lý, các ngươi cũng có chút nhãn lực độc đáo mà, người ta thanh niên đã lâu không gặp, muốn tự ôn chuyện, mấy người các ngươi lão gia hỏa tại cái này xem náo nhiệt gì? Mấy người nhà báng, sau đó liền đi. Chỉ để lại Cao Bán Thành cùng thành chủ Triệu Viêm nữ nhi, Triệu Thanh Lúa. Gặp bốn bề vắng lặng, Triệu Thanh Lúa tan mất thuộc nữ ngụy trang, khuôn mặt hồng nhuận nàng hoạt bát thẻ lưỡi. Thật là khó uống, ngươi là thế nào uống hết nhiều như vậy? Cao Bán Thành vì hoảng hốt, phản phất thấy được khi còn bé đi theo bên cạnh mình, mở miệng một tiếng Bán Thành ca ca kêu tiểu nữ hải. Phát cái gì ngốc? Có phải hay không bị bản tiểu thư thịnh thế mỹ nhan mê hoặc? Triệu Thanh Lúa cười xấu xa lấy tuổi trò thọc Cao Bán Thành viên cuộn cuộn bụng. Tiểu Thanh Lúa trưởng thành a. Cao Bán Thành cảm khái nói. Triệu Thanh Lúa liếc mắt, xin nhờ, ngươi liền lớn hơn ta mấy tuổi, đừng một bộ lao đầu tử dáng vẻ có được hay không? Hô hô hô. Tốt tốt tốt, ta sai rồi, ta cho Thanh Hòa tiểu thư chịu nhận lỗi. Cao Bán Thành cầm qua một cái chén rượu mới, nhẹ nhàng giơ lên. Triệu Thanh Lúa vội vàng ngăn lại, ngươi làm sao còn uống a, ngươi không phải uống nhiều quá. Cao Bán Thành cười hắc hắc, trong mắt nơi nào còn có mảy may men say, Trương Thúc có một câu nói không sai, ta xác thực kế thừa cha ta tự lượng. Bán Thành ca ca, ngươi vẫn là cùng khi còn bé, luôn yêu thích dấu rốt, thật sự là một điểm không thay đổi, a không đúng, thay đổi, trở nên càng mập, ha ha ha. Triệu Thanh Lúa không lưu tình chút nào nở nụ cười, thanh âm vui sướng tựa như một con bách linh điểu. Cao Bán Thành im lặng sờ lên bụng, tựa như là càng mập. Đã ngươi không uống nhiều, vậy thì bồi ta lại uống hai chén. Được a. Triệu Thanh Lúa chỉ vắng vẻ không người ban công, đến đó đi, ta không thích nơi này không khí. Cao Bán Thành sững sờ, nhìn lướt qua náo nhiệt tiến hội sảnh, nơi này bầu không khí nhiệt liệt, trên mặt mỗi người tiếu dung đều không có sai biệt, cao hứng không chân thực. Tựa như mang lên trên kiểu dáng thống nhất mặt nạ. Duy chỉ có trước mặt Triệu Thanh Lúa, hoạt bát, tươi sống. Ta cũng không thích nơi này không khí. Hai người bưng chén rượu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng phía đường đầy nguyệt quang ban công đi đến. Triệu Thanh Lúa đi theo Cao Bán Thành sau lưng, giống nhau lúc trước cái kia thích khóc nhỏ theo đuôi. Chương 503, Cao Kế Nghiệp từng cái đánh tan chương 503, Cao Kế Nghiệp từng cái đánh tan trong đám người, ngay tại điên cuồng lấy lòng Lệ Kiêu Cao Kế Nghiệp, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Lệ ca, không nghĩ tới ngươi không chỉ có thực lực cường đại, liền ngay cả tiểu lượng cũng như thế lớn, ta lớn lên về sau nhất định phải trở thành giống như ngươi cường giả. Lệ Kiêu lãnh nạo nhẹ gật đầu, có chí khí là chuyện tốt, nhưng nhớ kỹ, muốn không tiêu không nạo, cứ đạp thực địa. Ừm ân, Kế Nghiệp nhớ kỹ. Lấy lòng Lệ Kiêu một hồi, Cao Kế Nghiệp lại để mắt tới Tiêu Nhất. Hắn cầm nước trái cây kính Tiêu Nhất mấy chén về sau, trong nháy mắt ném ra ngoài một cái để Tiêu Nhất hết sức cảm thấy hứng thú chủ đề. Tiêu Nhất ca ca, nghe nói ngươi một mực tại tìm kiếm laser thật sao? Tiêu Nhất bất động thanh sắc cười nói, là thần kiếm. Laser. Tiêu Nhất ca ca, ta tại liên bang lúc đi học, từng tại một trận đấu giá hội bên trong vỗ xuống một thanh kiếm, hẳn là ngươi nói thần kiếm. Laser. Đáng tiếc ta không biết kiếm pháp, cầm thần kiếm. Laser sợ hãi sẽ ngộ thương chính mình. Không bằng như vậy đi, Tiêu Nhất ca ca, thần kiếm. Laser đặt ở trong tay của ta cũng là lãng phí, liền tặng cho ngươi đi. Tiêu Nhất có chút tâm động, hắn không ham tiền tài, độc yêu danh kiếm, nhất là đối với thần kiếm. Laser, càng là khổ tìm hồi lâu. Nhưng nghĩ đến Cao Bán Thành đối Cao Kế Nghiệp đánh giá, hắn liền bỏ đi tâm tư. Vô công bất thụ lộc, như thế quý báu bảo vật vẫn là chính ngươi cầm đi. Cao Kế Nghiệp cười nói, bảo kiếm tặng anh hùng, nó trong tay ngươi mới có thể phát huy ra càng lớn giá trị, Tiêu Nhất ca ca cũng không cần từ chối. Tiêu Nhất vẫn như cũ cự tuyệt, không thể, cái này quá quý giá. Cao Kế Nghiệp nhãn châu xoay động, vậy không bằng như vậy đi, Tiêu Nhất ca ca ngươi dạy ta kiếm pháp, thần kiếm. Laser liền xem như ta lễ bái sư. Vậy cũng không được, phần này lễ bái sư quá nặng đi. Tiêu Nhất ca ca. Cao Kế Nghiệp ủy khuất nói, vậy ta chỉ có thể tự mình cầm thần kiếm. Laser luyện tập, thế nhưng là ta không hội thao làm, laser có khi từ trên trôi kiếm bên cạnh ra, có khi lại từ dưới bên cạnh, còn có từ hai bên đều đi ra thời điểm. Ta sợ sẽ làm bị thương đến chính mình. Tiêu Nhất trên mặt hiện lên một vòng vẻ làm khó, cái này dù sao cũng là Cao lão bản đệ đệ, thật muốn làm bị thương sẽ không tốt. Ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi kiếm pháp, chỉ là thần kiếm. Laser cùng bình thường kiếm khác biệt, ta cũng là nghe nói, còn không hội thao làm. Cao Kế Nghiệp đại hỉ, ta ơn Tiêu Nhất ca ca, cái này đơn giản, ta một hồi để cho người ta đưa cho ngươi chờ ngươi nghiên cứu triệt để, sẽ dạy ta là được. Giải quyết Tiêu Nhất về sau, Cao Kế Nghiệp lại đi tìm Lý Hữu. Đối mặt Lý Hữu, hắn có chút thất vọng, bởi vì theo hắn giải, ma thuật tay, Lý Hữu là cái khổ tu sĩ, cho dù đi tới phồn hoa vạn quán kinh, cũng rất ít đi ra ngoài. Người này không ham tiền tài, không thích trưng diện sắc, càng không chú trọng hư danh. Rất nhiều cường giả tới cửa khiêu chiến, hắn cũng chưa từng ứng chiến, dù là bị người khiêu khích đủ mạng. Cái này nếu là đổi đồng dạng siêu phàm giả, cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ ứng chiến, có thể Lý Hữu căn bản không quan tâm cái gọi là mặt mũi. Dạng này vô dục vô cầu hạng người, khó khăn nhất trưởng khống. Đối phó khổ tu sĩ, cao kế nghiệp chỉ có thể dùng bí tịch thử một lần, được hay không được, trong lòng của hắn cũng không chắc. Lý Hữu ca ca, đây là ta từ liên bang đãi tới, liên quan tới khí huyết võ đạo cùng tinh thần lực vận dụng thư tịch, phía trên biết. Cao kế nghiệp nói còn chưa nói xong, liền cảm giác trên tay trống không. Vang lên bên tai Lý Hữu thanh âm bình tĩnh. Đa tạ. Cao kế nghiệp. Lý Hữu cũng không giống như Tiêu Nhất như vậy có nguyên tắc, hắn biết đây là lôi kéo, nhưng tiếp nhận lễ vật cùng tiếp nhận lôi kéo là hai chuyện khác nhau, không cần tỉ phí. Bận rộn một vòng xuống tới, Cao kế nghiệp kinh ngạc phát hiện, giá trị cao nhất lệ tiêu lại là tốt nhất lôi kéo. Cái gì chi phí đều không cần nỗ lực, chỉ cần đập hai câu mông ngựa là đủ rồi. Đơn giản đến hắn thậm chí đối lệ tiêu sinh ra hoài nghi. Liên mặt hàng này thật là hắc vương đệ tử sao? Được rồi, phải hay không phải lại như thế nào? Dù sao không thành phẩm. Cao kế nghiệp thấp giọng nỉ non, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, rơi xuống nơi hẻo lánh bên trong bạch dã trên thân. Đen bóng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Liên thừa ngươi thỏ khôn ca ca. Hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Ngươi tốt, xin hỏi nơi này có ai không? Trình phu nhân lộ ra lễ phép thận trọng mỉm cười, chỉ bạch dã bên cạnh không bị. Bạch dã lông mày nhướng lên, nhìn thoáng qua trước mặt mấy vị phu nhân, trên người các nàng khác biệt mùi nước hoa hỗn hợp lại cùng nhau, nồng đậm làm cho người buồn nôn. Ngươi mắt mù a, ta không phải người sao? Trình phu nhân đám người tiểu dung lập tức cứng đờ, lâu dài trà trộn thượng lưu tiệc tối các nàng, khi nào từng chịu đựng thô tục như vậy lời nói. Ngươi, một tên mang theo bổ câu chứng bảo thạch giới chỉ phu nhân, sinh khí chỉ vào bạch dã. Trình phu nhân giơ tay lên một cái, ngăn lại nàng, tiếp tục cười nói, thọ khôn đại nhân hiểu lầm ta ý tứ, ý của ta là, bên cạnh ngươi không vị có ai không? Không có. Vậy ta có thể ngồi? Không thể, Lan. Trình phu nhân. Mấy vị phu nhân cũng nhịn không được nữa tức giận. Thọ khôn, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ngươi có biết hay không vạn quán kinh nhất chuyên nghiệp công trình đội là của ai? Chính là trước mặt ngươi vị này trình phu nhân. Chúng ta mấy cái tới là muốn giúp ngươi. Ha ha ha. Một đạo tiếng cười duyên đột nhiên chen vào. Nghe được thanh âm này, bạch giã kém chút coi là ngân xà tới, hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc màu đen bó sát người lễ váy, trước ngực cài lấy một đóa tiên diễm hoa hồng đỏ, mang theo màu đen nữ sĩ mũ mị phụ nhân chậm rãi đi tới. Tại màu đen bó sát người lễ váy làm nổi bật dưới, cái kia mảnh khảnh thân hình như thủy xà phát họa ra có thể xưng hoàn mỹ đường cong. Trên mặt nữ nhân vẽ lấy tinh xảo trang dung, môi đỏ như liệt diễm giống như yêu diễm, sắp thành thục nữ người gợi cảm hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chính phu nhân mấy người nhìn thấy người tới, lập tức sắc mặt biến hóa. Lý Mạn Ngọc, ngươi một cái khắc tử tam mặc cho trượng phu quả phụ, ai bảo ngươi tiến đến? Thật sự là suối quẩy. Lý Mạn Ngọc cũng không giận, nét miệng mỉm cười, nụ cười kia yêu diễm giống như trong đêm tối mạn đà la, sặc sỡ lóa mắt. Chính phu nhân mấy người cùng nàng đứng chung một chỗ, trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên tự ti mặc cảm cảm giác. Các ngươi có thể đến, ta vì sao không thể? Chẳng lẽ mấy vị tỷ tỷ cảm thấy ta tài sản không đủ? Chính phu nhân sắc mặt biến đến khó nhìn lên, ngoài miệng châm chọc khiêu khích nói, ngươi tài sản là tốt nói tới sao? Là ngươi hại chết ba nhiệm trượng phu trộm được. Câu nói này dường như đâm chọt Lý Mạn Ngọc chỗ đau, miệng nàng môi nết, thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên hơi nước, càng phát ra sợ sợ động lòng người. Nàng nhìn bạch dã một mắt, trong mắt ẩn ẩn có chuyện nhờ trợ chi ý, nhưng mà bạch dã cũng không để ý tới, hắn khẽ nhấp một cái chẳng định, chỉ cảm thấy nhàm chán. Tráng lệ yến hội sảnh, ngăn nắp xinh đẹp đại nhân vật, nâng ly cạn chén hoan thanh thiếu ngữ, phản phất đem thế gian tất cả thể diện cùng tình xảo đều đóng gói tại đây. Trận này tiệc tối tựa như vừa ra tỉ mỉ bố trí kịch bản, mỹ hảo mà hư giả. Chương 504, cho dù là ta không đúng, vậy thì thế nào? Chương 504, cho dù là ta không đúng, vậy thì thế nào? Bạch gia đem hết thể nhìn ở trong mắt, Cao Bán Thành bị Triệu Thanh Lúa mang đi, lệ tiêu đám người bị Cao kế nghiệp hợp ý, cùng bên cạnh mình Lý Mạn Ngọc. Bất quá đều là phàm nhân nhàm chán cho xiết, nhưng không thể không nói, Cao kế nghiệp rất dụng tâm. Thử nghĩ một chút, kịch bản bên trong tao ngộ khốn cảnh nhân vật chính, nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên trùng kiến quê quán, lúc này xuất hiện một vị xinh đẹp động lòng người lại tài sản hùng hậu xinh đẹp quả phụ là dụng ý gì? Loại này cũ rích xáo lộ nhìn mãi quen mắt dựa theo kịch bản phát triển, nhân vật chính tự nhiên muốn cùng vị này xinh đẹp quả phụ cấu kết lại, không chỉ có ôm mỹ nhân về, còn nhất cử thoát khỏi khốn cảnh. Kịch bản mặc dù tục nhưng thoải mái, có thể trong hiện thực nơi nào có chuyện tốt bực này? Đều là tỉ mỉ bố trí kịch bản thôi. Lý Mạn Ngọc gặp Bạch Dã bất vi sở động, ánh mắt có chút u hoán, nàng cũng chỉ có thể chính mình tới. Các ngươi nói ta tài sản là hại chết trượng phu trộm được. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, ta tiếp nhận Tần Thị tập đoàn về sau, tập đoàn tài sản tăng gấp 10 lần không ngừng, chẳng lẽ đây cũng là trộm được sao? Trình phu nhân mặt béo vì bật mèo, há miệng liền muốn nhục mạng. Có thể Lý Mạn Ngọc càng nhanh một bước. Trình phu nhân, ngươi đừng quên trượng phu ngươi công trình đội, hiện tại tiếp chính là nhà ai công trình. Trình phu nhân nhục mạ trực tiếp bị nẹn tại trong cổ họng, sắc mặt nàng đỏ lên, to mọng ngón tay chỉ vào Lý Mạn Ngọc run không ngừng, nhưng lại mắng không ra một chữ. Hừ. Lý Mạn Ngọc hừ nhẹ một tiếng, âm cuối xinh đẹp. Nàng bưng chén rượu, không nhìn Trình phu nhân ánh mắt phẫn nộ, ưu nhã ngồi ở bạch giá bên cạnh. Sau đó càng là lấy người thắng tư thái lườm Trình phu nhân một mắt. Ta cùng Thọ Khôn đại nhân có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, một ít người không muốn chẳng biết xấu hổ ở chỗ này trước mắt, ngài nói có đúng hay không nha, Thọ Khôn đại nhân. Lý Mạn Ngọc vũ mị cười một tiếng, cặp kia biết nói chuyện con mắt nhu tình nhìn chăm chú lên Bạch Dã, cười phong tình bạt trùng, bị câu hồn phách người. Nhất là lại điệp gia vị vong nhân, nữ tổng giám đốc thân phận, sức mê hoặc trong nháy mắt kéo căng. Nàng tự tin không có nam nhân cự tuyệt tự mình, nhất là giống Thọ Khôn như vậy, tới lúc gấp rút cần đại lượng tài nguyên nam nhân. Lan. Lý Mạn Ngọc nghe được Bạch Dã không chút khách khí thanh âm, lập tức cười càng thêm vui vẻ. Trình phu nhân, các ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy Thọ Khôn đại nhân để các ngươi làm sao? Trình phu nhân đám người sắc mặt hết sức khó coi, cuối cùng không dám nói cái gì liền xoay người đi. Lý Mạn Ngọc nũng nịu mà cười cười, trong mắt tràn đầy đắc ý, luận tư sắc, luận tài sản, Trình phu nhân lấy cái gì cùng mình so? Nàng bưng chén rượu lên tiến đến Bạch Dã trước mặt, Thọ Khôn đại nhân, ta kính. Người cũng lăn. Lý Mạn Ngọc tiếu dung cứng đờ, nàng sững sờ nhìn xem tấm kia khinh miệt bên mặt, có chút hoài nghi mình lỗ tai. Giảo hoạt. Thọ Khôn đại nhân ngài nói cái gì? Bạch Dã khẽ nhíu mày, nói các nàng không nói ngươi thật sao? Cút xa một chút. Hắn không chút khách khí, trực tiếp để vừa đi không bao xa Trình phu nhân mấy người đứng bước. Mấy người kinh hỉ quay đầu, trêu tức nhìn xem xuống đài không được Lý Mạn Ngọc, rất có tiểu nhân đắc chí ý vị. Lý Mạn Ngọc sắc mặt đặc sắc cực kỳ, lúc trắng lúc xanh, nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, lại lần nữa cười nói, Thọ Khôn đại nhân làm gì bất cận nhân tình như thế? Lăn nê mã. 3. Một cái tát vang dội hung hăng khắc ở Lý Mạn Ngọc tiểu nộn trên mặt, cái này không đến 100 cân thân thể mệt mỏi trực tiếp từ trên ghế xạ lọn ngã văng ra ngoài. Ngươi mẹ nó lỗ tai điếc, lão tử để ngươi lăn nghe không được. Lý Mạn Ngọc hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại như thế thượng lưu tiệc tối bên trên, tự mình vị này nũng nịu mỹ phụ nhân lại sẽ bị người một bàn tay đập ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Nàng kinh khiếu thanh âm đều có chút biến hình. Bạch Dã thần sắc khinh thường, một tay kẹp lấy xì gà, một tay kéo trước ngực cả bạn, lộ ra một nửa xương quai xanh, lúc này mới cảm thấy khí thuận một chút. Mẹ nó, An Tĩnh sẽ nhìn khiêu vũ đều không được. Tại Thiên Hải, vậy lên tiểu đồng không cho ta nhìn, đến bạn quan kinh, mấy người các ngươi yêu diễm tiện hóa còn dám quấy rầy ta. Đánh ngươi thế nào? Lão tử đánh chính là ngươi. Lý Mạn Ngọc khí phát cuồng, đúng lúc này, mấy đạo tiếng cười nhạo gây mà quay lại. Trình phu nhân mấy người lại trở về, nhìn xem chật vật ngã xuống đất, trên mặt in đỏ tươi dấu bàn tay Lý Mạn Ngọc thoải mái cười to. Các nàng nguyên bản không công bằng tâm lý trong nháy mắt thăng bằng, thậm chí ngay cả Bạch Dã vừa rồi để các nàng lăn, đều không cảm thấy tức giận. Hô hô hô. U, Lý quả phụ, ngươi không phải. 3. Mang theo âm thanh xé gió bàn tay hung hăng phiến tại Trình phu nhân trên mặt, để nàng thân thể mập mạp tại chỗ dạo qua một vòng, lúc này mới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bạch Dã thần sắc hung lệ nhìn xem ngu ngơ mấy người, ta vừa rồi để ngươi lăn, ai bảo ngươi trở về? Mụ mập chết bẩm, ngươi có biết hay không ta nhịn ngươi nhóm rất lâu. Đám người trợn mắt ốc mồm nhìn xem nổi giận Bạch Dã, mà yến hội sảnh náo nhiệt không khí chẳng biết lúc nào trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị cái này cái tắt vang dội âm thanh cùng tiếng cái va hấp dẫn chú ý, liền liên chính đang diễn tấu giàn nhạc cũng kinh ngạc dừng tay lại bên trên động tác. A, Trình phu nhân giống như nổi điên gầm rú như là nữ cao âm giống như, đâm xuyên yến hội sảnh không khí. Yến hội sảnh triệt để lặng ngắt như tờ, chỉ còn nàng độc đấu. Thọ Khôn, ta rõ ràng không có đắc tội ngươi, ngươi bị cái gì đánh ta? Bạch Dã ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, khi người nói, lão tử đánh người còn cần lý do sao? Nhìn ngươi khó chịu liền đánh ngươi, có vấn đề sao? Ngươi, ngươi ngươi. Trình phu nhân con mắt trừng tròn trịa, bị nẹn một câu nói không nên lời. Lần này đến phiên Lý Mạn Ngọc tâm lý thăng bằng, nàng đột nhiên cảm thấy tự mình giống như cũng không có tức giận như vậy. Bốn phía tân khách cho mày, trong mắt lộ ra không còn che giấu kinh ngạc cùng chán ghét. Cái này Thọ Khôn thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Nhìn cho han cuồng, thật sự cho rằng nơi này là thiên hải. Coi là thật thô bỉ, sao có thể động thủ đánh người đâu? Vẫn là đánh nữ nhân. Đã sớm nghe nói Thọ Khôn là đất chết người xuất thân, không nghĩ tới cho dù thần cư cao vị, vẫn như cũ không đổi được đất chết người thấp kém phẩm chất. Tiếng bàn luận xôn xao nổi lên bốn phía. Bạch Dã lại cười vui vẻ. Thực sự là hoài niệm a. Hắn không hiểu có chút hoài niệm, từ khi hắn trở thành Thiên Khải Bạch Gia về sau, đi nơi nào tìm nhiều như vậy không có mắt người. Muốn tìm việc vui cũng không tìm tới, hôm nay việc vui đến rồi. Hiểu lầm. Nhất định là có cái gì hiểu lầm. Cao Kế Nghiệp đội vã chạy tới. Hắn hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ đỏ lên mấy tay, đối một đám tân khách giải thích nói, Thọ Khôn ca ca không phải là người như thế, khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Nói xong, hắn bận rộn lo lắng quay đầu, Thọ Khôn ca ca, đến cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không các nàng đắc tội ngươi, cho nên ngươi mới động thủ đánh người? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, ta phát hiện các ngươi những người này thật đúng là đơn thuần quá phận. Rõ ràng là hút lấy tầng dưới người máu mới có hôm nay, làm sao? Mặc vào hầu phục, đánh lên cả vạt liền bắt đầu chứa người văn minh rồi. Vì cái gì nhất định phải người khác đắc tội ta, ta mới có thể đánh người? Liền không thể ta trước được tội người khác sao? Lời vừa nói ra, Cao Kế Nghiệp trực tiếp lên người, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem phách lối Bạch Dã, dù là thông minh như hắn, giờ phút này cũng không khỏi đại nào đứng máy. Đám người càng là một mảnh xôn xao, chỉ để đổi mới bọn hắn đối cuồng vọng nhận biết. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong nháy mắt quần tình xúc động vẫn nộ. Dù là những thứ này dưỡng khí công phu không tệ các đại nhân vật, cũng khống chế không nổi tức giận. Cao Kế Nghiệp luống cuống, không thể dạng này a. Kịch bản không phải như vậy phát triển. Hắn vội vàng trấn an đám người, lại đối Bạch Dã hảo luôn khuyên bảo. Thọ Khôn ca ca, dù nói thế nào, đánh người cũng là không đúng. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một đạo sĩ khẽ đánh gãy. Cho dù là ta không đúng, vậy thì thế nào? Chương 505, muốn mua quế hoa cùng chở rượu chương 505, muốn mua quế hoa cùng chở rượu nguyệt quang chiếu rọi xuống ban công, bầu không khí ấm áp mà tĩnh mịch. Cao Bán Thành cùng Triệu Thanh Lúa đôi này thanh mai trúc mã, cách xa danh lợi trận ồn ào náo động, nâng chén mời minh nguyệt, nhớ lại đã từng xanh thẳm tuyết nguyệt. Bán Thành ca ca, ta rất muốn trở lại khi còn bé à, khi đó chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại vui sướng nhất. Côn để Triệu Thanh Lúa đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt cũng bị kín một tầng hơi nước. Đúng vậy a. Cao Bán Thành trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, hồi tưởng lại tại ngàn mẫu trong trang viên cùng hồi nhỏ đồng bạn chơi trốn tìm hình tượng. Khi đó hắn thích nhất giấu ở vườn hoa bắt giác đỉnh bên trên, mặc dù cái đỉnh có chút cao, nhưng bạch ngọc lương trụ bên trên điêu khắc lưu kim phượng hoàng rất thích hợp leo lên. Chơi mệt rồi liền từ người hầu trong tay tiếp nhận men màu bát sứ, sau đó đem bên trong ướp lạnh lĩnh nam trăm năm láo thụ ô mai ủ chế nước ô mai uống một hơi cạn sạch. Bán Thành ca ca ngươi còn nhớ rõ sao? Khi đó ta tổng quấn ngươi chơi nhà tròi, ta đóng vai tân nương tử, ngươi đóng vai tân lang. Triệu Thanh Lúa nghiêng đầu, mắt to hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Cao Bán Thành. Cao Bán Thành cười cười, muốn mua quế hoa cùng chở rượu, cuối cùng không giống. Thiếu niên du, hai người đều đang nhớ lại tuổi thơ, nhưng nói lại không hoàn toàn giống nhau. Bán Thành ca ca, ta có chút lạnh. Triệu Thanh Lúa ôm lấy cánh tay của mình, chân chuỗi bên ngoài trắng bóc cánh tay, tại rét lạnh kích thích dưới, nhỏ bé lông tơ vị vị đứng lên. Vậy chúng ta trở về đi. Không nha, thời gian thật dài không gặp, ta không muốn trở về. Triệu Thanh Lúa nhìn chằm chằm Cao Bán Thành âu phục, cười giả dối. Ngươi đem áo khoác cho ta, dù sao ngươi mập như vậy, khẳng định không sợ lạnh. Cao Bán Thành nhịn không được cười lên, ngươi thật là đi, như thế một hồi, nói ta béo nói mấy lần. Hắn vừa nói, một bên cởi âu phục áo khoác, cho Triệu Thanh Lúa phủ thêm. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phủ thêm rộng lượng âu phục màu đen, lộ ra càng phát ra nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người. Triệu Thanh Lúa hoạt bát lẻ lưỡi, thoảng qua hơi, liền nói. Có thể một giây sau, thanh âm của nàng lại đống nhiên giảm xuống, giống thiếu nữ thẹn thùng nỉ non. Bất quá ta liền thích mập mạp nam sinh. Cao Bán Thành nao nao, trong mắt của hắn nữ nhân trở nên mê ly, không hiểu có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn vội vàng lắc lắc đầu, ta giống như có chút uống nhiều quá, chúng ta trở về đi. Hắn quay người muốn đi, bàn tay lại bị một con lạnh buốt chân nhăn tay nhỏ nắm chặt. Cao Bán Thành ngạc nhiên quay đầu, đã thấy sắc mặt hồng nhuận Triệu Thanh Lúa có chút bứt rứt túi đầu, tiếng như rồi mua nói, Bán Thành ca ca, ngươi thích ta sao? Cao Bán Thành cảm giác đầu của mình càng choáng, hắn cố nén men say, nghiêm mặt nói, Thanh Hòa, ta một mực lấy ngươi làm muội muội. Ừm. Hắn còn chưa có nói xong, bị rượu dịch ngâm qua, mang theo nhuyễn nhuyễn ướt át cánh môi liền đi lên. Vâng. Cao Bán Thành trừng lớn hai con ngươi, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng, tựa như huyết dịch bị nhen lửa. Cái kia, thì sao? Bạch giám một câu vậy thì thế nào, để Cao kế nghiệp ngây ra như phỗng, lấy hắn ép cỡ đều không cách nào tiếp. Lúc này hắn lâm vào lưỡng nan, là vì Bạch Giã đắc tội vạn quán kinh cao tầng, vẫn là trái lại đắc tội Bạch Giã. Cái này cùng hắn nghĩ không giống a. Tại Cao kế nghiệp suy nghĩ bên trong, vô luận là vạn quán kinh cao tầng vẫn là Bạch Giã đám người, đều hẳn là trở thành tự mình đoạt được hội trưởng chi vị trợ lực mới đúng. Làm sao hiện tại đối lập đi lên? Cái này một cái hai cái, làm sao cùng trước đó nhìn thấy tình báo không cấp a? Cao kế nghiệp trong lòng thầm hận, quay đầu nhất định phải hảo hảo thu thập một chút tình báo viên. Trên tình báo nói Lệ Kiêu là Hắc Vương đệ tử, là người lãnh đạo, có thể hiện thực tiếp xúc lại phát hiện, rõ ràng là cái kẻ ngu. Trên tình báo còn nói Lý Hữu là khổ tu sĩ, thanh tâm quả dục, kết quả thu lễ thu so với ai khác đều nhanh. Về phần Thọ Khôn tình báo thì càng không cho phép, cái này mẹ nó gọi trí bao gần yêu. Nhà ai trí bao gần yêu có thể phách lối đến loại tình trạng này? Trí giả không nên càng hiểu được khiêm tốn sao? Cao kế nghiệp đại não điên cuồng một chuyện, hắn nhất định phải xử lý thích đáng lần này xung đột. Chết đầu óc, nhanh chuyển a. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên, một đạo hoảng sợ nữ nhân tiếng la khóc vang lên. Không muốn. Bán Thành ca ca không muốn a. Ngươi đừng xé ta quần áo. Trong tiếng thét chói tai mang theo vỡ vụn thanh âm rung động, không phải bén nhọn gào thét, mà là thấm lấy hoảng sợ cùng khuất nhục thảm thiết, cũng chính là trong truyền thuyết lưu manh hương phân âm. Cái này một cuống họng trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường chú ý, đám người giật mình, nhao nhao chiều dương đài chỗ nhìn lại. Cao kế nghiệp thì là thừa cơ thở dài một hơi, cuối cùng bắt đầu. Ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, là Thanh Hỏa tỷ tỷ thanh âm. Một giây sau, một vị váy áo tổn hại, sợi tóc xốc xếch nữ nhân hoảng hốt chạy bừa tòng dương đài chạy vào yến hội sảnh. Mang trên mặt chưa khô vệt nước mắt, nguyên bản lộng lẫy lệ trên váy xuất hiện đạo đạo vết nước, mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng mảnh khảnh hai chân bại lộ trong không khí, trên đùi còn có mấy đạo bị bắt ra vết đỏ. Chính là Triệu Thanh Lúa. Triệu Thanh Lúa chạy lảo đảo, váy không cẩn thận bị cái bàn ôm lấy, nàng đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong té ngã trên đất. Không lo được bò lên, hốt hoảng dắt lấy trên người quần áo, dùng cái này che chắn thân thể. Nàng hoảng sợ nhìn xem ban công phương hướng, đừng tới đây, cứu mạng. Thanh âm khàn giọng vỡ vụn, mỗi hô một tiếng đều giống như từ trong lở ổ gờ ngực ra, mang theo gần như tuyệt vọng cầu khẩn. Cao kế nghiệp nhìn thấy một màn này, kém chút nhịn không được vỗ tay bảo hay, diễn kỹ này đều nhanh so sánh với tự mình. Còn chưa chờ đám người hoàn hồn, một vị phơi bày nửa người trên mập mạp liền từ ban công bay nào ra, lập tức ghé vào Triệu Thanh Lúa trên thân thể mềm mại, như lợn rừng giống như loạn cùng, tràn diện khó coi. Các tân khách trong nháy mắt xôn xao, đầy mắt vẻ không thể tin. Là Tam thiếu gia. Trước mặt mọi người, cái này con riêng lại làm ra bực này đối phong bại tục sự tình, thật sự là đem Cao gia mặt đều mất hết. Giang giác. Thanh chủ Triệu Viêm trong tay chạm đến cục ứng thanh rơi xuống đất, rượu dịch cùng mảnh kiếm bể tàn mát. Hắn muốn rách cả mí mắt, Cao Bán Thành ngươi tên xuất sinh này, mau vương ta ra nữ nhi. Vậy mà lúc này Cao Bán Thành lại giống như là uống nhiều quá, đối hết thể đều không quan tâm, trong mắt chỉ có Triệu Thanh Lúa kiểu nộn thân thể. Bạch Dã đôi mắt vị vị nheo lại, nét miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Cái này âm nhu không tệ, còn mang cho Cao Mập Mạp phát phúc lợi. Lúc này rốt cuộc không ai chú ý bị đánh Trình phu nhân cùng Lý Mạn Ngọc, lực chú ý của chúng nhân tất cả đều tập trung ở Cao Bán Thành trên thân. Thậm chí Trình phu nhân cùng Lý Mạn Ngọc đều quên hô đau, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt náo kịch. Đột nhiên, thành chủ Triệu Viêm bên người một vị bảo tiêu bỗng nhiên hướng Cao Bán Thành vọt tới, một cước đạp mạnh. Cao Bán Thành kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mập mạp thân thể ngã vào yến hội sảnh bàn ăn, đụng ngã một mảnh cái bàn, tiếng vang to lớn. Phu thân. Triệu Thanh Lúa hai mắt đẫm lệ bị Triệu Viêm đỡ dậy, Bán Thành ca ca hắn. Triệu Viêm đau lòng ôm nữ nhi, trong mắt lửa giận như núi lửa phun trào cơ hồ muốn ức chế không nổi. Người còn gọi hắn ca ca. Hắn chính là cái say rượu mất lý trí xuất sinh. Hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ yến hội sảnh, đồng thời cũng cho sự kiện lần này chấm. Chương 506, đám người này tên là. Bằng hữu chương 506, đám người này tên là. Bằng hữu phụ thân không phải, Bán Thành ca ca chỉ là uống nhiều quá nhất thời xúc động. Nhất thời xúc động. Nhất thời xúc động liền ý phục đều thoát. Nữ nhi ngươi yên tâm, chuyến hôm nay vi phụ nhất định vì ngươi đòi cái công đạo. Ta Triệu Viêm mặc dù là chăn phú thương hội thuộc hạ, nhưng ký không phải văn tự bán mình. Nữ nhi của ta cũng không phải nghệ kỹ, há lại cho cái này còn riêng ước hiếp. Cao hội trưởng luôn luôn xử sự công đạo, hôm nay lại có chúng tân khách làm chứng, ta hiện tại cũng làm người ta đuổi bắt kẻ này, ép đến cao hội trưởng trước mặt, để hắn cho phân xử thử. Triệu Viêm thanh âm âm vang hữu lực, ẩn chứa trong đó lửa giận càng là nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này hắn không còn là chăn phú thương hội gia phó, mà là một vị vì bảo vệ mình nữ nhi, không sợ cường quyền phụ thân. Triệu Thanh chủ nói rất hay. Chuyện hôm nay, chúng ta đều có thể làm chứng. Cao hội trưởng nhìn rõ mọi việc, tuyệt sẽ không dung túng nhi tử hành hung. Hừ, cao gia tứ tử cái nào không phải nhân trung lắm vượng, làm sao ra cao bán thành tên xuất sinh này. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Triệu Viêm. Bị ngàn người chỉ trỏ cao bán thành tại đau đớn kích thích dưới, dần dần khôi phục ý thức, hắn sững sờ nhìn xem giận mắng đám người, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vòng mờ mịt, đợi ánh mắt rơi xuống quần áo không chỉnh tề Triệu Thanh Lúa trên thân lúc, trong nháy mắt con ngươi co vào, sắc mặt đại biến. Thanh hòa muội muội ngươi. Cao bán thành thần sắc cô đơn mà phức tạp, hắn ý thức được tự mình khả năng bị hạ dược. Nhưng hắn không cách nào xác định, Triệu Thanh Lúa tại trong chuyện này đến cùng vai trò cái gì nhân vật. Là Triệu Thanh Lúa hạ thuốc, hay là người khác hạ thuốc, Triệu Thanh Lúa cũng không cảm kích. Hắn chỉ nhớ rõ Triệu Thanh Lúa cùng mình thổ lộ, hôn một cái, sau đó mình tựa như phát tình heo được, nào vào Triệu Thanh Lúa trên thân. Từ đầu đến cuối vị này Thanh Hòa muội muội cũng không có toát ra bất cứ gì thường nào, hoàn toàn tựa như là một vị không biết rõ tình hình người bị hại. Bán Thành ca ca, ta rõ ràng như vậy thích ngươi, có thể ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Triệu Thanh Lúa khóc không thành tiếng nói. Ta. Cao Bán Thành chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn cực lực biện giải cho mình. Là rượu có vấn đề. Trong rượu bị người hạ thuốc. Hắn để đám người trong nháy mắt xôn xao. Triệu Viêm giận tím mặt, Cao Bán Thành. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là muốn nói, nữ nhi của ta Thanh Hòa cố ý cho ngươi trong rượu hạ dược, để ngươi khinh bạc nàng? Ngươi tên xuất sinh này, ngươi làm ra xấu xa như vậy sự tình, Thanh Hòa còn nguyện ý giữ thì ngươi, thay ngươi giải thích, có thể ngươi lại nói xấu nàng. Ngươi còn là người sao? Cao Bán Thành cắn chặt hàm răng, ta không có nói là Thanh Hòa hạ thuốc, có lẽ là người khác muốn hãm hại ta, còn xin Triệu bá phụ minh xét. Lúc này có mấy vị phú thương đứng dậy, vì Cao Bán Thành nói chuyện. Triệu Thanh chủ, Tam thiếu gia luôn luôn ổn trọng, chuyện hôm nay xác thực kỳ quặc, theo ta thấy vẫn là trước kiểm tra một chút rượu tương đối tốt. Triệu Viêm sắc mặt âm trầm không chừng, hắn trầm mặc một lát, người tới, đi kiểm tra rượu. Một tên bảo tiêu lập tức chạy tới ban công, bốn phía tìm kiếm, rất nhanh liền nhìn thấy đầy đất mảnh kiếm bể. Báo cáo thành chủ, chén rượu rất bể. Cao Kế Nghiệp nhảy ra ngoài, chỉ vào bảo tiêu nổi giận mắng, ngươi là đồ con lợn sao? Chén rượu nát trên mặt đất không phải còn có vẩy rượu sao? Bảo tiêu sững sờ, đội vàng thu thập trên đất mảnh kiếm bể cùng rượu. Hắn đem đồ vật mang về, đang chuẩn bị cầm đi kiểm tra, lại bị Cao Kế Nghiệp ngăn lại. Dừng lại, đem dụng cụ đo lường lấy tới, ở trước mặt mọi người, ngay ở chỗ này kiểm tra. Tứ đệ. Cao Bán Thành ánh mắt phức tạp nhìn Cao Kế Nghiệp một mắt, hắn có hoài nghi tới Cao Kế Nghiệp, nhưng hắn không muốn tin tưởng kết quả này. Nội tâm của hắn bên trong vẫn là càng có khuynh hướng đại tỷ Cao Thi Mạn. Đại tỷ Cao Thi Mạn phái người ám sát qua hắn, hiện tại làm ra dạng này vu hãm, càng là hợp tình hợp lý. Mà tứ đệ Cao Kế Nghiệp thở nhỏ cùng hắn quan hệ không tệ, mặc dù sau khi lớn lên nhiều hơn rất nhiều tiểu tâm tư, nhưng cũng không về phần dùng thủ đoạn như vậy hãm hại chính mình. Bình tĩnh mà xem xét, một bên là xấu chuyện làm tận đại tỷ, một bên là quan hệ không tệ tứ đệ, cho dù ai cũng biết nên hoài nghi ai. Nhất là tứ đệ tại lúc này còn tại bảo vệ cho hắn. Rất nhanh, bảo tiêu cầm dụng cụ đo lường về tới đại sảnh, hắn tại trước mắt bao người bắt đầu kiểm tra. Nhưng mà, đạt được kết quả lại là Cao Bán Thành. Người tên xuất sinh này, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Triệu Viêm trợn mắt tròn xoe chất vấn. Trung quanh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thật sự là vô sỉ đến cực điểm, tự mình say rượu mất lý trí, còn biên ra lý do như vậy nói xấu Thanh Hòa tiểu thư, Cao gia làm sao sinh ra như thế tên bại hoại cặn bã. Nghe nói Cao Bán Thành mẹ hắn chính là cái phụ nữ, không biết dùng thủ đoạn gì mị hoặc hội trưởng, hiện tại xem xét Cao Bán Thành thật sự là cùng mẹ hắn một cái đức hạnh. Nhìn thấy kiểm tra kết quả Cao Bán Thành như bị sét đánh, cái này làm sao có thể? Tam ca ngươi. Cao Kế Nghiệp song quyền nắm chặt, khắp khuôn mặt là bị lừa gạt phẫn nộ còn kèm theo vẻ thất vọng. Cao Bán Thành tim như bị dao cắt, tứ đệ, ngươi cũng không tin ta. Bằng chứng như núi, ngươi để cho ta làm sao tin ngươi? Phụ thân thường xuyên giáo dục chúng ta, không thể vì giàu bất nhân, có thể ngươi lại. Ai? Có ai không, đem cái này xuất sinh bắt lại cho ta. Triệu Viêm gầm thét hạ lệnh, mấy tên hộ vệ áo đen lập tức tiến lên. Cao Bán Thành thân thể phát run, nhìn xem từng bước ép sát Bảo Tiêu thở ơ, phản phất nhận mệnh. Bốn phía lạnh lùng ánh mắt chán ghét để sắc mặt hắn trắng bệnh. Giờ khắc này, hắn phản phất bị toàn thế giới chửi rủa, cô lập. To lớn thủy tinh đèn treo tản ra loang quang, chiếu hắn khắp cả người phát lạnh. Tất cả mọi người là quần áo ngăn nắp xinh đẹp, chỉ có hắn bị lột sạch quần áo, trên thân xanh một miếng từ một khối, chật vật đến cực điểm, tựa như dị loại. Dừng tay. Một đạo bóng ma bỗng nhiên ngăn lại bọn Bảo Tiêu đường đi. Bọn Bảo Tiêu lập tức giật mình, nhao nhao móc súng lục ra nhắm ngay đạo hình người kia bóng ma. Bóng ma giống như thủy triều rút đi, lộ ra một trương bị màu đen long văn bao trùm mặt. Lệ Kiêu thần sắc lãnh đạo, đứng chắc tay, vẽ nghệ ánh mắt để bọn Bảo Tiêu như lâm đại địch. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến bạn của Lệ Mỗ. Cao Bán Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, hôi bại trong con ngươi hiện lên một vòng sáng ngời. Lệ Kiêu ngươi. Lệ Kiêu cười lạnh, yên tâm, có ta tương lai chi tử ở đây, định hộ ngươi chu toàn. Còn có ta. Giống như long ngâm tiếng kiếm reo vang vọng toàn trường, Tiêu Nhất bị trưởng kiếm dắt lấy phi độn mà tới. Hắn như cổ đại hiệp khách giống như cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm trực chỉ đám người. Ta không tin Cao lão bản là như vậy người, hắn nhất định là bị người hãm hại. Mập mạp chết bẩm. Chờ hôm nay việc này qua đi, sau khi trở về cô nãi nãi nhất định đem người phân đánh ra đến. Tiểu Quỷ cắn răng nghiến lợi đi tới, thô bạo vén tay áo lên, lộ ra hai đầu lóe ra ngân bạch quang trạch người máy cánh tay. Ai? Lý Hưu thở dài một tiếng, lưu luyến không rời thả ra trong tay tay gấu. Như thế xa hoa tuyệt tối, hơn xa tóc quan mặt món ngon, hắn đến vạn quán kinh lâu như vậy còn là lần đầu tiên hưởng thụ, kết quả hiện tại lại ăn không thành. Vì cái gì liền không thể để cho ta an tĩnh hưởng thụ một chút vinh hoa phú quý? Ta liền muốn hưởng thụ một chút thế nào? Phiền phức nhường một chút. Lý Hưu dùng quấn đầy băng vải tay phải đẩy ra ngăn tại người trước mặt bầy, từng bước một đi đến Cao Bán Thành trước người. Cao Bán Thành nhìn xem ngăn tại trước mặt mình mấy người, hốc mắt không bị khống chế phím hồng. Giờ khắc này, hắn ý thức được tự mình chưa từng là lẻ loi một mình, dù là bị ngàn người chỉ trỏ, vẫn có một đám người từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi đứng ở bên cạnh hắn. Đám người này tên là Bằng Hữu. Chương 507, Cao kế nghiệp mục đích chương 507, Cao kế nghiệp mục đích tràn diện trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Các ngươi muốn làm gì? Đây là chúng ta Chăn Phú Thương Hội nội bộ sự tình, còn chưa tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay. Triệu Viêm giận dữ mắng mỏ. Chăn Phú Thương Hội sự tình, chúng ta có thể mặc kệ, nhưng Bằng Hữu sự tình, chúng ta nhất định phải quản. Tiêu Nhất nhẹ giơ lên trường kiếm, một bước cũng không nhường. Bầu không khí càng phát ra khẩn trương, càng ngày càng nhiều Bảo Tiêu tràn vào yến hội sảnh, trong đó không thiếu một chút tản ra mãnh liệt khí huyết ba động hạng người. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, Cao kế nghiệp vội vàng đứng dậy, lo lắng la lên, tất cả dừng tay. Ngăn lại đám người về sau, hắn mím chặt môi nhìn về phía Cao Bán Thành, ánh mắt phức tạp nói, Tam ca, ngươi nói thật, ngươi đến cùng là bị người hãm hại, vẫn là ta là bị người hãm hại. Cao Bán Thành giờ phút này khôi phục tỉnh táo, trịnh trọng trả lời. Cao kế nghiệp hít sâu một hơi, trong mắt vẫn mang theo hoài nghi, thế nhưng là Thanh Hòa tỷ tỷ cùng ngươi Thanh Mai trúc mã, tại sao muốn hãm hại ngươi? Có phải hay không Thanh Hòa ta không biết, có lẽ nàng cũng là bị người lợi dụng. Này sẽ là ai? Chẳng lẽ? Cao kế nghiệp con ngươi bỗng nhiên co bảo, hạ giọng nói, là đại tỷ. Nàng trước đó còn phái người ám sát ngươi, chẳng lẽ gặp ám sát không thành, cho nên đổi dùng hãm hại. Một phen suy đoán hợp tình hợp lý, dù là Cao Bán Thành cũng khó có thể phân biệt chủ sử sau màn đến cùng là ai. Đại tỷ hiểm nghi quá lớn. Hừ, năm lần bảy lượt ám toán chúng ta, thật coi Lệ Mỗ không giết nữ nhân. Tiêu Nhất giờ phút này cũng thực sự tức giận, lại là ám sát lại là hãm hại, hắn có thể nào không giận? Cao Thi Mạn coi là thật lòng dạ gián giết, chẳng lẽ nhất định phải gây nên Cao lão bản vào chỗ chết không thể? Cao kế nghiệp sắc mặt nghiêm trọng, phân tích nói, mấy vị các ca, nghe tiểu đệ một lời, nếu thật là đại tỷ làm chủ, vậy bây giờ không được phát sinh xung đột. Tiêu Nhất cho mày, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Cao lão bản bị bắt đi? Mấy vị các ca, các ngươi ngẫm lại, vì sao đại tỷ phí hết tâm tư muốn hãm hại Tam ca? Một là muốn cho Tam ca thân bại danh liệt, ta Cao gia chủ tên, một khi trên lưng khi nhục thuộc hạ thế nữ tội danh, tự nhiên vô duyên hội trưởng chi vị. Hai là dẫn phát xung đột. Hiện nay, Tam ca tội danh bẹn bẹn đùa giỡn, cũng không phải cái gì tội chết, mà lại nơi này trùng quy là ta Cao gia định đoạt, phụ thân bên kia nhiều lắm là quan Tam ca mấy ngày, phạt vài ức tiền tiêu vặt, không ra được cái đại sự gì. Có thể các ngươi nếu là độc thủ, cái kia tính chất liền thay đổi, chính giữa đại tỷ ý muốn a. Tiêu Nhất đám người nhất thời hơi biến sắc mặt, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là như thế, Cao Bán Thành tội không đáng chết, vẫn là Cao gia thiếu gia, nhiều lắm là tượng trưng xử phạt, cho phía dưới người một điểm bằng dao. Một khi độc thủ, vạn nhất đánh chết người, sự tình liền lớn. Cao kế nghiệp gặp mấy người bị thuyết phục, trong lòng cười lạnh, hắn rèn sắc khi còn nóng nói, mấy vị ca ca nếu là tin được ta, vậy hôm nay sự tình liền đến này là ngừng, Tam ca bị giam giữ trong lúc đó chúng ta cùng đi tìm kiếm chứng cứ. Bởi vì cái gọi là, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta cũng không tin chúng ta tìm không thấy đại tỷ chứng cứ phạm tội, vì Tam ca lật lại bản án. Tứ đệ nói rất đúng, hiện tại không thể xúc động. Cao Bán Thành ngưng trọng nói, trong lòng của hắn có khuynh hướng chủ sử sau màn là đại tỷ, không muốn hoài nghi Cao kế nghiệp. Nhưng vô luận chủ sử sau màn là ai, lúc này phát sinh xung đột đều là không lý trí. Thế giới này cuối cùng muốn giảng quy tắc, tại quy tắc bên trong người nhất định phải tuân thủ quy tắc, tùy ý làm bậy đại giới chính là cùng tất cả mọi người là địch. Như vậy cũng tốt so tại cổ đại, một tên đại thần bị người oan uổng, đánh vào thiên lao, nếu như lúc này vị này đại thần liều chết phản kháng, chém giết đến đây bắt người quan binh, sẽ là kết quả gì? Cái kia oan uổng đã không trọng yếu, trực tiếp có thể tru cửu tộc. Chính xác quá trình hẳn là không phản kháng, bị giam giữ, sau đó tìm chứng cứ thượng thư hoàng đế chờ hoàng đế bệ hạ nhìn rõ mọi việc, cuối cùng lật lại bản án. Mấy người gặp Cao Bán Thành đều như vậy nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Lý Hữu một lần nữa đem băng vải cuốn lên, Tiêu Nhất chậm rãi thu kiếm, tiểu quỷ buông xuống tay áo, Lệ Tiêu hừ lạnh một tiếng quay người đi. Thấy mọi người thỏa hiệp, Cao Kế Nghiệp kém chút cười ra tiếng, "Thành." Mặc dù Thỏ Khôn bên kia xảy ra chút khúc nhạc giảm ngắn, nhưng kế hoạch trung quy là thành công. "Đại tỷ a đại tỷ, trung quy là ta cao hơn một bậc, hàng thấp nhất mưu kế mới là ám sát. Tính toán người khác cảnh giới tối cao là, bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền." Hắn chưa hề nghĩ tới giết Cao Bán Thành, mà là dự định lợi dụng Cao Bán Thành, cũng thừa cơ đem Lệ Tiêu đám người lung lạc tới. Bây giờ Cao Bán Thành thân bại danh liệt, cũng không còn cách nào cạnh tranh hội trưởng chi vị chờ nó bị giam giữ, tự mình liền có thể lấy cứu vớt Cao Bán Thành danh nghĩa, dẫn đầu Lệ Tiêu đám người đối kháng đại tỷ. Lợi dụng những người này quá đơn giản, tùy tiện biên cái lý do, liền nói đại tỷ từ đó cản trở, muốn cứu ra Tam Ca trước hết diệt trừ đại tỷ, cái này chẳng phải là được rồi. Các loại Tam Ca từ ngục giam ra, món ăn cũng đã lạnh, tự mình đã sớm lên làm hội trưởng. A, có lẽ hắn mãi mãi cũng không ra được. Hộp hộp hộp. Không được, không thể cười, ta phải nhận ở đắc ý liền sẽ vong hình, người thành đại sự hỉ nộ không lộ. Cao Kế Nghiệp trong lòng mặc niệm hai câu, một lần nữa đối với mình tiến hành biểu lộ quản lý. Hắn cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, tức giận lại vô lực trơ mắt nhìn thân yêu Tam Ca bị bắt. Còn đứng ngay đó làm gì? Bắt lại cho ta. Theo Triệu Viêm ra lệnh một tiếng, bọn bảo tiêu lại lần nữa hành động, từng bước một hướng phía Cao Bán Thành tới gần. Nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc để Cao Bán Thành không cam lòng cúi đầu. Bằng chứng trước mặt, hắn ngoại trừ không cam lòng không còn cách nào khác. Đúng lúc này, phanh! Một tiếng to lớn súng ống oanh minh vang vọng toàn trường. Một viên tinh hồng đạn dán bảo tiêu thân thể bay đi, hung hăng đánh trúng lưu kim vách tường, nổ ra một cái độc lớn, đá vụn bay ra, trần yên nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người bị bất thình lình tiếng súng giật nảy mình. Người nào mở thương? A! Chính phu nhân bị hú phát ra lợn rừng giống như chu lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh chính bình tĩnh thổi thổi trên họng súng thanh niên. Bạch Giã lông mày nhướng lên, không có đánh trúng. Quả nhiên phàm nhân vũ khí không thích hợp thần. Hắn chuyển cái thương hoa, đem hải cốt chi tức cắm vào bên hông, thần sắc tự nhiên, liền phản phất vừa mới không phải hắn nổ súng. Thọ Khôn, ngươi muốn làm gì? Triệu Viêm phẫn nộ chất vấn, mấy vị thần sắc lạnh lùng bảo tiêu lập tức đem họng súng nhắm ngay Bạch Giã. Cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh khinh miệt cười, ngậm si gà nên ngang triều yến phòng hội trung ương đi đến. Sau lưng tung bay một sợi màu trắng khói mang, những nơi đi qua, mọi người không khỏi nhượng bộ. A a a. Chính phu nhân tựa hồ bị sợ vỡ mật, dù sao tiếng súng ngay tại bên tai nàng vang lên, cùng mất trí giống như không ngừng chu lên. Bạch Gia nhướng mày, đi ngang qua chính phu nhân lúc, như là đá banh đồng dạng, cho chính phu nhân đầu một ước. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chính phu nhân hai mắt khẽ đảo liền mất đi. Mẹ nó, thần ra sân thời điểm, sao có thể phối như thế khó nghe bờ gờ. Phách lối như vậy cử động, để ở đây các đại nhân vật chau mày. Tại yến hội sảnh nổ súng còn đánh người, thật coi nơi này là thiên hải. Cao Bán Thành nhìn xem từ trong đám người đi tới ngân sắc câu phục thân ảnh, muốn nói lại thôi, "Giá ca, ngươi yên tâm, ta không sao." Chương 508, bằng hữu của ta coi trọng ngươi nữ nhi, là con gái của ngươi phúc khí. Chương 508, bằng hữu của ta coi trọng ngươi nữ nhi, là con gái của ngươi phúc khí. Bạch Giá bước chân đứng vững, hắn ngậm si gà, nhàn nhạt lườm Cao Bán Thành một mắt, khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng nhe răng cười. "Ngươi không có việc gì, ta có việc." Nói xong, hắn mí mắt khẽ nâng, hướng hờ đảo qua mọi người ở đây, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kiêu căng cùng phách lối. "Ở ngay trước mặt ta, đụng đến ta người, các ngươi là muốn chết phải không?" Thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, yến hội sảnh ồn ào náo động giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa, tĩnh mịch đột nhiên lan tràn. Chỉ còn cái kia phách lối, không ai bị nổi thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại xa hoa trong phòng yến hội. Tất cả mọi người kinh sợ nhìn xem to lớn thủy tinh đèn treo hạ thân ảnh, ánh đèn lạnh huy nghiêng mà xuống, cùng ngân sắc câu phục cùng sáng tôn nhau lên, giống như hắc ám trong vũ trường một chùm đèn chiếu. Hắn làm sao dám? Như thế thẳng thắn uy hiếp tất cả mọi người, ai cho hắn lá gan? Nơi này chính là Vạn Quán Kinh, mà bọn hắn là đại biểu cho Vạn Quán Kinh quyền lực cùng tài phú đỉnh phong. Ngắn ngủi yên lặng qua đi, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Cuồng vọng, bất quá chó nhà có tang, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thành chủ đại nhân, mau đem Thọ Khôn cầm xuống. Phản Thiên, tại Vạn Quán Kinh còn đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Triệu Viêm sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống, trong lòng có chút nôn nóng, mắt thấy kế hoạch sắp thành công, Thọ Khôn nhưng lại chặn ngang một tay, đáng chết. Hắn mịt mờ nhìn Cao Kế Nghiệp một mắt. Cao Kế Nghiệp âm trầm nhẹ gật đầu. Triệu Viêm lập tức nắm chắc trong lòng, phẫn nộ quát, Thọ Khôn, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi chẳng lẽ muốn công nhiên bao che Cao Bán Thành? Hắn trực tiếp trước đem mũ chụp xuống, dù sao bằng chứng như núi, cho dù Thọ Khôn chí bao gần yêu, cũng đừng hòng vì Cao Bán Thành giải thích. Vì hôm nay bọn hắn sớm đã diễn luyện mấy lần, hết thảy đều làm được vạn vô nhất thất, phòng chính là bị Thọ Khôn nhìn ra sơ hở. Tại bọn hắn dự án bên trong, tự nhiên sớm đem Thọ Khôn trí tuệ tính toán trong đó. Nhưng mà để Triệu Viêm không nghĩ tới chính là, Bạch Giã vẹn vẹn trở về một chữ, ngang, ngang. Triệu Viêm trợn mắt hốt mồm, trong bụng chuẩn bị xong nghị sẵn trong đầu một câu không dùng, đều bị câu này ngang chặn lại. Hợp lấy ngươi một câu cũng không biện giải, liền công nhiên bao che thôi. Triệu Viêm sửng sốt 2 giây mới phản ứng được, cả giận nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cao Bán Thành thế nhưng là tại trước mắt bao người, công nhiên khi nhục ta nữ, thì tính sao? Bạch Gia khinh miệt đánh gãy. Triệu Viêm không những không giận mà còn lấy làm mừng, cho nên ngươi thừa nhận là Cao Bán Thành khi nhục nữ nhi của ta Thanh Hòa rồi. Hô hô hô. Cái gì cầu thí chí bao gần yêu, giam ba câu liền bị ta bắt lấy sơ hở, Thọ Khôn. Chỉ thương thôi. Cao Bán Thành trong lòng khẩn trương, giá ca à, ngươi đây là giúp ta vẫn là giúp đối diện à? Ta vẫn chờ tìm chứng cứ rửa sạch oan khuất, ngươi làm sao thay ta định tội rồi? Bạch Giã không nhanh không chậm nôn cái vòng gói, ngón tay kẹp lấy xì gà, đối đám người khinh miệt nói, khi nhục con gái của ngươi thế nào? Bằng hữu của ta coi trọng ngươi nữ nhi, đó là ngươi nữ nhi phúc khí, làm sao? Sợ phiền phức sau cao mập mạp không trả tiền à? Ngươi! Triệu Viêm muốn rách cả mí mắt tức giận đến mở môi trắng bệnh. Chúng tân khách tức giận đồng thời lại không hiểu cảm thấy lời kịch có chút quen thuộc, bọn hắn ở đây phần lớn người giống như đều nói qua câu này lời kịch. Chỉ bất quá, bọn hắn là đối tầng dưới chót người nói, ngày hôm nay, câu nói này rơi xuống bọn hắn những thứ này cái gọi là đại nhân vật trên đầu. Bắt lại cho ta bọn hắn. Triệu Viêm lần này là thực sự tức giận, bị người trước mặt mọi người nói mình nữ nhi là giả bán, nếu là hắn còn có thể nhịn được, vậy cái này thành chủ cũng sẽ không cần làm. Hơn 10 người hộ vệ áo đen không chút do dự, trực tiếp đối Bạch Giã phóng đi. Hơn 10 đạo cường hành khí huyết phun ra ngoài, bên trong phòng yến hội cuồng phong gào thét, thủy tinh đèn treo kịch liệt lay động, quang ảnh chớp động. Giã ca nhỏ, tâm. Quá sợ hãi Cao Bán Thành vừa la hét một nửa, ngựa khí đột nhiên biến thành câu nghi vấn. Bởi vì hơn 10 người bảo tiêu như là bị thi triển định thân thuật giống như cứng tại chỗ. Triệu Viêm giận tím mặt, các ngươi còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian động. Cái gì? Hắn bỗng nhiên cứng đờ, con ngươi không bị khống chế co vào, thần sắc kinh ngạc đến cực hạn. Phốc phốc. Hơn 10 đạo huyết dịch dâng trào thanh âm đồng thời băng lên, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp những người hộ vệ kia đầu lâu trực tiếp bị máu tươi hóa thành suối phun đầy ra, từ trên cổ rớt xuống. Đông đông đông. Thật giống như 10 cái có dạn rất kém cỏi thật tâm bóng ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Tĩnh. Tiếng tĩnh như chết. Đầu người rơi xuống đất tiếng như cùng tạm dừng khóa, để toàn trường tân khách lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc cùng tĩnh mịch. Thẳng đến nồng đậm mùi máu tươi tỏ khắp tiến bọn hắn xoang nuôi về sau, bọn hắn mới phản ứng được. Giết! Giết người! A! Một chút nhát gan tân khách hoảng sợ gào thét, hoảng hốt chạy bừa hướng phía yến hội sảnh đại môn chạy tới, đụng ngã không ít cái bàn. Lý Tả, ngăn cửa! Bạch Giã thản nhiên nói. Trong đám người, cái kia đạo tay phải quấn quanh lấy băng vải thân ảnh đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên sắp chạy ra đại môn tân khách đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Bọn hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc tây trang màu đen, tay phải quấn quanh tái nhợt băng vải nam tử, chính diện không biểu lộ đứng tại chỗ cửa lớn. Lý Hưu tay trái đút túi, quấn quanh lấy băng vải tay phải tùy ý nâng lên, ngựa khí đạm mặt nói, thật có lỗi, đường này không thông. Ma thuật tay. Lý Hưu đại danh những người này tự nhiên hết sức rõ ràng, gặp Lý Hưu xuất thủ cản đường, bọn hắn lập tức sợ vỡ mật, lộn nhào hướng phía cửa hồng chạy tới. Bang. Lạnh lẽo hàn quang lóe lên, một thanh phi kiếm vững vàng cắm vào khung cửa. Trong trẻo thân kiếm phản chiếu lấy tân khách hoảng sợ mà mặt tái nhợt. Một vị người mặc câu phục màu đen, sau đầu lại thắt cổ đại búi tóc tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới, nắm chặt chuôi kiếm. Hắn đối hoảng hốt chạy bừa đám người cười nhạt nói, không nên chạy loạn, sẽ chết người đấy. Đến tận đây, yến hội sảnh chỉ còn cửa sau. Ma hậu môn chỗ, khung cửa bỏ ra bóng ma y mắng lúc đích, tựa như suối phun đồng dạng, những cái kia bóng ma tạo thành hắc thủy một chút xíu hở ra, cuối cùng huyên hóa thành một đạo nhân hình. Ngăn ở cửa hông Lệ Kiêu há to miệng, vốn muốn nói hai câu, nhưng hắn bắt hết óc nghĩ ra lời nói, đã bị Lý Hữu sớm nói. Khí sắc mặt hắn biến thành màu đen, cảm giác tự mình một mực sống ở Lý Hữu trong bóng tối. Hắn lạnh lùng trừng trước mặt tân khách một mắt, nhẫn nhịn nửa ngày. Cút. Không hoàng tân khách chỗ nào quản Lệ Kiêu nói có đủ hay không chăng bước, chỉ cảm thấy một cỗ thực chất hóa sát khí đập vào mặt, doa đến quay đầu liền chạy. Lý Hưu đám người trước đó mặc dù là lấy đại cục làm trọng lựa chọn cẩn nhẫn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, thật muốn động thủ, bọn hắn sẽ còn tiếp tục cẩn nhẫn. Bọn hắn đám người này tập hợp một chỗ, nếu là mọi người thương lượng xong tạm thời ở nhẫn, cái kia nhịn một chút còn chưa tính. Nhưng nếu là phe mình có một người động thủ, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ nghĩa vô phản cố. Lật bàn. Khủng hoảng tại lúc này sôi trào, bọn này cao cao tại thượng đại nhân vật triệt để hoàng hồn, tựa như cá trong chậu, không có đường lui. Bọn hắn hiện tại mới ý thức tới, thọ không chính là cái vô pháp vô thiên tiên điên, người ta căn bản không quản nơi này là không phải thiên khải, nói giết người liền giết người. Chương 509, ta chưa từng đánh nữ nhân cùng hài tử. Chương 509, ta chưa từng đánh nữ nhân cùng hài tử các ngươi. Phản các ngươi. Triệu Viêm trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh hoàng. Cái này kịch bản không đúng, chúng ta cũng không phải muốn giết Cao Bán Thành, chỉ là đơn giản hãm hại một chút, các ngươi làm sao đột nhiên lật bàn? Cao kế nghiệp người choáng váng, làm đạo diễn hắn đã hoàn toàn không nắm được cục diện. Thọ khôn, đáng chết thọ khôn, ngươi dám xấu ta chuyện tốt. Hắn đã nhanh tức nổ tung, vốn là muốn mượn bạn của Cao Bán Thành đối phó đại tỷ, kết quả hiện tại tốt, đại tỷ còn không có xuất hiện, bạn của Cao Bán Thành nhóm trước đối phó bên trên tự mình. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhưng dù là lại tức giận, hắn cũng phải bảo trì diễn kỹ. Cao kế nghiệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra một vòng sợ hãi, thận trọng đi đến Bạch Giã bên người. Mà lúc này Bạch Giã đang chìm ngâm ở tự mình thực lực cường đại bên trong không thể tự kiềm chế. Vừa mới hắn miểu sát hơn 10 người bảo tiêu cũng không vận dụng ngừng thời gian, vẹn vẹn vận dụng cái kia cao đạn, gần đạm, một vạn điểm kinh khủng khí huyết. Cùng thần lâm, 4 lần nhanh, vô cực chi cốt cùng dự báo 3 giây tương lai mà thôi. Đây là lịch sử tính thời khắc, từ giờ trở đi, hắn cũng không tiếp tục là trước kia cái kia cẩn thận chặt chẽ, bị người khi dễ, chỉ có thể dựa vào ngừng thời gian mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày đất chết người. Hắn đứng lên. Dù là không dựa vào ngừng thời gian, chỉ dựa vào khí huyết thần lâm 4 lần nhanh long cấp cấm kỵ vật dự báo 3 giây tương lai, hắn đồng dạng có thể sừng sững cường giả chi lâm. Thọ khôn ca ca. Cao kế nghiệp đánh gãy Bạch Giã tinh thần cao trào. Hắn khó chịu nhìn về phía thấp bé Cao kế nghiệp, thần sắc không vui. Cao kế nghiệp trong tươi cười mang theo một tia lấy lòng cùng cẩn thận, Thọ khôn ca ca ngươi tuyệt đối không nên xúc động, tam ca tội không đáng chết, cho nên chúng ta không thể tiếp tục náo loạn. May mắn hiện tại chỉ là chết mấy cái bảo tiêu, không có thương tổn đến những cái kia phú thương, sự tình còn có chuyển cơ. Phanh. Đinh Hai nhức góc súng vang lên đống nhiên vang lên, tinh hồng đạn dán cao kế nghiệp gương mặt bay qua, hung hăng đánh trúng vào một tên phú thương đầu lâu. Phú thương đầu trong nháy mắt nổ tung hoa, thân thể thẳng tắp ngã xuống đất. Bạch Gia hứng hở thổi thổi hài cốt chi tức học súng, thản nhiên nói, hiện tại không có chuyển cơ. Cao kế nghiệp, hắn đã lớn như vậy liền chưa thấy qua lớn lối như thế người, đừng nói bắt mang, coi như tại càng rộng lớn hơn trung đỉnh, hắn đều chưa thấy qua. Cao kế nghiệp đầu ông tác hưởng, một phần là bị lau mặt mà qua đạn chấn động đến, một bộ phận khác thì là bị Bạch Gia hành vi khiến cho. Lấy hắn lòng dạ, giờ phút này cũng triệt để phá phòng. Bởi vì có phú thương chết rồi, tính chất triệt để thay đổi, hắn hoàn mỹ kế hoạch cũng phá diện. Tuấn Tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất toát ra không thuộc về ở độ tuổi này âm trầm. Cao kế nghiệp thanh âm trầm giọng nói, Thọ Khôn ca ca, ngươi biết ngươi bây giờ hành vi ý vị như thế nào sao? Này lại dẫn phát chăn phú thương hội cùng thiên khải chiến. Lăng nghe mã tiểu bị con non. 3. Cao kế nghiệp nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo mang theo phong thanh bàn tay đánh gãy. Trên mặt hắn kinh ngạc vừa mới hiện, hai chân liền trong nháy mắt cách mặt đất, tiểu thân bản liền giống bị gió lớn nào hạt vải rách, cả người hiện lên một đạo nghiêng lệch đường vòng cung bay ra ngoài. Lông còn chưa mọc đủ mắt con mẹ nó học người chứa âm trầm. Bạch Giác cười gần dơ lên xì gà, nhẹ nhàng hút một hơi, khinh thường lời nói theo xương mủ phun ra. Kế nghiệp thiếu gia, quần áo không chỉnh tề Triệu Thanh Lúa lo lắng bỏ tới. Kế nghiệp thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nàng đau lòng đuốt ve Cao kế nghiệp sưng đỏ khuôn mặt nhỏ. Một màn này rơi vào Cao Bán Thành trong mắt, để tâm hắn như dao cắt. Hắn vốn cũng không đốc, thậm chí so đại đa số người còn muốn thông minh. Chỉ là nội tâm tình cảm để hắn không muốn đối mặt hiện thực, không muốn hoài nghi mình tứ đệ cùng Thanh Mai. Nhưng thấy cảnh này, hắn lại không cách nào lại lừa gạt mình. Tâm hắn đau không phải Thanh Mai thích tứ đệ, hắn chỉ là đem Thanh Hòa xem như muội muội. Chân chính để tâm hắn đau là phản bội. Triệu Thanh Lúa đỡ dậy Cao kế nghiệp, đối Bạch Giá trợn mắt nhìn. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, ngươi. 3. Triệu Thanh Lúa nói còn chưa nói xong, trắng non mang theo nước mắt gương mặt liền sưng đỏ, đại náo một trận mê muội. Thuấn Di mà đến Bạch Giá cư Cao Lâm hạ quan sát hai người, cao lớn thân thể bỏ ra bóng ma đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Ta chưa từng đánh nữ nhân cùng hải tử, nhưng ngươi không phải hải tử, hắn cũng không phải nữ nhân. Cao kế nghiệp vốn định nổi giận, có thể đối bên trên cặp kia bệ nghệ con ngươi, hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi một hồi. Trong mắt khinh miệt cùng trêu tức, giống như cương châm giống như hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, để hắn giận mà không dám nói gì. Hắn phí hết tâm tư tại quy tắc bên trong tính toán Cao Bán Thành, nhưng không ngờ ra Bạch Giá vị này không nhìn quy tắc người. Đối mặt dạng này người, hắn học quân mưu, diễn kỹ, mưu kế, lại không đất dụng võ. Thọ Khôn, ngươi cũng dám tổn thương kế nghiệp thiếu gia, ngươi đây là tại bước lên chiến tranh. Triệu Viêm sắc mặt phẫn nộ mà dữ tợn, giờ phút này hắn cũng không lo được động kịch. Ngươi coi như khống chế lại nơi này lại như thế nào? Ta vạn quán kinh đại quân khoảnh khắc liền đến, các ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra đi cánh cửa này. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giá ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Triệu Viêm bại quyển giống như sủa loạn để tâm tình của hắn vui vẻ. Hắn trêu tức nhìn xem Triệu Viêm, bước lên chiến tranh. Chỉ là chăn phu thương hội cũng xứng cùng ta khai chiến. Vừa dứt lời, tiến hội sảnh bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dày đặc. Lý Hưu sắc mặt biến hóa, "Giá ca, phụ thành chủ hộ vệ tới." Triệu Viêm trong nháy mắt cuồng hỉ, "Người của ta tới, các ngươi đừng mong thoát đi mà hay." Bạch Giá hứng hờ hút xì gà, thản nhiên nói, "Đem cửa mở ra, thả bọn họ tiến đến." "Cái gì?" Triệu Viêm đám người trực tiếp sửng sốt, không thể tin nhìn về phía Bạch Giá. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô pháp vô thiên. Lý Hưu nhẹ gật đầu, trực tiếp kéo ra đại môn, chỉ gặp bóng đêm đen kịt bên trong, từng đội mấy tên lính võ trang đầy đủ cấp tốc chạy đến. Bọn hắn như màu đen như thủy triều tràn vào yến hội sảnh, kinh khủng tốc sát chi khí chấn nhiếp toàn trường. Bạch Gia cứ như vậy nhìn xem các binh sĩ đem Triệu Viêm đám người bảo vệ, thần sát tự nhiên. Một giây sau, hắn khẽ nhíu mày, chỉ có ngần ấy người. Thọ Khôn, ngươi đừng muốn cản rỡ. Đây đều là ta vạn quán kinh tinh huệ, chỉ bằng mấy người các ngươi còn muốn lật trời hay sao? Bị binh sĩ chen chúc Triệu Viêm hô hấp cũng không thở hổn hển, sống lưng cũng đứng thẳng lên. Tam ca, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, đi với ta tìm phụ thân dập đầu nhận lầm, bằng không thì ai cũng không gánh nổi các ngươi. Cao kế nghiệp che lấy xương đỏ gương mặt, con ngươi đen nhánh âm lánh giống như rắn độc. Lúc này, Lý Hưu mấy người cũng toàn bộ tụ tập đến Bạch Giá bên người, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào vẻ sợ hãi. Xem ra các ngươi là minh ngoan bất linh, động thủ. Cao kế nghiệp trong lòng quyết tâm, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là trước cầm xuống Bạch Giá đám người, lại nghĩ biện pháp từng bước xâm chiếm Thiên Khải còn thừa thế lực, cuối cùng đối phó đại tỷ đoạt được hội trưởng chi vị. Quá trình mặc dù khó khăn một chút, nhưng hắn không sợ nhất chính là khiêu chiến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, binh sĩ trên thân bạo phun ra tinh hồng khí huyết, từng đạo cột máu phóng lên tận trời, quần quần hồng mang đem màu đen ý phục tác chiến nhuộm càng phát ra dữ tợn. Chương 510, cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Thọ Khôn. Chương 510, cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Thọ Khôn. Một giây sau, từng kia từng sợi tinh hồng khí huyết đột nhiên lên không xen lẫn, như sợi tơ huyết quang tại các binh sĩ đỉnh đầu tương liên, cấp tốc dệt thành một trường tấm vong lớn màu đỏ ngọn. Lưới mạch lưu chuyển ở giữa, khí huyết thuận trận hình mạch lạc chảy xuôi, mỗi cái binh sĩ khí huyết cường độ đều tại lẫn nhau tầm bổ bên trong tăng gọn. Hồng mang như ngưng thực hàng rào, đem Bạch Giá mấy người gắt gao vây ở hải tâm, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Bạch Giá trong mắt lóe lên một vòng nhiều hứng thú chi sắc, đây là lấy khí máu võ đạo chế tạo quân trận. Mẹ nó, đồ tốt như vậy ta cái này khí huyết võ đạo người sáng lập làm sao không biết? Các binh sĩ tại quân trận ra chỉ phía dưới, khí thế như hồng, bọn hắn không có công kích, mà là từng bước một hướng mấy người ép đi. Theo khoảng cách rút ngắn, quân trận khí thế càng phát ra cường đại, cái kia thực chất hóa cảm giác gáp bách thậm chí để mấy người cảm giác có chút hô hấp khó khăn, phản phất không khí bốn phía đều lầm vào ngưng trệ. Giá ca, một hồi các ngươi đừng quản ta, trực tiếp phá vây ra ngoài, đây là xích huyết liên doanh, có thể đem binh sĩ khí huyết liên hợp thành một cái chính thể, chúng ta mấy người rất khó chính diện chống lại. Cao Bán Thành sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết do tự mình tại trong mấy người chính là cản trở tồn tại, nếu là mang theo tự mình phá vây, ai cũng đi không được. Ai nói ta phải đi? Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Cao Bán Thành sững sờ, Giá ca, ngươi không cần lo lắng cho ta, dù nói thế nào ta cũng là Cao gia thiếu gia, bọn hắn không dám đối ta. Giá ca, hắn còn chưa có nói xong, trong nháy mắt quá sợ hãi, bởi vì Bạch Dã lại lẻ loi một mình hướng phía quân trận đi đến. Cái kia một bộ thẳng tắp ngân sắc âu phục thân ảnh, tại kết nối liên miên đẩy trời khí huyết trước mặt, giống như mưa to gió lớn tứ ngược trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Triệu Viêm trong mắt lóe lên một vòng vẻ trầm trọng, không biết lượng sức, bắt lại cho ta. Các binh sĩ trong nháy mắt giơ lên trong tay cương đao, tinh hồng khí huyết thuận cương đao lan tràn, đem thân đao nhuộm thành đậm đặc huyết sắc. Ta xem ai dám động. Bạch Dã hút xì gà thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Triệu Viêm cùng Cao Kế Nghiệp tề tề biến sắc, hai người đồng thời mở miệng la hét, mau dừng lại. Sau đó các binh sĩ thật sự bất động. Như thế kinh biến để Bạch Dã phía sau Cao Bán Thành bọn người ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Bọn hắn đưa lưng về phía Bạch Dã, tự nhiên không nhìn thấy cầm trong tay hắn đồ vật, nhưng Cao Kế Nghiệp cùng Triệu Viêm lại nhìn nhất thanh nhị sở. Nano mở tờ bom. Triệu Viêm mồ hôi lạnh bá xuống tới, hắn nhìn chòng chọc vào Bạch Dã trong tay ngân bạch tiểu cầu, con ngươi không ngừng rung động. Cái này sao có thể, ngươi làm sao còn có viên thứ hai? Bạch Dã mỉm cười, tùy ý vứt trong tay ngân bạch tiểu cầu nhẹ nhàng lên không, ở giữa không trung ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, lại cấp tốc trở xuống đến lòng bàn tay của hắn. Mà Triệu Viêm đám người ánh mắt hoảng sợ liền theo tiểu cầu trên dưới lên xuống, sợ tiểu cầu không cẩn thận rơi trên mặt đất. Ai nói cho các ngươi biết, nano mở tờ bom ta chỉ có một viên. Đang khi nói chuyện, Bạch Dã cánh tay nhẹ giơ lên, ngân sắc ống tay áo tại dưới tác dụng của trọng lực vị trượt xuống, lộ ra cổ tay ở giữa hoàng kim thủ vòng. Đây không có khả năng, ngươi nano mở tờ bom là giả. Cao Kế Nghiệp âm trầm không chừng nói, ngươi nếu là có hai viên, trước đó vườn bách thú xâm lấn thiên khải lúc vì sao không cần? Làm sao có thể nhìn xem thiên khải bị hủy? Nano mở tờ bom là thời đại văn minh sản phẩm, kỳ thật lưu truyền đến nay đã rất nhiều người đều không nhận ra, nhưng từ lần trước Bạch Dã sử dụng nano mở tờ bom tiêu diệt ngụy nhân đại quân sau, toàn bộ Bắc Mang đối với cái này không ai không biết không người không hay. Cái này tiểu một viên bom, nó ẩn chứa uy năng đủ để hủy diệt vạn quan kinh. Ngươi nói đúng, viên này nano mở tờ bom đương nhiên là giả. Bạch Dã tùy ý lắc lư cổ tay, hoàng kim thủ vòng lập tức bù bù. Sau một khắc, trong tay hắn nano mở tờ bom bắt đầu phân giải, sáng chói như tinh ngân hà từ ngân sắc tiểu cầu bên trong phun ra ngoài. Dài mấy mét ngân hà xoay quanh tại Bạch Dã trên đỉnh đầu, tại to lớn thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, mỹ lệ mà chí mạng. Các ngươi muốn thử một chút viên này giả nano mở tờ bom uy lực sao? Toàn trường tĩnh mịch, Bạch Dã nói không người dám đáp lại. Cao Kế Nghiệp đám người gắt gao trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chạy xuôi ngân hà, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, phảng phất một giây sau liền bị vô cùng vô tận nano mở tờ trùng thôn phệ hầu như không còn. Bạch Dã cười, nói thật ra luôn luôn không ai tin, hắn đương nhiên không có viên thứ hai nano mở tờ bom, cái này một viên là hắn vận dụng vọng đồng năng lực huyền hóa ra tới, là giả. Giờ này khắc này, Cao Kế Nghiệp triệt để luống cuống, bởi vì hắn biết mình thật sẽ chết. Ngoại trừ 10 vương cấp khác cường giả, không ai có thể bảo chứng mình có thể tại nano mở tờ bom bên trong sống sót. Thấp bé thân thể vì phát run, có loại muốn thoát đi xúc động. Không có khả năng. Vì cái gì hắn có viên thứ hai nano mở tờ bom lại không sử dụng? Cái này không hợp logic a. Trừ phi, Cao Kế Nghiệp con người đột nhiên co bảo, một cái cực kỳ đáng sợ gần như tàn nhẫn chân tướng nổi lên mặt nước. Thỏ Khôn là cố ý. Hắn cố ý để vườn bách thú hủy diệt thiên khải. Hắn đang mượn vườn bách thú tay diệt trừ thiên khải ban giám đốc cùng ban giám đốc dưới trướng binh sĩ. Chắc không được vườn bách thú đánh một trận xong, tất cả thiên khải đồng sự chết hết, dị vãng chiến tranh đều là chết bình dân, khi nào chết qua nhiều như vậy đại nhân vật. Âm mưu, hết thảy đều là Thọ Khôn vì thượng bị âm mưu. Đáng chết. Cái tên điên này, nếu như hắn đã sớm sử dụng biên thứ hai nano mở tờ bom, thiên khải căn bản sẽ không thảm như vậy, thậm chí không cần Hắc Vương xuất thủ, hắn liền có thể nổ chết viên trưởng. Thế nhưng là hắn không có, hắn bị trưởng không thiên khải không tiếc hại chết mấy chục vạn người. Cái này viên thứ hai nạ nổ mở tờ bom có lẽ là dùng tới đối phó biên trường, nhưng bởi vì Hắc Vương đột nhiên xuất hiện, cho nên liền tiết kiệm xuống tới. Không, không đúng. Hắn đã sớm nhận biết Lệ Tiêu, tự nhiên biết Lệ Tiêu cùng Hắc Vương quan hệ, hắn lấy Lệ Tiêu làm mồi nhử, tự nhiên có thể dẫn Hắc Vương xuất thủ. Cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong sao? Thọ Khôn, nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, Cao Kế Nghiệp như rơi vào hầm băng, đây là hắn lần thứ nhất đối một người cảm thấy thấu xương sợ hãi. Tên điên, đồ tệ, âm nhu gia, chí bao gần yêu, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu trí cùng người chàng. Tại Thọ Khôn trước mặt không khác chạy trần chuồng, làm sao đều không nói. Cầm. Bạch Dã cầm trong tay nạ nổ mở tờ bom, từng bước một hướng phía các binh sĩ tới gần. Mà các binh sĩ như lâm đại địch, hoảng sợ nhìn xem cái kia một đạo sáng chói ngân hà, bị buộc từng bước lui lại. Tình thế triệt để nghịch chuyển, Bạch Dã một người bao vây lại quân. Giảo hoạt. Thọ Khôn, ngươi đừng làm loạn a. Triệu Viêm run rẩy nói, sự thật chứng minh, nguy cơ sinh tử trước mắt, những thứ này cái gọi là đại nhân vật cũng sẽ sợ hãi. Mới vừa nói lên Thiên Khải cùng Chân Phú Thương hội khai chiến lúc, hắn không có một tia đối với chiến tranh sợ hãi, bởi vì hắn lại không lên chiến trường, không chết được tự nhiên không sợ. Có thể đối mặt nạ nổ mở tờ bom loại này chúng sinh bình đẳng đại sát khí lúc, Triệu Viêm hối hận vừa rồi uống nhiều rượu, hiện tại có chút nghĩ nước tiểu. Khiến cái này binh sĩ lăn. Bạch Giã nhìn về phía Cao Kế Nghiệp. Cao Kế Nghiệp thân thể run lên, do dự một chút liền làm theo. Người thông minh hiểu rõ nhất kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn biết rõ, đối mặt nạ nổ mở tờ bom, có hay không những binh lính này đều như thế. Thỏ Khôn đã không có trực tiếp dẫn bạo nạ nổ mở tờ bom, đã nói lên còn có đảm. Các binh sĩ không chút do dự liền đi, dù sao bọn hắn cũng không muốn chết. Các tân khách cũng nghĩ thừa cơ chạy đi, nhưng đại môn lại bị Lý Hữu mấy người chặn lại. Bởi vì Bạch Giã không cho bọn hắn đi. Sở dĩ để các binh sĩ đi, là bởi vì Bạch Giã trải qua Thiên Khải một chuyện về sau, suy nghĩ minh bạch. Hảo hảo một cái cường thịnh Thiên Khải, bị hắn một trận loạn giết, kết quả cuối cùng kém chút để vườn bách thú tiêu diệt. Cuối cùng hắn chỉ có thể trưởng khống một nửa tàn Thiên Khải. Bây giờ Chăn Phú Thương Hội cũng không thể dẫm lên vết xe đổ chờ Cao Bán Thành lên làm hội trưởng, hắn chính là Chăn Phú Bạch Giã. Những binh lính kia đều là hắn tương lai thành viên tổ chức, kết quả đều bị mình giết theo cái gì sự tình. Hắn thật không muốn trùng kiến xong Thiên Khải về sau, lại mẹ nó trùng kiến Chăn Phú Thương Hội. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới lựa chọn dùng giả nạ nổ mở tờ bom uy hiếp, mà không phải trực tiếp đánh xuyên qua Vạn Quan Kinh. Thần sẽ không lại đánh tự mình thành thị. Chương 511, cái gạt tàn thuốc chương 511, cái gạt tàn thuốc Thọ Khôn ca ca, ta đã chiếu ngươi nói làm, nạ nổ mở tờ bom. Có hay không có thể? Cao Kế Nghiệp thận trọng nhìn thoáng qua yến hội sảnh trần nhà chỗ ngân hà. Ta không thích có người đứng đấy nói chuyện với ta. Bạch Giã chậm rãi hút một hơi xì gà, thản nhiên nói. Cao Kế Nghiệp sắc mặt đông nhiên cứng đờ, hắn thân là cao gia thiếu gia, sao có thể làm lấy nhiều người như vậy dưới mặt quỷ, vậy hắn mặt hướng cái nào thả a? Có thể một giây sau, đầy trời ngân sắc nạ nổ mở tờ trùng liền chen chúc mà tới, như là ngân sắc hải khiếu giống như đánh tới. Bịch. Cao Kế Nghiệp vì không có một tia chần chờ. Bạch Giã chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, bệ nghệ ánh mắt đảo qua đám người, nói hắn không nói các ngươi thật sao? Những đại nhân vật này như quân bài đố mì nổ đồng dạng, một cái tiếp một cái quỳ giảm xuống đất. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ nhìn xem lơ lửng ở trên đỉnh đầu ngân sắc nạ nổ mở tờ trùng, run lên cầm cập. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã ngậm si gà, tại một đám đại nhân vật quỳ lệ bên trong tùy ý của tiếu, tiết mục này không thể so với khiêu vũ đẹp mắt nhiều. Nhất là vừa nghĩ tới tự mình cầm nạ nổ mở tờ bom hay là giả, hắn cười càng vui vẻ hơn. Giả lại như thế nào? Không ai dám thử. Coi như thật sự có người dám đâm thủng hắn hoang luôn, cái kia Bạch Giã liền sẽ nói cho đám người một cái đạo lý. Đó chính là, làm thần có hào hứng cùng các ngươi diễn kịch lúc, các ngươi tốt nhất đi theo diễn kịch xuống dưới, bằng không thì phơi bày giả nạ nổ mở tờ bom, nên đón nhưng chính là chân thần. Thỏ Khôn ca ca, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Cao Kế Nghiệp thành khẩn nói. Lúc này trong lòng của hắn cân bằng không ít, bởi vì đều quỳ xuống. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Cao Kế Nghiệp hít sâu một hơi, trực tiếp tự bảo. Ta thừa nhận là ta không đúng, không nên tính toán Tam ca, nhưng ta từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới giết Tam ca, ta chỉ là nghĩ tạm thời mượn dùng lực lượng của hắn đối phó đại tỷ đoạt được hội trưởng chi vị. Hắn biết rõ, tự mình điểm ấy tiểu tính toán tại trí bao gần yêu Thọ Khôn trong mắt đã sớm bị xem thấu, cùng nó giao biện không bằng thẳng thắn đánh tình cảm bài. Tứ đệ ngươi, Cao Bán Thành tim như bị đau cắt, ngươi hồ đồ à? Ngươi muốn làm hội trưởng, ngươi nói thẳng chính là Tam ca sẽ giúp ngươi. Cao Kế Nghiệp bờ môi nhếch, hốc mắt vị vị phím hồng. Tam ca, là ta nhất thời hồ đồ, ta cho là ngươi bây giờ lồng cánh đầy đủ, cho nên tốt một cái minh đệ tình thâm, kiệt kiệt kiệt. Một đạo tiếng cuồng tiếu đánh gãy Cao Kế Nghiệp thâm tình biểu diễn. Bạch Giã trêu tức nhìn xem hắn, vẫn là tiểu tử ngươi có tiết mục, chỉnh lao tử đều có chút không nỡ giết ngươi. Dù sao, không có ngươi, tại cái này Vạn Quán Kinh còn có ai có thể đùa lao tử cười a? Cao Kế Nghiệp khẩn trương, ta nói đều là lời từ đáy lòng, như có nửa câu lời nói dối, trời chu đất diệt. Bạch Giã biểu hiện 10 phần kinh ngạc, ta không có hoài nghi ngươi là nói dối a, bất quá ngươi nói thật hay giả, cùng ta giết ngươi có quan hệ gì? Cao Kế Nghiệp khẽ giật mình, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, hắn không cho rằng một cái dám cầm nạ nổ mở tờ bom uy hiếp toàn thành người, không dám giết chính mình. Không, Thọ Khôn đại nhân, ta có thể giúp ngươi trùng kiến Thiên Khải. Hắn thần sắc lo lắng, ngữ tốc nói thật nhanh, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mang, chỉ có Chăn Phú Thương Hội mới có thể ăn được công trình lớn như vậy, chúng ta là tốt nhất sinh ý đồng bạn a. Một bên Triệu Viêm phảng phất bắt lấy thư quang, vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, trước đó đều là hiểu lầm, đừng cho hiểu lầm ảnh hưởng tới sinh ý. Ồ, Bạch Giã lườm Triệu Viêm một mắt, thế nhưng là cao mập mạp vừa giỡn con gái của ngươi, còn không có đưa tiền. Triệu Viêm sắc mặt cứng đờ, cứng ngắc cười cười, Thọ Khôn đại nhân nói gì vậy chứ, rõ ràng là nữ nhi của ta không biết liêm sỉ, câu dẫn Tam thiếu gia. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nước mắt Triệu Thanh Lúa, và không biết liêm sỉ đồ vật, còn không hướng Tam thiếu gia xin lỗi. Lại bị đánh một bàn tay Triệu Thanh Lúa lần này thật khóc, ủy khuất lại khuất nhục nước mắt thuận trắng non kiểu nộn gương mặt trở xuống. Ba, Tam thiếu gia, là Thanh Hòa không biết liêm sỉ, mạo phạm Tam thiếu gia. Nói xong, Triệu Thanh Lúa gắt gao túi lầu xuống, đen nhánh sợi tóc rủ xuống, như là nặng nề mặc liêm, đem tấm kia tràn đầy hận ý mặt cực kỳ chặt chẽ địa che chắn. Xôi ở bên người ngón tay, móng tay sớm đã thật sâu vào lòng bàn tay. Trong nội tâm nàng không chút nào keo kiệt cho Bạch Giã cùng Cao Bán Thành ác độc nhất chửi mắng. Nhưng vào lúc này, một đạo cao lớn bóng ma đưa nàng bao phủ. Trong tầm mắt của nàng xuất hiện một đôi bóng lưỡng dày da đen. Triệu Thanh Lúa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, run rẩy ngẩng đầu, một trương tràn đầy nhe răng cười mặt người đập vào mi mắt, dọa đến nàng thân thể mềm mại run lên. Bạch Giã trêu tức nhìn chằm chằm nàng, trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà từ Triệu Thanh Lúa trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, mặc dù rất yếu ớt, nhưng hắn vẫn là nhạy cảm bắt được. Kia là cấm kỵ khí tức. Rất rõ ràng, Triệu Thanh Lúa là siêu phàm giả, mà vừa mới khuất nhục để nàng tâm linh bị kích thích, không bị khống chế hiện ra một sợi cấm kỵ khí tức. Trên người ngươi khí tức rất đặc biệt. Triệu Thanh Lúa trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên, lập tức trong lòng cười lạnh, à, nam nhân quả nhiên đều một cái đức hạnh. Nàng ý thức được cơ hội của mình tới. Nũng nịu trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vừa đúng bối rối, treo chưa khô nước mắt lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống dính sương sớm cánh bướm. Môi đỏ nhếch, chóp mũi phím hồng, vì vì nước nở, nàng yếu ớt giơ tay lên, xoa xoa nước mắt, cổ tay mảnh khảnh phảng phất một chiếc liên đoạn. Cánh tay rơi xuống lúc, không để lại dấu vết đụng phải nơi bả vai vốn là vỡ vụn quần áo, lộ ra trắng non vai cùng tình xảo xương quai xanh. Một màn kia bạch tại thủy tinh đèn treo chiếu rọi xuống, bạch lóa mắt, bạch phát sáng. Chợt, một cỗ quỷ dị tinh thần ba động từ Triệu Thanh Lúa trên thân phát ra, hướng phía Bạch Giã tìm kiếm. Bạch Giã khẽ miệng tiếu dung càng sâu, tinh thần hệ siêu phàm giả, năng lực cùng 12 cẩm tinh một trong mị hồ có chút cùng loại. Bất quá, thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Lúc trước mị hồ có thể trong nháy mắt đánh tan tinh thần của hắn phòng tuyến, xâm nhập tâm linh không gian, gặp trong mắt. Nhưng Triệu Thanh Lúa lại ngay cả tinh thần của hắn phòng tuyến đều không thể đột phá, không cần trong mắt, hắn chỉ dựa vào tự thân cường hoành tinh thần lực liền đủ để chống lại. Nhìn tới, đây mới là cao mập mạp mất khống chế nguyên nhân. Thọ Khôn đại nhân, Thanh Hòa thật biết sai rồi, ngài có thể tha thứ ta sao? Triệu Thanh Lúa bệnh lên miệng nhỏ, ủy khuất nói. Nước mắt kia gâu gâu nhỏ bộ dáng, không khỏi làm cho lòng người sinh thương tiếc. Nói xong, Triệu Thanh Lúa tựa hồ ý thức được cái gì, nàng khuôn mặt đỏ lên, vội vàng hốt hoảng dùng tay đi kéo cổ áo, muốn đem nửa lộ vai che lại. Có đôi khi, chân trùi cũng không thấy so nửa chặn nửa che càng có mị hoặc. Có thể một giây sau, cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay liền bị một cái đại thủ bắt được. Ổ khóa này xương thực là không tồi. Triệu Thanh Lúa mặt ngoài kinh hoàng, kỳ thực mừng thầm trong lòng, chúng chiêu. Nhưng mà, nàng cao hứng bèn bèn kéo dài nửa giây. Rất thích hợp làm cái gạt tàn thuốc. Cái gì? Triệu Thanh Lúa đông nhiên ngẩng đầu, một chi màu nâu đậm xì gà xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng, sau đó rơi xuống. Chương 512, trong lúc nhất thời, Bạch Giã đều vui mừng chương 512, trong lúc nhất thời, Bạch Giã đều vui mừng a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng mùi khét lẹt cùng nhau truyền ra. Cùng lúc đó, càng nhiều cấm kỵ khí tức phun ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt. Thiếu nữ kêu thảm cùng nam nhân nhẹ răng cười sen lẫn vang vọng tại yến hội sảnh. Tất cả mọi người run như cầy sấy nhìn xem giữa sân cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh, hoàn toàn bị hắn bạo ngược cùng không kiêng nể gì cả chấn nhiếp. Bạch Giã buông lòng tay ra, Triệu Thanh Lúa kêu thảm ngã xuống đất, tinh xảo trắng non xương vai xanh bên trên nhiều một cái cháy đen khói sẹo. Hắn tĩnh tĩnh thưởng thức chờ đợi Triệu Thanh Lúa bộc phát ra càng nhiều cấm kỵ khí tức. Kết quả Triệu Thanh Lúa vẹn vẹn nhìn hắn một cái về sau, liền dọa đến sắc mặt trắng bệch, căn bản ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Bạch Giã sững sờ, dọa quá mức. Mẹ nó, so sát thủ chi vương vô xá còn đồ ăn, cái này nhà giàu đại tiểu thư là thế nào thức tỉnh? Sắc mặt hắn tối đen, liếc nhìn toàn trường người tránh như xà hạt giống như cúi đầu xuống, run lẩy bẩy, không một người dám cùng chi đối mặt. Triệu Viêm đau lòng nhìn thoáng qua Triệu Thanh Lúa, trong lòng phẫn nộ cũng không dám biểu lộ, hắn định nói, Thọ Khôn đại nhân, hiện tại có thể nói chuyện làm ăn đi. Chúng ta toàn bộ vạn quán kinh đều muốn giúp ngài trùng kiến tự quan thành. Hắn vội vàng biểu lộ nhóm người mình giá trị, sợ Bạch Giã một cái không cao hứng đem người đều giết. Bạch Giã không có trả lời, mà là một lần nữa xuất ra một cây mới xì gà đốt, hắn hít sâu một cái, thản nhiên nói, các ngươi đều muốn cùng ta làm ăn. Vì trên mặt đất đám người hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. A, xem ra các ngươi không muốn. Phanh. Trong đám người một vị phú thương trong nháy mắt đầu lâu nổ tung, vẩy ra máu tươi cùng óc rót phụ cận người một thân. A a a. Có người hoảng sợ gào thét, có người dập đầu như dã tỏi. Muốn. Chúng ta đều muốn cùng Thọ Khôn đại nhân làm ăn. Phú thương bên trong không thiếu người thông minh, bọn hắn cố nén sợ hãi hô to, sợ nói chậm một chữ, kế tiếp chết chính là mình. Có người dẫn đầu về sau, còn lại người sống cũng nhao nhao kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn tỏ thái độ. Bạch Giã hài lòng cười cười, Triệu thành chủ ngươi biết không? Các ngươi tất cả mọi người thiếu ta một tiếng tạ ơn. Triệu Viêm sững sờ, a, a cái gì a? Bạch Giã lông mày dương lên, ta vốn có thể đoạn, nhưng xem ở cao mập mạp trên mặt mũi, cho các ngươi một lần làm ăn cơ hội, chẳng lẽ các ngươi không nên nói tạ ơn? Đa tạ Thọ Khôn đại nhân. Triệu Viêm đã học thông minh, cơ hồ không chút do dự liền bắt đầu nói lời cảm tạ. Những người còn lại càng không cần phải nói, đầu óc chậm chạp người đều đầu nở hoa rồi. Tạ ơn Thọ Khôn đại nhân. Trong lúc nhất thời, yến hội sảnh phảng phất biến thành cỡ lớn cảm tạ sẽ hiện trường, tất cả mọi người kích động nói tạ ơn. Bạch Giã kẹp lấy xì gà tay vị vị nâng lên, tạ ơn thanh âm im bặt mà dừng. Xem ở các ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, vậy cái này đơn sinh ý liền giao cho các ngươi, bây giờ nói giá cách đi, Triệu thành chủ, ngươi là đứng đầu một thành, làm ăn khẳng định công đạo, ngươi ra cái giá. Triệu Viêm mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, giá 4. Cái này đơn sinh ý chúng ta một phần không kiếm. Phanh. Còn tại nói chuyện Triệu Viêm, đầu lâu trong nháy mắt bạo liệt, như dưa hấu rơi xuống đất, bạch đỏ một mạch văng khắp nơi. Cố kia không đầu thi thể thậm chí còn cứng tại chỗ một giây, lúc này mới thẳng tắp ngã xuống. Vạn quán kinh thành chủ, chết rồi. Trang diện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Triệu Viêm thi thể. Thành chủ cái chết cùng phú thương cái chết ngày đêm khác biệt. Giết phú thương có thể đổ cho ân oán cá nhân, nhưng giết chết đứng đầu một thành, đó chính là thỏa thỏa khai chiến. Khả tạo thành đây hết thảy thủ phạm lại thần sắc tự nhiên, thậm chí dành thời gian nhìn Triệu Thanh Lúa một mắt, chờ mong đối phương biến dị. Kết quả chết cha Triệu Thanh Lúa ngoại trừ sợ hãi, căn bản cũng không có quá nhiều phản ứng. Nê mã, tốt một cái phụ tử tử hiếu. Bạch Giã cũng lời phản ứng Triệu Thanh Lúa, hắn liếc qua ngây người như phong Cao Kế Nghiệp, thản nhiên nói: "Triệu thành chủ không tử tế, ngươi mở ra giá." Cao Kế Nghiệp run lên bần bật, thần sắc hoảng sợ: "Không, không cần tiền. Chúng ta miễn phí tiếp cái này đơn xin ý." "Thọ Khôn đại nhân, ta không ràng buộc viện trợ Thiên Khải, sau khi trở về ta lập tức điều động dưới cờ tất cả sản nghiệp, Thiên Khải thiếu cái gì, ta liền sản xuất cái gì. Hắn còn trẻ, hắn còn có tốt đẹp tương lai, hắn không muốn chết." Sợ hãi đã đánh xuyên lý trí của hắn, hắn cố nhiên có tí khôn vặt, có thể cuối cùng chỉ là cái tiểu hải tử. Lúc này không có kẻ ra quần đều tính tâm lý tố chất quá cứng. "Hôn trướng." Bạch Dã cả giận nói, "Nào có làm ăn không nói tiền. Ta là tới làm ăn, không phải cướp bóc." Cao Kế Nghiệp ngậm, đều không cần tiền còn không hài lòng. "Thọ Khôn đại nhân, cái kia, ngài nói bao nhiêu tiền?" "Bao nhiêu tiền chúng ta đều đồng ý." Hắn xem như nói ra lòng của mọi người âm thanh, đám người vội vàng phụ họa gật đầu, tiền nào có mệnh trọng yếu. Bạch Dã sờ lên cằm trầm ngâm một lát, "Như vậy đi, 100 triệu, một người 100 triệu." "Thành giao." Cao Kế Nghiệp đáp ứng không chút do dự, mặc dù một người 100 triệu căn bản thu không trở về chi phí, nhưng cái này đơn muốn mạng sinh ý, bồi thường tiền cũng phải làm. Chí ít trước vượt qua trước mắt cửa này. "Ý của các ngươi đâu?" Bạch Dã lại đối đám người hỏi. "Ta đồng ý. Thọ Khôn đại nhân nói nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta không có ý kiến." Bạch Dã hài lòng nhẹ gật đầu, "Rất tốt, buổi tối hôm nay các ngươi liền phái công trình đội đi thử quan thành, về phần tiền nhà, buổi sáng ngày mai đưa tới cho ta là được." "A." Đám người trong nháy mắt ngộp, có chút không có bước minh bạch, ý là chúng ta buổi tối hôm nay liền phái người thay ngươi trùng kiến thử quan thành, công nhân, tiền công, nguyên vật liệu các loại tất cả mọi thứ đều là chúng ta cung cấp, sau đó buổi sáng ngày mai còn phải cho ngươi đưa tiền. Hợp lấy một người 100 triệu không phải công trình quản, là chúng ta đưa cho ngươi. "A cái gì a?" Bạch Dã khẽ nhíu mày, "Ta cho các ngươi như thế lớn tờ đơn, chẳng lẽ các ngươi không nên bày tỏ một chút?" Hắn cảm thấy mình đã rất nhân từ, bằng không sợ bọn họ không đủ tiền trùng kiến thự quan thành, hắn chắc chắn sẽ không chỉ cần 100 triệu. "Bày tỏ một chút, nhất định phải biểu thị cảm tạ Thọ Khôn đại nhân tín nhiệm, chúng ta đời này đều không có nhận qua công trình lớn như vậy. Đã Thọ Khôn đại nhân đối với chúng ta như thế tín nhiệm, chúng ta tuyệt đối bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiệm vụ." Đám người thái độ làm cho Bạch Dã hết sức hài lòng, cho nên hắn quyết định lại nói cho đám người một tin tức tốt. "Thự quang xây thành tốt trước đó, ta liền ở tại Vạn Quán Kinh không đi, mặt khác ta cùng chư vị mới quen đã thân, cho nên cố ý tại chư vị trên thân gieo không gian đơn ký. Chắc hẳn chư vị cũng biết ta là không gian hệ siêu phàm giả, có không gian đơn ký, ta liền có thể tùy thời cùng chư vị ôn chuyện." Lời vừa nói ra, đám người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đã mất đi tất cả huyết sắc. Xong, trời sập. Bạch Dã cũng không dự định đem những người này bánh đầu ai đi trùng kiến tự quan thành. Những người này nắm giữ lấy Vạn Quán Kinh 99% tài nguyên cùng tài phú, bọn hắn chết Vạn Quán Kinh tất nhiên đại loạn. Cho dù có thể thay đổi người khác một chút xíu thay thế bọn hắn, nhưng này cần không ít thời gian. Mắt thấy là phải qua mùa đông, Thự Quang Thành có thể đợi không được lâu như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, thần là thiện lương, dù là đối với mạo phạm mình người, thần cũng sẽ hiền lành lựa chọn tha thứ. Không chỉ có để bọn hắn sống qua mùa đông này mới chết, còn muốn ép cô. Cho bọn hắn một cái trước khi chết vì thần minh phục vụ cơ hội. Đã xin ý nói xong rồi, đều quỳ làm cái gì? Đứng lên đi, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tại Bạch Dã dưới dâm uy, như cha mẹ chết đám người thật giống như bị người điều khiển con rối, cứng ngắc bưng chén rượu chuyện trò vui vẻ. Du dương tiếng âm nhạc một lần nữa vang lên, hết thảy đều về tới ban đầu bộ dáng. Ngoại trừ trên mặt đất Triệu Viêm đám người thi thể có chút chướng mắt, bầu không khí dị thường tương hòa. Trong lúc nhất thời, Bạch Dã đều vui mừng. Mọi người đã chết lặng, bọn hắn không hiểu, vì sao Thọ Khôn đại náo một trận về sau, không những không đi, còn muốn tiếp tục kiến hội. Dựa theo lẽ thường, giết nhiều người như vậy, tạo thành ác liệt như vậy ảnh hưởng, không phải hẳn là đi sao? Phải biết bên ngoài đã bị binh sĩ bao vây, đại lượng quân đội chính nguyên nguyên không ngừng hướng nơi này chạy đến, còn có các đại ký giả tòa soạn. Hôm nay tiệc tối chú định làm cho cả Vạn Quán Kinh, thậm chí chăn phú thương hội chấn động. Có thể kẻ cầm đầu vẫn tại phách lối uống rượu làm vui. Những người này cũng không lý giải thần ý nghĩ, trong mắt bọn hắn là đem thiên phọc một cái lỗ thủng đại sự, nhưng ở thần nhãn bên trong, không đáng giá nhắc tới, không bằng kiêu vũ. Nhìn xem vui vẻ đám người, Bạch Dã càng vui vẻ hơn. Bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung. Khoái hoạt chưa từng là độc hưởng thịnh yến, mà là đưa ra đi chén rượu, ngươi kính thế giới một chén nóng hổi, thế giới liền về ngươi toàn trường nhẹ nhàng vui vẻ, càng chia sẻ, càng kéo dài. Mọi người trong nhà, cà chua đỉnh phong bảng hàng năm bình chọn bắt đầu, thời gian một tháng, mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu. Trực tiếp lục soát hàng năm đỉnh phong bảng liền có thể tham dự liền có cơ hội rút ra tờ S5, gục xì khăn quàng cổ, cà chua hạn định xung quanh. Lần trước tại mọi người trợ lực dưới, Phương Hưu thành công leo lên màn hình lớn, lần này đến phiên Bạch Dã, cà chua thứ nhất tiết lúc bài diện liền dựa vào mọi người trong nhà. Chương 513, Quỷ dị yến hội chương 513, Quỷ dị yến hội bóng đêm như mực, hát vây tại phủ thành chủ đỉnh cấp tư nhân yến hội sảnh bên ngoài trên quảng trường, liền ánh trăng đều bị đậm đặc hắc ám lọc chỉ còn mấy sợi lanh quang. Thông hướng yến hội sảnh thảm đỏ cuối cùng, vô số trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay súng ống, sâm nhiên mà đứng, giống như dưới bóng đêm pho tượng. Phủ thành chủ bên ngoài sớm đã kéo cảnh giới tuyến, tuyến bên ngoài là số lớn nghe tin lập tức hành động phóng viên. Vạn Quán Kinh rất giàu có, cái này cũng dẫn đến nó nghề giải trí 10 phần phát đạt, các loại thông tấn xã như măng mọc sau mưa, tùy theo xen lẫn. Các ngươi không phải nói Thọ Khôn dùng nạ nổ mở tờ bom, đem Vạn Quán Kinh cao tầng đều bắt sao? Một tên tướng lĩnh sắc mặt cổ quái nhìn xem đèn đuốc sáng trưng yến hội sảnh, du dương âm nhạc cùng hoan thanh tiếu ngữ thỉnh thoảng từ trong cửa sổ truyền ra. Vì cái gì bên trong còn tại mở yến hội? Đối mặt tướng lĩnh hỏi thăm, các binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Trưởng quan, ngay từ đầu chúng ta đi vào lúc, Thọ Khôn xác thực dùng nạ nổ mở tờ bom bắt tất cả mọi người, thậm chí còn giết người, chỉ là không biết vì sao hiện tại bọn hắn lại bắt đầu ca hát khiêu vũ. Nếu không phải người vào xem. Tướng lĩnh nhẹ gật đầu, được, ngươi đi. A, ta. Binh sĩ ngạc nhiên chỉ mình, hối hận ruột đều thành, tự trách mình nhất định phải lắm miệng. Nói lời vô dụng làm gì, ngươi mang mấy người đi xem một chút. Đối mặt tướng lĩnh ánh mắt sắc bén, hắn đành phải mang theo một tiểu đội còn nhỏ tâm cẩn thận chiều yến phòng hội sơ soạn. Vạn quán kinh cao tầng bị cưỡng ép, đây chính là từ trước tới nay đầu một lần, một cái xử lý không tốt, dẫn đến bên trong đại nhân vật xuất hiện thương vong, vậy bọn hắn đời này xem như chấm dứt. Cho nên bọn hắn chỉ có thể cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Nhưng mà theo cái này, đội binh sĩ càng đến gần yến hội sảnh, trong lòng vẻ cổ quái liền càng dày đặc. Hô hô hô. Kế nghiệp thiếu gia không hổ là tại liên bang đã du học, cái này dáng mua riêng một ngọn cờ a. Chư vị đừng chỉ cố lấy thưởng thức khiêu vũ a, Thọ Khôn đại nhân ở xa tới là khách, chúng ta nhất định phải kết thúc chủ nhà tình nghĩa, ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ kính Thọ Khôn đại nhân một chén. Kính Thọ Khôn đại nhân. Cảm tạ Thọ Khôn đại nhân tín nhiệm, có thể đem trùng tiến tự quang thành công trình giao cho ta các loại, thật sự là chúng ta vinh hạnh a. Ngâm ngửa âm thanh, tiếng âm nhạc, tiếng cười vui không ngừng mà từ trong phòng yến hội truyền ra, nghe mấy vị binh sĩ dùng mình. Bọn hắn trước đó thế nhưng là tự mình đi vào qua, gặp được bên trong hỗn loạn cùng từng cái náo đại động mở thi thể. Cho nên bọn hắn rất khó tưởng tượng, bọn này đại nhân vật đến cùng kinh lịch cái gì, vì cái gì ngắn ngủi thời gian qua một lát, các đại nhân vật liền có thể dẫm lên đồng bạn thi thể cùng máu tươi nhẹ nhàng nhảy múa. Trong bóng tối đèn đuốc sáng trưng yến hội sảnh, giờ phút này giống như chiếm cứ tại hắc dạ nhà ma, bên trong càng náo nhiệt, người bên ngoài nghe trong lòng càng phát ra lông. Một tên gan lớn binh sĩ nuốt ngụm nước bọt, thận trọng từ chỗ cửa sổ liếc trộm. Đợi thấy rõ bên trong phòng yến hội bộ tràng cảnh về sau, đôi mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, hoang đường cùng vẻ không thể tin quét sạch toàn thân. Trong sảnh, vết máu chưa khô, mấy cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi chảy nhỏ giọt mà chảy, đem thảm đỏ nhuộm gần như yêu diễm. Những đại nhân vật kia, trên mặt mỗi người đều treo tươi cười quái dị, vừa múa vừa hát, dù là dẫm lên máu tươi cùng màu trắng nao hoa dạ không dám dừng lại hạ vũ đạo, tứ chi dị thường cứng ngắc, tựa như cương thi. Cao gia tứ thiếu gia Cao Kế Nghiệp, như là gánh xiếc thú hầu tử, tại trong phòng yến hội ương ngã lộn nhào. Từng uy hiếp đám người Thọ Khôn, như chúng tinh phủ nguyện bị các đại nhân vật mời rượu định ngọn. Bầu không khí nhiệt liệt mà tường hòa, nhưng lại khắp nơi lộ ra không hiểu quỷ dị. Quỷ, náo quỷ a. Binh sĩ dọa đến vong hồn đại mạo, quay đầu liền chạy ngược về. Lấy trí tuệ của hắn, đã hoàn toàn không thể nào hiểu được yến hội sảnh tình huống. Tướng lĩnh một thanh níu lại trốn về đến binh sĩ, quát hỏi, bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Quỷ, có quỷ a. Binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói, nhất định là Thọ Khôn đem bọn hắn đều giết, sau đó điều khiển quỷ hồn đang khiêu vũ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thọ Khôn là không gian hệ siêu phàm giả, hắn như thế nào điều khiển quỷ hồn? Tướng lĩnh cho mày, lại hỏi mấy lần, lại không đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Hắn trầm mặc một lát, quyết định tự mình dẫn người đi vào. Ầm. Yến hội sảnh đại môn bị binh sĩ phá tan, đem cả vạt lấy người đi vào trong đó. Theo hắn xâm nhập, bên trong phòng yến hội nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt đình trệ. Trên mặt tất cả mọi người đều mang quái dị lại cứng ngắc tiểu dung, đồng loạt nhìn về phía bọn hắn. Tướng lĩnh khí thế trì trệ, vô ý thức lui lại nửa bước, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Ra. Chư vị đại nhân, đây là. Hắn là phụ mệnh tới cứu viện, nhưng bây giờ bọn cấp cùng con tin vừa múa vừa hát, tình cảnh quái dị như vậy để hắn không khỏi tê cả da đầu, không biết như thế nào cho phải. Nghi vấn của hắn không người để ý tới, những đại nhân vật kia không nhìn thẳng hắn, đội vàng hướng Bạch Dã nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Dã khẽ nhíu mày, phảng phất bị quấy rầy nhà hứng. Các đại nhân vật trong nháy mắt run lên trong lòng, phải gặp. Chúng ta ra sức như vậy biểu diễn, thật vất vả đem Thọ Khôn hống cao hứng, các ngươi tới đảo cái gì loạn? Lúc này, ngay tại lộn nhào Cao Kế Nghiệp đội vàng dừng lại động tác, đối tướng lĩnh quát lớn, ai bảo ngươi tiến đến? Không thấy được chúng ta ngay tại mở tiệc chiêu đái Thọ Khôn đại nhân sao? Đã quấy rầy quý khách, ngươi đảm đương nổi sao? Tướng lĩnh sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn chỉ trên mặt đất vết máu chưa khô thi thể. Tứ thiếu gia, vậy cái này thi thể? Cao Kế Nghiệp sắc mặt xanh lét, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, hết chuyện để nói. Hắn hiện tại là một chút lo lắng cũng không dám đuồng nghịch, chỉ muốn an ổn vượt qua một kiếp này. Hoàn toàn bị Bạch Dã cho cả sợ, lại là nạ nổ mở tơ bom, lại là không gian ấn ký, coi như đem toàn bộ vạn quán kinh quân đội đều điều đến lại có thể thế nào? Đánh! Người ta một cái nạ nổ mở tơ bom xuống dưới, vạn quán kinh liền không có. Chém đầu kế hoạch. Ai có thể bắt lấy không gian hệ siêu phàm giả? Mà lại liền ngay cả sát thủ chi vương vô xá đều cắm. Chạy! Có không gian ấn ký tại, chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Đối mặt Thọ Khôn dạng này âm không biên giới địch nhân, ngoại trừ nhận sợ ngoan ngoãn nghe lời còn có cái gì biện pháp? Khu khu. Cao Kế Nghiệp đến cùng vẫn là thông minh hơn người, trong khoảnh khắc liền muốn tốt lý do thoái thác. Trương thượng úy ngươi tới bởi bạn, những thi thể này đều là phản đồ, thành chủ Triệu Viêm cùng những người này hãm hại ta Tam Ca, may mắn Thọ Khôn đại nhân nhìn rõ mọi việc, khám phá âm mưu của bọn hắn, ngươi qua đây nhặt sắp đi. A. Trương thượng úy bỗng nhiên sửng sốt, hắn lúc này mới chú ý tới, tự mình người lãnh đạo trực tiếp thành chủ Triệu Viêm cũng đã chết. Không phải, tứ thiếu gia, Triệu thành chủ vô duyên vô cớ hãm hại Tam thiếu gia làm gì? Thảo. Cao Kế Nghiệp trên mặt nổi gân xanh, vạn quán kinh làm sao còn có loại này lăng đầu thanh, cho ngươi một bậc thang liền tranh thủ thời gian hạ. Tình cảm bị gieo xuống không gian ấn ký không phải ngươi. Phụ thân ta bệnh nặng, thành chủ Triệu Viêm ủng bình tự trọng, như toan trưởng khống vạn quán kinh độc lập, cho nên thiết kế hãm hại Tam ca, còn cần ta nói rõ ràng hơn sao? A. Trương thượng úy càng ngộng, ủng bình tự trọng. Ta không phải liền là Triệu thành chủ binh sao? hắn mưu phản không nói cho ta. Hắn còn muốn hỏi lại, đã thấy Cao Kế Nghiệp đang điên cuồng ngáy mắt. May mắn hắn không phải bệnh mù màu, xem hiểu ánh mắt. Thì phản ứng Trương Thượng Úy vội vàng chào hỏi các binh sĩ quét sạch thi thể. Chương 514, ta muốn làm hội trưởng. Chương 514, ta muốn làm hội trưởng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Bạch Giã không nhịn được khoát tay áo, lập tức mang theo Cao Mập Mạp đám người lên ngăn đi. Cơm cũng ăn, rượu cũng uống, người cũng biết, cái này đến hội tự nhiên là không có mở đi cần thiết. Theo Bạch Giã đám người rời đi, Cao Kế Nghiệp lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Những đại nhân vật kia cũng là cũng giống như thế, người mặt của bọn hắn đều cứng. Trương Thượng Úy bu lại, tại Cao Kế Nghiệp bên thai nhỏ giọng hỏi, "Tứ thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi có phải hay không bị Thỏ Khôn cho hiếp bách?" Cao Kế Nghiệp âm trầm nói, "Phải thì như thế nào?" Trương Thượng Úy cả giận nói, "Nơi này là chăn phú thương hội địa bàn, há lại cho hắn ngông cuồng như thế?" "A." Cao Kế Nghiệp cười lạnh, "Ngươi có biết hay không một cái cầm trong tay nạ nổ mở tờ bom không gian hệ siêu phàm giả ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể nhẹ nhõm hủy đi chăn phú thương hội bất luận cái gì một tòa thành thị." Trương Thượng Úy khẽ giật mình, thế nhưng là cứ như vậy tùy ý hắn phách lối xuống dưới, không biết còn tưởng rằng nơi này là thiên khải đâu. Lại nói, hắn thực có can đảm dùng nã nổ mở tờ bom, hắn liền không sợ dẫn phát chiến tranh. Người khác có sợ hay không ta không rõ ràng, nhưng ta biết Thỏ Khôn người này khẳng định không sợ, đây chính là vì bản thân chi tư lợi hại chết mấy chục vạn người tên điên, hắn đối thiên khải đều ác như vậy, ngươi cảm thấy hắn không dám ở chăn phú thương hội dẫn bạo nã nổ mở tờ bom. Cao Kế Nghiệp trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ, thậm chí còn xen lẫn một tia sợ hãi. Đối phó dạng này tên điên, quy tắc bên trong bất luận cái gì mưu kế đều là vô dụng, trừ phi dựa vào tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Phái người đi cho ta biết nghĩa phụ, mặt khác hôm nay sự tình, đối ngoại tuyên bố là Triệu Viêm nhũ phản. Cao Bán Thành trong nhà, bầu không khí có chút một ngạt, ngày bình thường am hiểu điều tiết bầu không khí Cao Bán Thành giờ phút này cũng lâm vào trầm mặc. Hắn trầm mặc nguyên nhân đám người cũng đều lý giải, dù sao lọt vào thân nhân đâm lưng, cho dù ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Ta thật không nghĩ tới có một ngày, tay chân của ta huynh đệ cùng Thanh Mai trúc mã cùng lúc đâm lưng ta. Cái kia quá khứ chúng ta chung đụng thời gian đây tính toán là cái gì? Cao Bán Thành sắc mặt hôi bại, liên tục thở dài. Hắn nhìn về phía Bạch Giã, "Giã ca, ngươi nói nhân sinh của ta có phải hay không rất thất bại?" Bạch Giã nhếch miệng, "Chỉ là thất bại một ngày cũng không phải thất bại cả đời. Thế nhưng là ta cảm giác một đời đều rất thất bại. Chờ ngươi sống đến sắp chết một khắc này mới có tư cách nói cả đời, mà thật đến một khắc này, ngươi cũng mẹ nó sắp chết, còn quản hắn mất hay không bại." Cao Bán Thành bỗng nhiên ngơ ngẩn, dường như có chút hiểu được, hắn ngồi ở trên ghế salon lâm vào trầm tư. Mà ngoại trừ Cao Bán Thành bên ngoài, còn có một người đồng dạng không cao hứng. Lệ Tiêu, ngươi chẳng lẽ đang lo lắng chuyện hôm nay? Tiêu Nhất nhìn thoáng qua dầu dĩ không vui Lệ Tiêu, an ủi, yên tâm đi, lấy giá cao mưu trí, khẳng định đem đến tiếp sau xử lý như thế nào tất cả đều nghĩ kỹ, mà lại bằng vào nạ nổ mở tơ bom, bọn hắn trừ phi điên rồi mới có thể lựa chọn đồng quy vu tận. Theo ta thấy, bọn hắn về sau khẳng định trung thực, chỉ muốn ngoan ngoãn làm ăn, sớm trùng tiến tự quang thành sau đó đem giá ca đưa tiễn. Tiêu Nhất nói xem như nói ra đại bộ phận phú thương tiếng lòng, các phú thương bất lực cùng Bạch Giã chống lại, đành phải nhận mệnh. Nhưng đối với muốn tranh đoạt hội trưởng chi vị Cao Kế Nghiệp, Cao Thi Mạn hai người, bọn hắn nhưng không thấy đến dễ dàng buông tha. Đối mặt Tiêu Nhất an ủi, Lệ Tiêu phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là tự lo sở lấy trên mặt bớt, sau đó đối đám người hỏi: "Các ngươi nhìn cái này bớt giống long sao?" Tiêu Nhất ngạc nhiên: "Không phải, hợp lấy ngươi khó chịu nửa ngày, là đang nghĩ Cao Kế Nghiệp tơ." Trời ban long văn nửa che mặt. Bạch Giã im lặng nói: "Bằng không thì ngươi cảm thấy Lệ Tiêu trong đầu còn có thể suy nghĩ gì? Khẳng định là đang nghĩ Cao Kế Nghiệp tơ đến tột cùng là lời từ đáy lòng, vẫn là đơn thuần lừa hắn." Lệ Tiêu đằng một chút từ trên ghế xả lòn đứng dậy, luôn từ chuẩn sắt nói: "Cao Kế Nghiệp mặc dù nhân phẩm không được nói láo hết bài này đến bài khác, nhưng ta có thể nghe được, cái kia bài thơ tuyệt đối là phát ra từ phế phủ." Đáng người. Bạch Giã vô vô Tiêu Nhất bà bay, thấy được không, hài hước phi Tiêu người chưa từng cần ăn ủi, hắn có một bộ tự mình trước sau như một với bản thân mình logic, cũng có thể gọi hài hước logic. Khen hắn gọi phát ra từ phế phủ, mắng hắn gọi nói bậy nói bạn. Chư vị, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên đánh gãy mấy người nói chuyện. Đàng. Trầm mặc thật lâu Cao Bán Thành bỗng nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đám người. "Làm gì? Ngươi cũng muốn học hài hước phi Tiêu người?" Cao Bán Thành dùng 10 phần chân thành thanh âm nói ra, "Ta cần ủng hộ của các ngươi." Thanh âm ăn nói mạnh mẽ, dĩ vãng thật thà trên mặt không có trò đùa, chỉ có chăm chú cùng trịnh trọng. Trên mặt mọi người vui cười chậm rãi biến mất, đồng dạng chăm chú. Cao Bán Thành hít sâu một hơi, "Ta muốn làm hội trưởng." Nói xong, hắn đôi đám người thật sâu bái, "Xin nhờ các vị." Mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Nhất cười nói, "Xông pha khói lửa a Cao lão bản." Lý Hữu, "Việc này, ta tiếp." Lệ Tiêu, "Tương lai 10 vương bằng hữu, lẽ ra là hội trưởng." Bạch Giã lông mày dương lên, loại chuyện nhỏ nhặt này làm nghiêm túc như vậy, đi, biết. Cao Bán Thành đứng thẳng người, nhìn xem đám người, trên mặt một lần nữa hiện ra hoàn toàn như trước đây tiểu dung. Thêm lời thừa thai ta không nói, vừa rồi yến hội không uống tận hứng, chúng ta tiếp tục. Cao Bán Thành xuất ra trong nhà giấu rượu, đám người lại lần nữa uống, một mực tiếp tục đến đêm khuya, trận này yến hội mới hoàn toàn kết thúc. Đêm khuya, Bạch Giã nằm ở trên giường, cảm thụ được lại lần nữa gia tăng một phút đồng hồ thời gian, sau đó liền mở ra toàn tri thần minh thị giác. Hắn muốn nhìn Triệu Thanh Lúa là từ đâu lây nhiễm cấm kỵ khí tức, phải chăng giống như Vương Vô Xá đều là chống rông lây nhiễm. Ông sáng chói kim quang bạo phun mà ra, thế giới dừng lại, vạn vật tĩnh mịch. Theo che trời hắc thụ sinh trưởng mà ra, Bạch Giã ánh mắt rơi xuống liên quan tới Triệu Thanh Lúa quá khứ thời không. kế nghiệp đệ đệ, đã lâu không gặp đều lớn như vậy, nhanh để tỷ tỷ ôm một cái. Xa hoa trong phòng, Triệu Thanh Lúa ôm chặt lấy Cao Kế Nghiệp, kém chút đem hắn ngạt chết. Bạch Gia khẽ nhíu mày, cái quỷ gì? Cái này Triệu Thanh Lúa liền thích tiểu hài chứ sao? Tiến nhanh, tiến nhanh. Thanh Hỏa tỷ tỷ, bây giờ Tam Ca lông cánh đầy đủ, hắn chưa chắc sẽ tuân thủ đã từng lời hứa, giúp ta leo lên hội trưởng chi vị, cho nên ta cần ngươi giúp ta, đem hắn bên người lực lượng đoạt lại. Cao Kế Nghiệp nằm tại Triệu Thanh Lúa trong lòng nói, tỷ tỷ tất cả nghe theo ngươi, ngươi cần tỷ tỷ giúp thế nào bận điệu. Triệu Thanh Lúa cưng chiều vuốt vuốt Cao Kế Nghiệp đầu. Sau đó, Cao Kế Nghiệp đem kế hoạch của mình nói ra. Triệu Thanh Lúa trong nháy mắt biến sắc, ngươi để cho ta đi sát dụ cái kia con lợn béo đáng chết. Trong mắt nàng tràn đầy chán ghét, không được, ta không đồng ý, ta vừa nghĩ tới hắn cái kia bộ dáng liền buồn nôn. Cao Kế Nghiệp đội vàng khuyên nhủ, Thanh Hỏa tỷ tỷ, ngươi coi như là vì tốt cho ta không tốt. Triệu Thanh Lúa thương tâm gần chết, ngươi thật nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ bị cái kia con lợn béo đáng chết khi dễ. Thanh Hỏa tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ vì ta hy sinh một chút cũng không nguyện ý sao? Vẫn là nói ngươi trước đó nói đều là gạt ta. Cao Kế Nghiệp trực tiếp một đợt hỏi lại, đem Triệu Thanh Lúa nắm gắt gao. Mà lúc này, Triệu Thanh Lúa trên thân đột nhiên hiện ra một tia cấm kỵ khí tức. Bạch Dã trong nháy mắt ngạc nhiên, không phải, cái này lây nhiễm. Ngươi đến cùng là nhiều chán ghét Cao Mập Mạp à, liền chút chuyện này liền có thể đối ngươi tạo thành như thế gai lớn kích. Hắn có chút im lặng, so sánh Vương Vô Xá lây nhiễm chỗ chịu đựng kích thích, Triệu Thanh Lúa kinh lịch đơn giản liền mưa bụi. Bạch Dã trực tiếp đóng lại hình tượng, hắn cũng không muốn tại hai cái này rác rưởi trên thân lãng phí thời gian. Chẳng lẽ cấm kỵ khí tức đều là chống rông lây nhiễm? Giữa hai người này có cái gì cộng đồng chỗ? Hắn cẩn thận suy tư, điểm thứ nhất cộng đồng chỗ chính là thời gian, đều là gần nhất mới chuyện phát sinh. Điểm thứ hai dĩ nhiên chính là tinh thần bị kích thích. Điểm thứ ba, Bạch Gia trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chăn Phú Thương Hội. Điểm thứ ba là địa điểm. Vương Vô Xá là tại Chăn Phú Thương Hội dưới trướng Vạn Lượng Thành lây nhiễm cấm kỵ khí tức, Triệu Thanh Lúa là tại Vạn Quán Kinh. Vô luận Vạn Lượng Thành vẫn là Vạn Quán Kinh, đều là Chăn Phú Thương Hội dưới trướng thành thị. Mọi người trong nhà quá ra sức, cà chua thứ nhất tiếc lúc trước mắt xếp hạng thứ ba. Đối với cái này ta chỉ có thể nói, các ngươi thực nỗ lực. Hôm nay cũng không cần quên bỏ phiếu a. Chương 515, Thỏ Khôn Lâm môn phá mưu phản, Kim Điện bữa tiệc Chu Triệu Viêm. Chương 515, Thỏ Khôn Lâm môn phá mưu phản, Kim Điện bữa tiệc Chu Triệu Viêm. Hai tên cấm kỵ khí tức người lây bệnh đều tại Chăn Phú Thương Hội, là trùng hợp sao? Vẫn là nói Chăn Phú Thương Hội ẩn giấu đi bí mật gì? Bạch Gia đôi mắt nhắm lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về bị nguyệt quang chiếu rọi xuống Vạn Quan Kinh. Điểm này Thanh Huy đem xa xa lâu vũ tấm thành mơ hồ cắt hình. Lĩnh vực cấm kỵ, Bạch Thần. Nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì cái gì lĩnh vực cấm kỵ muốn thôn phệ ta? Như thế nào phá cục? Hai giây về sau, Bạch Gia thu hồi ánh mắt, việc đã đến nước này, vẫn là trước đi ngủ đi. Thần sẽ không nghĩ những cái kia không nghĩ ra vấn đề, dù sao không nghĩ ra, cái kia còn muốn nó làm gì? Thần cũng không muốn những cái kia tưởng tượng liền thông vấn đề, quá đơn giản, không cần hao tâm tốn sức. Thế là Bạch Gia nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho, có lẽ tại phàm nhân xem ra, hắn là uống nhiều quá muốn ngủ. Nhưng nếu như từ thần thị giác đi xem, liền sẽ nhìn thấy không giống bình thường thiên địa. Cái này gọi cùng suy nghĩ hòa giải, không truy cật vô giải mê cục, không dây dưa rõ ràng đáp án, ngay cả hợp với mặt ngoài vụn vặt cũng cùng nhau buông xuống, để đại não trở nên yên lắng, cho ý thức lưu một mảnh không bị vấn đề quấy nhiễu lưu bạch. Tổng kết, thần trí tuệ, vô cực bên trong biển sâu. Bạch Gia ý thức không ngừng chìm xuống, đáy biển sâu bộ, chín đạo tuyên cổ bất biến lô đen xoay chậm chậm, tán phát lực hút tiếp tục hấp dẫn lấy ý thức của hắn. Nhờ các người phúc, lão tử đã học được bơi lặn. Hắn mỗi ngày tại vô cực dưới biển sâu tự do ngao du, cũng không liền học được bơi lặn. Chỉ là bơi lên, Bạch Gia ý thức được không thích hợp. Làm sao chìm xuống tốc độ giống như biến nhanh? Là bởi vì khoảng cách lỗ đen càng ngày càng gần. Không, không đúng. Nếu như là bởi vì khoảng cách, cái kia lực hút gia tăng hẳn là tiến hành theo chất lượng, mà không phải giống đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, đột nhiên tăng tốc. Là Chăn Phú Thương Hội. Bạch Gia đôi mắt trừng lớn, phát hiện điểm mù. Tại Chăn Phú Thương Hội chìm xuống tốc độ còn nhanh hơn Thiên Hải. Mẹ nó, cái chỗ chết tiệt này đến cùng có ai tại a? Chờ một chút. Đây là. Bạch Gia hoài nghi là tự mình hoa mắt, vừa mới hắn vậy mà tại vô cực dưới biển sâu thấy được một cây cầu. Không phải thực thể cầu, mà là cầu hư ảnh. Tại cái này tĩnh mịch trong thâm nguyên, một cái bóng mở dựng nên trong đó, như ẩn như hiện. Kia là tòa hơi mở cầu, cầu thân hiện ra lạnh bạch vi ánh sáng, phản phất vĩnh vô chỉ cảnh giống như kéo dài tới. Nó một đầu đâm vào thâm nguyên tầng dưới chót nhất hắc ám, bên kia lan tràn đến trên mặt biển, thẳng đến ngoại giới sát trời, thông thiên triệt địa, giống như kết nối hiện thực cùng lĩnh vực cấm kỵ cầu nối. Bạch Giác còn muốn nhìn kỹ, cây cầu kia hư ảnh lại chớp liên tiếp, như là màn hình TV thẻ tấm, một hồi biến mất một hồi xuất hiện, nhìn qua mười phần không ổn định. Hắn ra sức bơi lội, muốn tới gần cầu một chút, có thể giữa hai bên phản phất không tại cùng một vĩ độ, như là hải thị thật lâu, vô luận như thế nào du lịch cũng vô pháp rút ngắn bất luận cái gì khoảng cách. Ngược lại là hắn không bơi, tiên tĩnh chờ đợi chìm, theo khoảng cách thâm viên dưới đáy càng gần, cầu dáng vẻ cũng bắt đầu rõ ràng. Mông lung ở giữa, hắn mơ hồ tại trên cầu thấy được lắc lư bóng người. Người. Bạch Gia đột nhiên trợn to con mắt, một trương mặt to đập vào mi mắt. Giá ca ngươi rốt cuộc tỉnh, ngủ một giấc đến trưa. Đứng tại bên giường Cao Bán Thành cười nói. Tại sao là người a? Bạch Gia bất mãn từ trên giường đứng dậy. Hắn cảm giác tự mình kém một chút liền có thể thấy rõ trên cầu bóng người. Từ khi quyết định muốn làm hội trưởng về sau, Cao Bán Thành cả người rõ ràng càng thêm tinh thần, một đôi trong mắt nhỏ thần thái sáng láng. Hô hô hô. Giá ca đây là mơ tới tẩu tử rồi. Bạch Giá sững sờ, vậy lên tiểu đồng có vẻ như nói qua đến Vạn Quán Kinh về sau muốn thông tin tới. Mặc dù là hiểu rõ trừ song sinh khỉ giống nguyền rủa tạm thời không thể gặp mặt, nhưng thông tin không có việc gì. Sáng sớm, ngươi qua đây làm gì? Cao Bán Thành cười nói, Dã ca, cũng không phải ta cố ý đánh thức ngươi, là những cái kia phú thương tất cả đều xếp hàng đến đưa tiền, bọn hắn bị ngươi sợ vỡ mật, tối hôm qua yến hội kết thúc sau liền lập tức an bài công trình đội độc thân. Hôm nay càng là sáng sớm liền chờ ở cửa đưa tiền. Bạch Dã không nhịn được phất phất tay, cái gì cấp bậc, cũng muốn gặp ta. Để bọn hắn đem tiền lưu lại, ngươi xéo đi. Cao Bán Thành không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này rất trắng dã. Hắn tiếp tục nói, được rồi Dã ca, mặt khác vạn quán kinh cũng không ít ta người, ta an bài một bộ phận đi thử quang thành giám sát, cam đoan không cho những thứ này phú thương ăn bất an xén nguyên vật liệu. Thành nội cũng an bài nhân thủ, phòng ngừa những người này bán ra sản lấy tiền chạy trốn. Nói, hắn lại lấy ra một chương báo chí, đưa cho Bạch Dã. Đây là báo hôm nay, phía trên báo cáo hôm qua yến hội sự tình, cao kế nghiệp đối ngoại tuyên truyền là thành chủ Triệu Viêm nhu phản, ta liền thuận nước đẩy thuyền, tuyên dương khắp trốn là ngươi khám phá Triệu Viêm âm mưu. Bạch Dã tiếp nhận báo chí xem xét, sắc mặt vì cổ quái, ngươi thật đúng là một nhân tài. Chỉ đăng báo trên giấy viết mấy cái sốc nội tiêu đề. Thọ Khôn Lâm môn phá mưu phản, Kim Điện bữa tiệc Chu Triệu Viêm. Cầm Tinh đứng đầu xoay chuyển tình thế, Vạn Quán Kinh thả Bách Tính Hoan. Thọ Khôn giận dữ chấn Bạc Triệu, bữa tiệc nịch tặc hồn bay ra. Chính là các ngươi Vạn Quán Kinh báo chí luôn luôn như thế sốc nội sao? Hô hô hô. Cao Bán Thành ngưỡn lấy bụng cười nói, Vạn Quán Kinh mồm mỡ, nghề giải trí cực kỳ phát đạt, cái này cũng liền dẫn đến thông tấn xã đông đảo, nội quyền phía dưới đều nghĩ đến bác người nhãn cầu, tự nhiên tiêu đề càng ngày càng sốc nổi. Bạch Dã khẽ miệng vị run rẩy, tốt một cái đổi trắng thay đen tin tức, thật sự đem hắc viết thành bạch. Hắn không nghĩ tới tự mình vừa tới liền thành danh nhân, liền cứu vớt Vạn Quán Kinh. Lần này tốt, toàn bộ Vạn Quán Kinh đều thiếu nợ hắn một câu tạ ơn. Đúng rồi Dã ca, ngươi thật không có ý định trở về sao? Trung kiến vừa mới bắt đầu, ngươi không quay về tọa trấn thật không có vấn đề sao? Cao Bán Thành thế nhưng là nhớ kỹ, Bạch Dã hôm qua đối chúng phú thương nói lời, thử quang xây thành tốt trước đó hắn không đi. Bạch Dã kinh ngạc nói, về đây. Cao Bán Thành khẽ giật mình, đương nhiên là Thiên Khải a. Thiên Khải là đây. Cao Bán Thành, Dã ca ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Ta sợ ngươi ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ đem chúng ta cũng quên. Nghĩa phụ, ngươi cần phải vì nhi tử làm chủ a. Một chỗ trong trang viên, Cao Kế Nghiệp cầm trong tay mã hóa máy truyền tin bắt đầu khóc lóc kể lể. Hắn rất thông minh, biết như thế nào lợi dụng tự mình tuổi nhỏ ưu thế. Nam tử trưởng thành nếu là khóc sướt mướt, có thể sẽ bị cho rằng nhu nhược, nhưng tiểu hài tử nhưng không có phương diện này lo lắng. Nghĩa phụ, cái kia Thọ Khôn khinh người quá đáng, hắn không chỉ có trước mặt mọi người giết người, còn để nhi tử tại trên yến hội lộn nhào. Ta lật mệnh mỏi dừng lại, hắn liền một cước đá vào trên cái mông ta, căn bản không cho ta ngừng. Nghĩa phụ à, hắn thế này sao lại là đánh cái mông của ta? Rõ ràng chính là đánh ngài mà ta. Mã hóa máy truyền tin đầu kia truyền đến mực trung tướng tiếng mắng chửi. Ý đặc biệt nương đánh rắm, ngươi cái danh con một bệnh lên cái mông lao tử liền biết ngươi muốn kéo cái gì phân. Tự mình không đối phó được Thọ Khôn, tới để lao tử lao cho ngươi cái mông thật sao? Bị chửi Cao Kế Nghiệp cũng không giận, ngược lại cười hắc hắc, vẫn là nghĩa phụ ngài giải ta, bất quá đây cũng không phải là ta cố ý khích ngài, đạo lý chính là như thế cái đạo lý, nhi tử ta mặc dù bất tài, nhưng dầu gì cũng là của ngài nghĩa tử. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Thọ Khôn dám như thế làm nhục ta, rõ ràng là không có đem ngài để vào mắt. Hắn biết do gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý. Chính như vị lệ tiêu ngâm thơ. Chương 516, Mực Trung tướng cùng Vạn Mục chủ chương 516, Mực Trung tướng cùng Vạn Mục chủ nghĩa phụ là binh nghiệp xuất thân, thô bị mãng phu một cái, cùng dạng này người nói chuyện liền phải chết ra lại mặt, còn phải ra vẻ ngu xuẩn, làm cho đối phương một mắt có thể nhìn thấy tâm tư của ngươi, cảm thấy mình so người thông minh. Nhưng mà, một cái có thể hôn thành liên bang trung tướng tướng quân, lại thế nào khả năng chỉ là một vị thô bị mãng phu? Hừ, nông thôn ra mao đầu tiểu tử, không biết trời cao đất rộng không phải rất bình thường. Ta đáng ra cùng nông dân chấp nhặt sao? Mực Trung tướng căn bản không tiếp Cao Kế Nghiệp phép khích tướng, sau lưng mắng hắn nhiều người, Thọ Khôn tính là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn từng cái tìm những người này tính sổ sách? Vậy đời này tử chuyện gì đều không cần làm, mỗi ngày tính sổ sách như vậy đủ rồi. Làm liên bang trung tướng, trong mắt hắn, ngoại trừ trung đình bên ngoài đều là nông thôn. Cao Kế Nghiệp sắc mặt có chút khó coi, bởi vì dựa theo Mực Trung tướng cách nhìn, hắn cũng là nông dân. Cái từ này là hắn chán ghét nhất, cũng bởi vì xuất thân bất mang, hắn tại trung đình đọc sách lúc không ít bị trào phúng, dù là có tiền cũng không được. Có tiền chỉ là để nông dân xưng hô biến thành nông thôn thổ tài chủ, cũng chính là loại này bị khinh thị tao ngộ, để Cao Kế Nghiệp quyết định muốn tại trung đỉnh kiếm ra người dạng, hắn muốn gia nhập liên bang, trở thành liên bang nghị viên, để tất cả xem thường hắn người hối hận. Nghĩa phụ, ngài thật không giúp ta. Mực Trung tướng lời biếng nói, hảo nhi tử, thật không phải vì cha không giúp người, thật sự là có công vụ mang theo, a nghĩa phụ cũng không thể vì một cái hư vô mở mịt mặt mũi liền chạy tới ở ngoài ngàn dặm tìm Thọ Khôn tính sổ sách a. Còn nữa nói, nghĩa phụ ngày bình thường cũng không ít giúp ngươi lập chí làm liên bang nghị viên đều là nghĩa phụ cho người trải đường. Ta có thể làm sự tình đều làm, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự mình, ngươi cố gắng lên làm hội trưởng, có càng lớn quyền lực cùng tài lực, nghị viên con đường tự nhiên thông thuận. Cao Kế Nghiệp sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, nghĩa phụ ngươi là thật đáng chết ta. Lòng tham không đáy. Nói cái gì thay ta trải đường, ta tặng tiền có hơn phân nửa đều bị ngươi cho tham ô, bất quá cũng chính là bởi vì tham lam, hắn mới có thể dính vào Mực Trung tướng cái này nghĩa phụ. Mặc dù tâm trung khí phẫn, nhưng Cao Kế Nghiệp ngoài miệng lại nhu thuận nói, nghĩa phụ một mực lấy ta làm thân nhi tử đối đãi, Kế Nghiệp là biết đến. Cho nên Kế Nghiệp tính toán đợi lên làm hội trưởng về sau, liền đem thương hội phía Tây tòa kia quặng mỏ đưa cho nghĩa phụ, để báo đáp nghĩa phụ ân tình. Nhưng hôm nay Thọ Khôn cầm trong tay nạ nổ mở tờ bom vì Cao Bán Thành đứng đài, hắn hôm qua liền như thế khi nhục ta, nếu như chờ Cao Bán Thành lên làm hội trưởng, đừng nói là quan mỏ, coi như ta hiện hữu tài phú chỉ sợ đều. Cái gì? Mã hóa máy truyền tin đầu kia bỗng nhiên vang lên một đạo giận không kèm được thanh âm. Ngay sau đó chính là chén trà bị hung hăng ngã nát thanh âm. Lại có việc này. Ta Mặc Trần con nuôi lại bị người như thế khi dễ, cái này Thọ Khôn rõ ràng là không có đem ta để vào mắt. Nhi tử ngươi yên tâm, ta hiện tại liền lên đường xuất phát, cho dù liên bang cho ta định ra tự ý rời vị trí chi tội, ta coi như trung tướng chức vụ từ bỏ, cũng không thể tùy ý người khác khi dễ ngươi. Cao Kế Nghiệp trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại động dung nói, nghĩa phụ chi ân tình. Nhi tử không thể báo đáp. Chỉ là cái kia Thọ Khôn có nã nổ mở tờ bom, uy lực to lớn vô cùng, phía sau càng có thiên khải mấy vạn quân đội, nhi tử lo lắng. Không cần phải lo lắng, có vi phụ tại, cho dù đánh chìm Bắc Mang, cũng nhất định phải Thọ Khôn cho ngươi một cái công đạo. Bị Lục Thực bao trùm trong trang viên, một bộ ám tử sắc váy dài cao thi mạn lo lắng dạ bước. Kính Dâm Bảo Tiêu nhìn không chớp mắt, giống như pho tượng, kỳ thực bị Kính Dâm che giấu hai con ngươi chính tham lam nhìn chằm chằm Cao Thi Mạn linh lung tinh tế thân thể. Trái tim theo đối phương bộ pháp run rẩy. Xuân còn chưa tới sao? Cao Thi Mạn khắp khuôn mặt là bội vàng, đối một bên Kính Dâm Bảo Tiêu hỏi: "Lão bản, ta tối hôm qua trong đêm thông báo Xuân, tính toán thời gian cũng sắp đến." Nhắc lên Xuân, Bảo Tiêu thanh âm hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, trong đó còn kèm theo một tia không cam lòng. Đúng lúc này, phanh! Đại môn bỗng nhiên mở ra, một vị đôi mắt hẹp dài, đôi mắt trao lên, nhìn qua có mấy phần ngả lớn cùng tà dị nam nhân nhanh chân đi tới. Hắn một thân màu đen mang đinh tán áo ra, tóc phiêu giật rơi vào hai vai, đi lại ở giữa sợi tóc phiêu đãng, một viên ngọc lục bảo bảo thạch vòng thai như ẩn như hiện. Gấp gáp như vậy để cho ta tới, là có chuyện gì cần ta bài ưu giải nạn sao? Ta thân yêu nữ vương bệ hạ. Xuân Kinh bật cười, trong miệng xưng hô Cao Thi Mạn vì nữ vương bệ hạ, nhưng trong giọng nói không cảm giác được mảy may tôn kính, ngược lại càng giống là liếc mắt đưa tình. Gặp Xuân xuất hiện, Cao Thi Mạn thần sắc lo lắng hơi chậm, đang muốn mở miệng, lại quét gặp một bên Kính Dâm Bảo Tiêu. Ngươi đi ra ngoài trước, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng Xuân nói. Kính Dâm Bảo Tiêu nắm đấm siết chặt, lạnh lẽo cứng rắn nhẹ gật đầu, quay người liền đi, còn chi kỷ vì hai người đóng cửa lại. Xuân nhàn nhạt lườm Bảo Tiêu một mắt, khẽ cười nói, nghĩ không ra treo thưởng hai ước mắt cháy lại bị ngươi điều giáo như thế nghe lời, xem ra nữ vương bệ hạ mị lực thật sự là không ai có thể ngăn cản. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có nếm đến nữ vương bệ hạ cho ngon mà ta. Cao Thi Mạn lúc này cũng không có nói đùa tâm tư, lạnh lùng nói, có chút nam nhân là không thấy thỏ không thả chim ưng, mà có ít người chính là con lửa, chỉ cần nắm căn củ cải một mực treo như vậy đủ rồi. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, ta hiểu rõ mắt cháy, hắn chính là con lửa, ta nếu là thật sự theo ý của hắn, không chừng sẽ sinh ra cái gì sự đoan. Chật chật, thật đúng là đáng thương. Xuân đi đến Cao Thi Mạn bên cạnh, bá đạo đưa nàng ôm lấy. Môi tiến đến bên hai, trầm thấp mà khàn khàn nói, không biết nữ vương bệ hạ hôm nay tìm ta chuyện gì. Ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi náo. Cao Thi Mạn đem Xuân đẩy ra, băng lanh thanh âm bên trong lộ ra một tia lo âu. Báo hôm nay ngươi xem sao. Ta đi đường suốt đêm mà đến, nơi nào có thời gian nhìn, là xảy ra chuyện gì sao? Xuân ngữ khí vẫn như cũ nặng lớn, phản phất không có chuyện gì đáng giá hắn đệ bụng. Cao Thi Mạn hít sâu một cái, hồi tưởng đến hôm qua nhận được tình báo, trong mắt vẻ sầu lo càng phát ra nồng đậm. Thọ Khôn đêm qua bắt vạn quán kinh cao tầng, thậm chí trước mặt mọi người giết chết thành chủ Triệu Viêm, còn để Cao Kế Nghiệp lộn nhào cánh xiếc. Xuân không an phận tay bỗng nhiên dừng lại, thần sắc một chút xíu trở nên ngạc nhiên. Thứ gì? Thọ Khôn một người cưỡng ép toàn bộ vạn quán kinh cao tầng, còn giết thành chủ, để Cao Kế Nghiệp biểu diễn cánh xiếc. Cái này sao có thể? Nơi này là chăn phú thương hội, cũng không phải thiên khải, Thọ Khôn hắn dựa vào cái gì a? Bằng hắn có nã nổ mở tờ bom, trong khoảnh khắc có thể hủy diệt vạn quán kinh. Cao Thi Mạn cho mày, chậm rãi đem tình huống cụ thể toàn bộ đỡ ra. Xuân biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc cực kỳ, phảng phất nghe được thiên phương giả đàm. Cái này Thọ Khôn, thật là điên cuồng, nã nổ mở tờ bom liền một viên, hắn liền không nghĩ tới sử dụng hết về sau làm sao bây giờ sao? Đây chính là ta lo lắng. Nhắc lên Thọ Khôn, dù là không thấy người, Cao Thi Mạn đáy mắt đều ẩn ẩn toát ra một tia sợ hãi. Ta trước đó phái sát thủ chi vương ám sát qua Thọ Khôn, mặc dù thất bại, nhưng Thọ Khôn đám người khẳng định tìm không thấy chứng cứ. Có thể ngày hôm qua yến hội để cho ta biết, Thọ Khôn người này căn bản không quan tâm chứng cứ, hắn muốn giết ai liền giết ai. Cao Kế Nghiệp lưng tựa liên bang trung tướng, đều bị hắn như thế làm đủ, ngươi cảm thấy Thọ Khôn sẽ bỏ qua ta? Ta đêm qua một đêm không ngủ, nhắm mắt lại liền phảng phất nhìn thấy Thọ Khôn cầm nạ nổ mở tờ bom tuấn di mà tới. Xuân Thần sắc hiếm thấy nghiêm túc lên, hắn trầm ngâm một lát, ý của ngươi là để cho ta tìm bạn một chủ? Cao Thi Mạn nhẹ gật đầu, hiện tại chỉ có hắn có thể bảo hộ ta, Thọ Khôn là điên, hắn nhất định sẽ giết ta. Mọi người trong nhà quỳ cầu bỏ phiếu, lục soát hàng năm đỉnh phong bảng, trợ lực quyển sách, hồ lô vạn phần cảm tạ. Chương 517, Thiên Khải là đây. Chương 517, Thiên Khải là đây. Xuân trầm mặc đường này, ta mặc dù thống lĩnh bốn mùa sẽ, nhưng bạn mục chủ tình huống ngươi cũng biết, ta ngày thường muốn gặp hắn một mặt cũng khó khăn, càng đừng đề cập thuyết phục hắn rời đi vạn mục lâm. Cao Thi Mạn lập tức liêu mi đứng đấy, ta nâng đỡ ngươi sáng tạo bốn mùa sẽ, giúp ngươi lên làm thủ lĩnh, vì chính là để ngươi có thể cùng bạn mục chủ rút ngắn quan hệ, những năm này đi qua, ngươi lại ngay cả gặp hắn một lần cũng khó khăn. Ngươi những năm này đến cùng đều đang làm gì? Gặp Cao Thi Mạn sinh khí, Xuân sắc mặt có chút khó coi, nhưng không dám viên nào quá cường, đành phải ăn ngay nói thật. Trồng cây, trồng cây. Cao Thi Mạn âm điệu đống nhiên cất cao, trồng cây việc này ta biết, chẳng lẽ ngươi một mực tại trồng cây? Xuân cười khổ nói, nào chỉ là ta, toàn bộ bốn mùa sẽ phần lớn thời gian đều đang trồng cây. Trồng cây là vì lấy lòng bạn mục chủ, chỉ là trồng nhiều như vậy cây, ta cũng liền cùng bạn một chủ nói qua mấy câu, mà lại cơ bản đều là ta đang nói, hắn bình thường liền hồi đáp một câu.
Hồi phục cái gì? Xuân sắc mặt vị cổ quái, dường như nhớ lại đã từng cùng bạn một chủ kiến mặt chẳng cảnh.
Trồng cây tốt, cây đến loại.
Cao Thi Mạn.
Lời này hắn ngược lại là cũng cùng ta nói qua, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, hắn vẫn là như thế yêu trồng cây.
Ta để các ngươi sưu tập kỳ chân dị bảo cho hắn đưa đi, các ngươi đưa về sau chẳng lẽ liền không có một điểm phản hồi?
Xuân hai tay một đám, ta tặng kỳ chân dị bảo hắn căn bản không nhìn một mắt, toàn bộ làm như thành rác rưởi ném đi, liền xem như cấm kỵ vật cũng là như thế.
Ngược lại là tặng hạt giống, cây giống cái gì, hắn đều nhận.
Ai, chuyện này là sao à? Ngoại giới đều truyền bốn mùa sẽ là bạn một chủ sáng xây tổ chức, thật là tình hình thực tế vốn chỉ có hai người chúng ta biết. Những năm này bốn mùa sẽ bằng vào bạn một chủ tên tuổi phát triển lớn mạnh, có thể người phía dưới căn bản chưa thấy qua hắn, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mang, nào có mười vương thế lực như thế.
Thủ hạ chưa thấy qua thủ lĩnh, truyền đi cũng không ai tin.
Nội bộ tổ chức sớm đã có rất nhiều bất mãn thanh âm.
Cao Thi Mạn có chút đau đầu, trong đầu không tự chủ hiện ra vạn mục chủ thân ảnh, sau đó đầu của nàng thì càng đau.
Bất mãn liền trấn áp, quyết không thể để người bên dưới biết vạn mục chủ chân thực tình huống, bằng không thì bốn mùa sẽ liền xong rồi.
Xuân nhẹ gật đầu, ta đây tự nhiên hiểu được, đúng, trong khoảng thời gian này vạn mục chủ vấn đề càng phát ra nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ là ngươi tự mình đi, cũng không có khả năng thuyết phục hắn rời núi.
Cao Thi Mạn trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, ta không được, nhưng có người đi.
Xuân nao nao, hiển nhiên đoán được cái gì.
Một,
đúng, ta kịch là con của hắn. Ta cũng không tin Mục Lâm Sâm ngay cả mình nhi tử đều không để ý, ngươi trở về nói cho hắn biết, có người muốn giết chúng ta hai mẹ con, hắn nếu là không xuống núi, liền đợi đến cho hắn nhi tử nhặt xác đi.
Bạch Giá cũng không biết, hắn hôm qua cử động đã triệt để ảnh hưởng tới toàn bộ chăn phú thương hội thế cục.
Cao Kế Nghiệp không tiếc tốn hao trọng kim mời đến Mục trung tướng.
Cao Thi Mạn lấy nhi tử vì thẻ đánh bạc, bước bạn Mục chủ rời núi.
Đương nhiên, hắn cho dù biết cũng không quan tâm.
Lúc này Bạch Giá đang đứng ở mộng bức trạng thái.
Giá ca, ngươi đừng bắt ta làm trò cười, ngươi làm sao có thể quên Thiên Khải?
Cao Bán Thành một mặt không tin nói.
Ngươi hôm qua mới để những cái kia phú thương đi trùng kiến Thiên Khải, ngủ một giấc liền quên rồi.
Bạch Gia nhíu mày, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ta là để bọn hắn trùng kiến Thự Quan Thành, cái này cùng Thiên Khải có quan hệ gì?
Từ vừa rồi ngươi ngay tại nói Thiên Khải là cái nào a?
Cao Bán Thành đỗng nhiên ngơ ngẩn, hắn đôi mắt bị trừng lớn, không thể tin nhìn xem Bạch Gia.
Hắn nghe Bạch Gia ngữ khí không giống nói đùa,
trong giọng nói mang theo một tia đương nhiên cùng không kiên nhẫn, liền phảng phất thật không biết Thiên Khải.
Không hiểu, Cao Bán Thành có chút kinh hoàng, không phải là tối hôm qua đại tỷ bọn hắn phái siêu phàm giả ám toán Giá Ca đi?
Hắn bội la lên, chính là Thiên Khải a.
Thiên Khải công ty, Bắc Mang mạnh nhất gen công ty, Thự Quang Thành chính là Thiên Khải địa bàn, ngươi vẫn là Thiên Khải Bạch Gia đâu?
Thiên Khải Bạch Gia bốn chữ, xua tán đi Bạch Gia trong mắt mờ mịt.
Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, Thiên Khải Bạch Gia?
Thiên Khải?
Bạch Gia như ở trong mộng mới tỉnh, hắn lúc này mới nhớ tới, Thự Quang Thành chính là Thiên Khải công ty tổng bộ, Thự Quang Thành là thành thị tên, mà Thiên Khải là thế lực tên. Có thể hắn vừa mới lại chỉ nhớ rõ Thự Quang Thành, mà quên đi Thiên Khải.
Chuyện gì xảy ra?
Bạch Gia ý thức được tình huống không đúng.
Giá Ca,
ngươi nhớ lại?
Cao Bán Thành khẩn trương hỏi.
Đùa ngươi chơi đâu, ta còn có thể quên Thiên Khải?
Cao Bán Thành luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nếu như vừa rồi Bạch Giá là đang diễn trò, cái kia diễn cũng quá giống.
Giá Ca, có phải hay không hôm qua có siêu phàm giả ám toán ngươi rồi?
Bạch Giá khinh thường cười một tiếng, liền xem như mười vương ở trước mặt cũng không có khả năng ám toán ta.
Vậy sao ngươi sẽ quên Thiên Khải?
Thiếu niên,
xí ngốc.
Bạch Giá sắc mặt tối sầm, mau mau cút, xéo đi nhanh lên.
Cao Bán Thành bị đuổi ra ngoài, hắn cũng không hề hoàn toàn rời đi, mà là tại cổng đảo đầu.
Giá Ca, ngươi còn nhớ rõ ta gọi cái gì không?
Cao Mập Mạp, ngươi lại không xéo đi, lão tử thật nổi giận.
Cao Bán Thành dọa đến vội vàng đóng cửa lại chạy.
Vắng vẻ gian phòng bên trong, chỉ còn Bạch Giá một người, hắn nằm ở trên giường, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trần nhà, trong miệng tự lẩm bẩm.
Cao Mập Mạp tên đầy đủ gọi là cái gì nhỉ?
Đàng.
Bạch Giá bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, mẹ nó, nhất định là Bạch Thần dở trò quỷ.
Hắn hơi suy tư liền tìm được mấu chốt của vấn đề, những thứ này lãng quên đều là tại hắn tỉnh lại sau giấc ngủ về sau phát sinh.
Hắn cũng không làm cái gì đặc thù sự tình. Duy nhất biến hóa chính là ý thức chìm xuống càng ngày càng sâu, cùng gặp được một cây cầu.
Mới đầu, hắn coi là chỉ có triệt để rơi vào lỗ đen mới có thể xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng theo ý thức không ngừng chìm xuống, trí nhớ của hắn lại nhận lấy ảnh hưởng.
Bạch Giá cẩn thận kiểm tra tự thân ký ức, phát hiện ngoại trừ quên Thiên Khải cùng Cao Mập Mạp tên đầy đủ bên ngoài, cũng không có quên cái khác.
Ách,
có lẽ chỉ có Thiên Khải là nhận Bạch Thần ảnh hưởng quên.
Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giá có chút đau răng, đáng chết Bạch Thần, tên Vương Bát Đản này đến cùng là cái gì thần, vì cái gì có thể khiến người ta lãng quên?
Trong lòng của hắn dần dần dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách,
không sợ đối mặt chân thực hữu hình địch nhân, liền sợ gặp được loại này nhìn không thấy sợ không được quái sự, căn bản không có chỗ xuống tay.
Trước đó hắn cảm thấy, cho dù lĩnh vực cấm kỵ muốn thôn vệ tự mình, nhưng tương lai nhất định có thể phá cục, bởi vì có tương lai bạch.
Đã có tương lai bạch tại, cái kia không liền nói rõ tự mình nhất định vượt qua nan quan.
Nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy.
Có hay không một loại khả năng, tương lai bạch là mất trí nhớ về sau tự mình?
Đây không phải tự dưng suy đoán, mà là căn cứ vào hai điểm đoán ra được.
Thứ nhất, ý thức càng đến gần bạch thần, ký ức sẽ xuất hiện khác biệt trình độ mất đi.
Thứ hai, tương lai bạch nhằm vào mình bây giờ, vốn cũng không phải là người bình thường có thể làm được tới sự tình, nếu như hắn bị mất bộ phận ký ức, lại lây nhiễm đại lượng cấm kỵ khí tức, thế thì cũng giải thích thông. Có lẽ mình quả thật có thể vượt qua lần này nan quan, nhưng rất có thể sẽ mất đi bộ phận ký ức, cuối cùng bồi dưỡng tương lai Bạch xuất hiện. Chương 518, thần thiện quên gốc chương 518, thần thiện quên gốc thảo. Bạch Dã giận dữ, hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mất trí nhớ cùng chết có gì khác biệt? Thần đại náo điên cuồng vận chuyển. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn không hiểu vang lên một đạo tiếng lòng. Nghĩ cái kia làm nhiều cái gì, thần không cần suy nghĩ, hết thảy nan đề tại thần trước mặt đều tương nên lưới đao mà giải. Bạch Dã tiếng lòng vang lên, hắn suy nghĩ một trận, cũng thế. Cái giám a? Hắn tiếp tục suy nghĩ. Tiếng lòng tiếp tục không ngừng mà vang lên. Phải học được cùng suy nghĩ hòa giải, không truy cật vô giải mê cục, không dây dưa rõ ràng đáp án, ngay cả hợp với mặt ngoài vụn vặt cũng cùng nhau buông xuống, để đại não trở nên yên lắng, cho ý thức lưu một mảnh không bị vấn đề quá nhiều lưu bạch. Tiếng lòng như tâm ma giống như, đối Bạch Dã không tuyệt vọng lẩm bẩm. Người khác thuyết phục có khi sẽ khiến phản cảm, nhưng mọi người đối với mình nội tâm thanh âm thường thường chọn tuân theo. Bất quá cái này đối phạm nhân áp dụng. Bạch Dã cười lạnh một tiếng, cái gọi là lưu bạch, bất quá là trốn tránh tìm kiếm hư ảo, chỉ có lấy nghị phân biệt phá mê cục, lấy truy vấn dò xét bản chất, mới có thể đến chân chính thanh minh cùng thức tỉnh. Đình chỉ suy nghĩ, chính là tinh thần tiêu vong. Tiếng lòng trầm mặc một lát, thế nhưng là ngươi hôm qua không phải như vậy nói. Lão tử hôm qua nói lời cùng hôm nay có liên can gì? Tiếng lòng triệt để im lặng, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Bạch Dã như có điều suy nghĩ, cái này cổ quái tiếng lòng tựa hồ có chút không thích hợp, chẳng lẽ cũng là tới gần lĩnh vực cấm kỵ mang tới ảnh hưởng. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ thật sự là như thế. Vương Vô Xá, Triệu Thanh Lúa hai người kết nối vào lĩnh vực cấm kỵ, bị cấm kỵ khí tức lây nhiễm, không có đạo lý tự mình không bị lây nhiễm. Cái này cổ quái tiếng lòng liền cùng tâm ma không ngừng mê hoặc nhân tâm, có lẽ chính là bị lây nhiễm về sau sản phẩm. Nghĩ đến đây, Bạch Dã sắc mặt vì cổ quái, tâm ma, liền cái này, lây nhiễm cấm kỵ khí tức siêu phàm giả tính tình đại biến, trở nên cực đoan bạo ngược, chính là thụ cái đồ chơi này mê hoặc. Cái đồ chơi này cũng có thể mê hoặc nhân tâm. Hắn không hiểu, trên đời này làm sao có thể có người bị loại này rắc rưởi mê hoặc. Nhưng mà hắn không biết là, cũng không phải là tâm ma rắc rưởi, mà là hắn não mạch kín khác hẳn với thường nhân, nhất là am hiểu quên gốc cùng trái phải não vật nhau. Người bình thường đối mặt lựa chọn lúc, thường thường sẽ tuân theo trực giác, nghe theo nội tâm thanh âm, nhưng Bạch Dã sẽ chỉ quên gốc, hắn thậm chí không cách nào trung tình ngày hôm qua tự mình, càng đừng đề cập tâm ma. Phanh. Bạch Dã một cước đá văng phòng ngủ đại môn. Cao Bán Thành đám người bị hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng là rời giường khí. Dã ca, ngủ không ngon a? Bạch Dã nhìn về phía Cao Bán Thành, ánh mắt sáng rực, theo ta đi. Cao Bán Thành sững sờ, đi đâu? Hắn cha hỏi ở giữa, Bạch Dã đã đi tới cửa chính, tiện tay vỡ xuống trên kệ áo ngân sắc Âu phục áo khoác ở trên thân, cũng không quay đầu lại nói, ngươi không phải muốn làm hội trưởng sao? Hiện tại liền đi tìm cha ngươi, để hắn đem hội trưởng chi vị chuyển cho ngươi. A. Cao Bán Thành trợn mắt hốt mồm, hiện tại tìm ta cha, để hắn thoái vị. Tiêu Nhất vội vàng khuyên đủ, Dã ca, đây cũng quá nhanh, cao hội trưởng chỉ là bệnh, có lẽ người ta không có ý định thoái vị đâu. Trung Bình là Lý Lưu càng hiểu hơn Bạch Dã, hắn đột nhiên lên tiếng nói, Dã ca, ngươi vội vã như thế, có phải là có chuyện gì hay không cần hội trưởng làm? Bạch Dã nhẹ gật đầu, không sai, ta muốn nhờ hội trưởng chi lực điều tra một ít chuyện. Hắn suy nghĩ minh bạch, đã hết thể chỗ quái dị đều cùng Chăn Phú Thương Hội có quan hệ, như vậy nhất định nhưng không vòng qua được một tay thành lập Chăn Phú Thương Hội nhân vật truyền kỳ, Bắc Mang nhà giàu nhất Cao Sơn Hà. Làm hội trưởng, hắn tự nhiên là hiểu rõ nhất Chăn Phú Thương Hội người, lĩnh vực cấm kỵ sự tình, cho dù Cao Sơn Hà không biết, cũng có thể phái người đi điều tra. Nghe được Bạch Dã trả lời, Cao Bán Thành thở dài một hơi, hắn cũng không muốn trên lưng giết cha tên tuổi. Dã ca, đã ngươi muốn mượn hội trưởng thế lực, vậy chúng ta liền cùng đi, ta đi cùng hắn nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý về phần hội trưởng chi vị, không nóng nảy, ta còn là hy vọng có thể chữa khỏi cha ta. Bạch Dã nhẹ gật đầu, hắn căn bản không thèm để ý cái gì hội trưởng chi vị, vô luận Chăn Phú Thương Hội ai làm hội trưởng, đều phải thay hắn trùng kiến tự quan thành. Cao gia đoạt đích sự tình có lẽ tại Chăn Phú Thương Hội, thậm chí toàn bộ Bắc Mang đều là một kiện đại sự, nhưng ở trong mắt của hắn như trò trẻ con giống như chơi bừa. Hắn hiện tại chỉ quan tâm lĩnh vực cấm kỵ. Dã ca, trước đó đại tỷ cản trở bất kỳ người nào đều không gặp được cha ta, lần này chúng ta trực tiếp đi, chỉ sợ. Cao Bán Thành mặt lộ vẻ lo lắng. Bạch Dã lại sớm đã đi ra cửa bên ngoài, giữa trưa thái dương treo cao, kim mang như dung sắt chút xuống, huy sái tại ngân sắc câu phục phía trên, vải áo lưu chuyển lên lạnh lẽo kim loại sáng bóng, mỗi một đạo may tuyến đều chết xạ ra chói mắt rọi ánh sáng, đem nóng bỏng ánh nắng cắt chém thành ngàn vạn đạo. Trương Dương tùy ý thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, vậy liền để nàng đi thử một chút. Cao Bán Thành đám người kinh ngạc nhìn cái kia một bộ ngân sắc câu phục thân ảnh, đều bị nó trong lời nói cường đại tự tin lây. Bạch Dã mới mặc kệ cái gì cao gia đột đích, tính kế lẫn nhau, âm mưu bị kế. Thế tục quy tắc đối với hắn vô dụng, hắn hiện tại muốn gặp Cao Sơn Hà, vậy thì nhất định phải gặp, người nào cản trở ai chết. Dã ca, vậy ta đi triệu tập nhân thủ. Cao Bán Thành tại Vạn Quán Kinh vẫn là có thế lực của mình. Hắn những năm này quảng giao bằng hữu, cũng không phải Bạch Dã. Triệu tập cái gì nhân thủ, an bài một chi đội xe là đủ rồi. Cao Bán Thành kinh hãi, hắn biết Bạch Dã có nạ nổ mở tơ bom, có thể Vạn Lượng Thành cuối cùng cùng Vạn Quán Kinh khác biệt, kia là đại tỷ độc đoán. Dã ca, Vạn Lượng Thành đều là cao thi mạng người. Bạch Dã khinh thường cười một tiếng, sợ cái gì, cùng lắm thì đánh chìm Vạn Lượng Thành. Cuối cùng, tại Bạch Dã yêu cầu dưới, đám người gây dựng một chi cỡ nhỏ đội xe trùng trùng điệp điệp hướng Vạn Lượng Thành xuất phát. Cao Bán Thành còn đặc biệt dẫn lên chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội, hắn vẫn cho rằng là đại tỷ ở trong tối hại phụ thân, cho nên mới sẽ dẫn đến phụ thân bệnh tình tăng thêm. Lần này nếu là có thể nhìn thấy phụ thân, có lẽ liền có thể cứu chữa. Trên xe, Cao Bán Thành ôm một đài thông tin trang bị, đang chuẩn bị liên hệ Cao Thi Mạn. Tiêu Nhất vội vàng chặn lại nói, "Cao lão bản, đây không phải đánh cổ động rắn sao?" Cao Bán Thành mỉm cười, "Tiêu lão đệ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta dạng này ra khỏi thành, đại tỷ nàng không biết, đã không thể gạt được nàng, chẳng bằng sớm thông báo một tiếng, có lẽ có thể phòng ngừa phiền phức." Đại tỷ người này ta hiểu rõ, mặc dù tham lam tự tư, nhưng là người thông minh. Người thông minh nhất tức thời, có lẽ xem ở nạ nô mở tờ bom trên mặt mũi, nàng cho phép thông hành đây. Tiêu Nhất nghĩ, đúng là đạo lý này, Cao Thi Mạn muốn cá chết lưới rách sẽ chỉ tiện nghi Cao kế nghiệp, người thông minh sẽ không như thế ngốc. Hắn cảm khái nói, nạ nô mở tờ bom thật sự là dùng quá tốt, cầm nó hoàn toàn có thể đi ngang, đáng tiếc đồ tốt như vậy dã ca chỉ có 2 viên, trong đó 1 viên còn tại Thự Quang Thành dùng. Bạch Dã ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng không ngôn ngữ. Hắn lười nhắc nói cho đám người nạ nổ mở tờ bom là giả, dù sao hắn tại Chăn Phú Thương Hội đi ngang chưa từng là dựa vào nạ nổ mở tờ bom. Mấy người lúc nói chuyện, Cao Bán Thành có liên lạc Cao Thi Mạn, nhưng mà máy truyền tin đầu kia truyền đến lại là một giọng nói nam. Tam thiếu gia, nhà ta lão bản ra cửa, ngài có chuyện gì có thể cùng ta nói? Nói chuyện chính là được xưng mắt cháy tính Dâm Bảo Tiêu, mà Cao Thi Mạn cũng chưa đi ra ngoài, liền đứng tại bên cạnh hắn. Cao Bán Thành hàn huyên vài câu, liền nói ngay vào điểm chính, chuyển cáo đại tỷ, ta muốn thăm viếng phụ thân. Mắt cháy cùng Cao Thi Mạn liếc nhau, lập tức lạnh lùng nói, hội trưởng bệnh nặng, bác sĩ nói không nên gặp khách. Cao Bán Thành mỉm cười, hắn đã sớm đoán được đối phương có thể như vậy qua loa tất trách, thế là lập tức nói, ta. Nhưng mà, hắn vừa mở miệng nói một chữ, liền cảm giác trên tay trống không. Hắn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp Bạch Dã đã cầm lấy máy truyền tin phóng tới bên miệng. Kinh Miệt lại không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Tiện nhân kia, lão tử nghe được ngươi ở bên cạnh, ta cho ngươi biết, hôm nay lão tử tâm tình không tốt, ngươi mẹ nó còn dám nói một câu để cho ta không dễ nghe lời nói, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Thoại âm rơi xuống, vạn lượng trong thành, tòa kia tràn đầy màu xanh biết trang viên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người trong nhà, cầu phiếu cầu phiếu cầu phiếu, lục soát hàng năm đỉnh phong bảng, trợ lực quyển sách leo lên đỉnh phòng, hồ lô bái tạ mọi người. Chương 519, vô não phản phái chương 519, vô não phản phái tâm ma cùng lãng quên đệ Bạch Dã hôm nay tâm tình sát thực thật không tốt. Chủ yếu là lãng quên, lúc này mới rời đi Thiên Khải bao lâu. Quay đầu liền đem Thiên Khải đem quên đi, cái này còn phải. Cho dù thần thiện quên gốc, nhưng bình thường cũng chỉ là quên một chút gây bất lợi cho chính mình sự tình, đối với mình có lợi sự tình, thần nhớ kỹ so với ai khác đều rõ ràng, cái này gọi mang tính lựa chọn quên gốc. Nhưng ở Bạch Thần lực lượng ảnh hưởng dưới, hắn bắt đầu không khác biệt quên gốc. Cùng lãng quên so sánh, tâm ma không đáng giá nhắc tới, ngày bình thường lấy ra pha trò rất tốt. Cũng nguyên nhân chính là Bạch Dã hôm nay tâm tình không tốt, hắn không thèm để ý Cao gia lục đục với nhau, cùng mẹ nó cung đình kịch, mấy cái hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị, các loại tính toán, vu oan hãm hại, công kích đối phương trong lời nói lỗ thủng, làm nhà làm nhằng. Nhà tròi trò chơi dừng ở đây rồi, thần muốn lật bàn. Mắt cháy gắt gao nắm chặt máy truyền tin, trên mặt nổi gân xanh. Thỏ không dám ở ngay trước mặt hắn, vũ nhục hắn yêu dấu nữ nhân. Hắn nhìn thoáng qua khí đến phát run Cao Thi Mạn, nghĩ thầm nhất định phải trong lòng yêu trước mặt nữ nhân biểu hiện một chút nam tử khí khái. Mắt cháy hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, đối máy truyền tin giận mắng. Thỏ khôn. 3. Một con trắng non tay hung hăng đập vào trên cái miệng của hắn, gắt gao che. Mắt cháy ngạc nhiên nghiêng đầu, chỉ gặp Cao Thi Mạn mặt mũi tràn đầy lo lắng, điên cuồng lắc đầu. Hắn sinh khí che máy truyền tin mịt rổ phồn, tránh thoát hỏi, lão bản ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Thỏ khôn hắn vậy mà vũ nhục ngươi. Ngậm miệng. Cao Thi Mạn liễu mi đứng đấy, vội vàng dập máy truyền tin. Lúc này mới đối lấy mắt cháy mắng, ngươi muốn hại chết ta sao? Vạn nhất thỏ khôn dưới cơn nóng giận dùng nạ nổ mở tờ bom nổ vạn lượng thành làm sao bây giờ? Mắt cháy trì trệ. Hắn cảm thấy Thỏ Khôn cũng không về phần như thế phát rồ a, nhưng nhìn thấy Cao Thi Mạn khủng hoảng ánh mắt, hắn cũng không dám xác định. Lửa giận tới cũng nhanh, tiêu tán cũng nhanh, hắn có chút chột dạng, hẳn là không đến mức a, không đến mức. Cao Thi Mạn âm điệu cất cao, hắn vẫn là đất chết người thời điểm, liền dám nổ chết tất cả tham gia 12 cầm tinh dự quyết tuyển chọn thi đấu dự thi nhân viên, bao quát trọng tài. Vừa lên làm đội trưởng lúc, liền dám giết Thiên Khải vệ tinh thành thành chủ cả nhà. Được tuyển 12 cầm tinh lúc, công nhiên giết chết đồng liêu, trở thành cầm tinh đứng đầu về sau, càng là vì thượng vị hại chết mấy chục vạn Thiên Khải bất tính. Đối mặt dạng này tên điên, ngươi nói với ta không đến mức. Đầu óc ngươi bị lửa đá. Cao Thi Mạn cơ hồ là chỉ vào mắt cháy cái mũi đang mắng, cảm xúc kích động, nước bọt phun ra mắt cháy một mặt. Mắt cháy nhìn như xấu hổ cúi đầu, kỳ thực lẻ lưỡi liếm liếm quẻ miệng. Cao Thi Mạn không có chú ý tới mắt cháy tiểu động tác, cho dù chú ý cũng không thèm để ý, từ mắt cháy trở thành hộ vệ của nàng về sau, trong nhà nội ý đi, tất chân tổng ném. Nàng tự nhiên rõ ràng mắt cháy là cái gì mặt hàng. Nàng lúc này, hoàn toàn đắm chìm trong Thỏ Khôn muốn tới vạn lượng thành trong sự sợ hãi. Từ khi Thỏ Khôn dùng nạ nổ mở tờ bom uy hiếp xong Cao kế nghiệp đám người về sau, nàng đêm không thể say giấc, trong đêm điều tra liên quan tới Thỏ Khôn tư liệu. Kết quả càng điều tra càng khủng hoảng. Người khác có một viên nạ nổ mở tờ bom khẳng định là sẽ không dễ dàng vận dụng, dù sao nạ nổ mở tờ bom không nổ nổ trước đó lực uy hiếp lớn nhất. Nhưng nếu là đổi thành Thỏ Khôn, nàng không dám đánh cược, cũng không muốn được. Vốn định chờ lấy Vạn Mục chủ qua đến, nhưng bây giờ Vạn Mục chủ còn chưa tới, Thỏ Khôn ngược lại là muốn tới. Cao Thi Mạn triệt để luống cuống. Nàng trong phòng lo lắng dạo bước, sau một lát, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đối một bên trộm liếm khỏe miệng mắt cháy quát, nhanh, chuẩn bị xe, ta muốn rời khỏi Vạn Lượng Thành. Đúng vậy, nàng chuẩn bị chạy, nàng không có khả năng cùng cầm trong tay nạ nổ mở tớ bom Thỏ Khôn, đợi tại cùng một tòa thành bên trong, thật không có cảm giác an toàn. A, mắt cháy hơi sững sờ, lão bản, coi như Thỏ Khôn tới Vạn Lượng Thành, hắn cũng không biết ngài ở đâu, ta làm gì sợ hãi như thế hắn. Theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn không cần chạy, thậm chí có thể hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này. Thỏ Khôn bọn hắn đang muốn gặp hội trưởng, vậy liền để bọn hắn gặp, đến lúc đó chúng ta tại thiết kế hại chết hội trưởng, vu oan đến Thỏ Khôn bọn người trên thân, há không đẹp quá thay. Mắt Cháy càng nói càng hưng phấn, càng khái tự mình nghĩ ra một đầu hoàn mỹ mưu kế. Thỏ Khôn đám người xem hết hội trưởng liền chết, cho dù ai đều sẽ hoài nghi là bọn hắn làm, giết cha tên tuổi trên lưng về sau, vậy hội trưởng chi vị chẳng phải không phải lão bản không còn ai. Ta dụng kế trợ lão bản leo lên hội trưởng bảo tọa, đến lúc đó lão bản nhất định đối ta ưu ái có thừa, nói không chừng. Hắc hắc. Ba. Một cái bả miệng hung hăng quất vào Mắt Cháy trên mặt. Người thằng ngu này, ta tại sao có thể có ngươi dạng này ngu xuẩn thủ hạ? Cao Thi Mạn chỉ vào Mắt Cháy giận mắng tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run. Đầu óc ngươi bên trong từng ngày ngoại trừ nghĩ đến bên trên ta, còn có thể muốn chút khác sao? Ta. Mắt Cháy mặt đỏ tới mang thai tranh luận nói, ta không có, ta cùng những cái kia ham thân thể ngươi nam nhân không giống, ta là thật tâm thích ngươi. Cao Thi Mạn nhức đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, trong nội tâm nàng không tách ra đạo tự mình đừng nóng giận, mọi thứ có lợi có hại, Mắt Cháy mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng dạng này người tốt hơn trường khống. Nàng cố nén nộ khí giải thích nói, ta biết ngươi cùng nam nhân khác không giống, ngươi là vì ta tốt. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới ý nghĩ cùng thoại bản trong tiểu thuyết vô nào phản phái khác nhau ở chỗ nào? Gặp Cao Thi Mạn thừa nhận mình cùng nam nhân khác không giống, Mắt Cháy trong lòng ấm áp, là hắn biết lão bản là hiểu tự mình. Khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau. Mắt Cháy, hắn có chút không phục nói, giết chết hội trưởng, hãm hại Cao Bán Thành, để hắn không cách nào kế thừa hội trưởng chi vị, như thế kế hoạch hoàn mỹ nơi nào có vấn đề? Ai? Cao Thi Mạn tâm mệt mỏi, ta vốn cho rằng tiểu thuyết đều là giả, trong hiện thực sẽ không có người ngu xuẩn như vậy, nhưng không nghĩ tới thật là có. Ngươi cảm thấy không có vấn đề? Vấn đề lớn. Có vấn đề không phải kế hoạch bản thân, mà là ngươi thế mà mưu toan đi tính toán một cái tùy thời có thể lấy giết chết ngươi người, đây không phải vô não là cái gì? Mắt Cháy còn muốn phản bác, nhưng Cao Thi Mạn lại không cho hắn cơ hội. Ngươi sẽ không phải coi là đem giết cha tội danh chụp tại bọn hắn trên đầu, lại để một đám thương hội cao tầng đối bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí, bọn hắn liền sẽ á khẩu không trả lời được, chân tay luống cuống, sau đó ngoan ngoãn bị bắt vào ngục giam a. Mắt Cháy cuối cùng không phải thật sự ngốc, nghe được cái này, hắn phản ứng lại. Có vẻ như làm như vậy sẽ chỉ làm Thỏ Khôn không có chút nào gánh vác sử dụng nano mở tơ bom, trực tiếp xóa đi Vạn Lựa Thành. Mọi thứ phải nghĩ lại mà làm sao, đường đầu góc nóng lên liền xúc động làm quyết định. Vậy ngươi lúc trước còn phái sát thủ Chi Vương đi ám sát bọn hắn? Gặp Mắt Cháy còn dám mạnh miệng, Cao Thi Mạn giận dữ, ngươi tên phế vật này còn dám mạnh miệng. Ta nếu là sớm biết Thỏ Khôn có nano mở tơ bom, ta làm sao có thể phái người đi giết hắn? Hiện tại ta đã biết, ta còn muốn đi tính toán hắn, đây không phải là có bệnh sao? Một câu phế vật thật sâu đau nhói Mắt Cháy yếu ớt lòng tự trọng. Bất quá cũng may Cao Thi Mạn vẫn cho có một bộ, lập tức ngựa khí hơi chậm, nhẹ nhàng nuốt ve Mắt Cháy trên mặt dấu bàn tay. Đau lòng nói, ta không phải cố ý, yêu thâm trách chi cắt, ta đối với ngươi yêu cầu cao, là bởi vì ta coi trọng ngươi. Những năm này ta quá mệt mỏi, mỗi ngày cùng những nam nhân kia gặp dịp thì chơi, ta cũng nghĩ như nữ nhân bình thường đồng dạng, có một cái cứng rắn bả vai có thể dựa vào. Ta có thể dựa vào ngươi sao? Chương 520, trên cầu người lại là. Chương 520, trên cầu người lại là. Nhẹ nhàng một câu, trong nháy mắt đánh tan Mắt Cháy buồn tim, hắn kích động đến run rẩy. Lão bản, ta vĩnh viễn là của ngươi dựa vào. Cao Thi Mạn nhuẩn miệng cười, trắng non ngón tay thon dài điểm nhẹ Mắt Cháy lồng ngực, vũ mị lườm hắn một cái, vậy còn không đi chuẩn bị xe? Là lão bản. Mắt Cháy huyết mạch phú trương, hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi hai bước lại dừng lại. Lão bản, chuẩn bị xe đi đâu? Cao Thi Mạn đôi mắt nhắm lại, bình tĩnh nói, ta muốn dẫn lấy Tạ Kịch tự mình đi Vạn Mục Lâm, đối phó Thỏ Khôn dạng này người, tính toán là vô dụng, chỉ có dựa vào lực lượng mạnh hơn áp chế hắn. Hắn có nã nổ mở tơ bom, chiến lược đồng đẳng với duy nhất một lần mười vương, có thể ta nếu là để cho đến một vị chân chính mười vương, vậy hắn lại nên như thế nào ứng đối? Mười vương có thể ứng đối nã nổ mở tơ bom? Mắt Cháy có chút hoài nghi, lấy tầm mắt của hắn tự nhiên không hiểu mười vương cấp độ. Cao Thi Mạn mỉm cười, các mười vương ta không rõ ràng, nhưng này bốn vị tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái nào bốn vị? Chuẩn xác mà nói hẳn là ba vị, dù sao Bạo Quân đã chết, hắn nếu không chết, chỉ là nã nổ mở tơ bom bất quá chỉ là đồ chơi. Vậy còn dư lại ba vị? Thứ nhất tự nhiên là thần bí khó lường Hắc Vương, vị này bày ra thực lực đủ để chính diện đánh tan nạ nổ mở tơ bom. Cái thứ hai là tiến sĩ người này sở trường nghiên cứu khoa học, am hiểu nhất đối phó loại này công nghệ cao vũ khí. Về phần thứ ba, tự nhiên là ta thân yêu trợ phu Mục Lâm Sâm. Giã Ca bên kia giật máy, Cao Bán Thành thu hồi máy truyền tin, suy nghĩ một chút nói, lấy đại tỷ tính cách, nàng tuyệt sẽ không làm ra cá chết lưới rách sự tình, ta đoán lần này Vạn Lượng Thành chuyến đi, nàng hẳn là sẽ không ngăn cản. Bạch Giã nhẹ gật đầu, nhắm mắt chớp mắt, hắn cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Bất quá, Cao Bán Thành có chút lo lắng, nếu là đại tỷ thật sự có hành động, vậy đã nói rõ nàng khẳng định nắm giữ đối phó nạ nổ mở tờ bom phương pháp. Trung quy là tỷ đệ, hắn đối với nhà mình đại tỷ tác phong vẫn là mười phần hiểu rõ. Hắn thậm chí suy đoán, thời khắc này đại tỷ đã rời đi Vạn Lượng Thành, đối phương tuyệt không dám cùng nạ nổ mở tờ bom cùng chỗ một thành. Giã Ca, không thể phớt lờ à, nạ nổ mở tờ bom mặc dù hữu dụng, nhưng trung quy là ngoại vận, rất dễ dàng bị tìm tới sơ hở. Giã Ca, Cao Bán Thành sững sờ, hắn phát hiện Bạch Giã đã ngủ. Vô Cực Thâm Hải, hay là nói lĩnh vực cấm kỵ? Bạch Giã ý thức hoàn toàn như trước đây chìm xuống, hướng phía sâu không thấy đáy thâm viên trở xuống. Hắn chủ động đi ngủ cũng không phải là nghi tăng tốc chìm xuống, trên thực tế, hắn đã sớm thử qua, ý thức chìm xuống cùng đi ngủ không quan hệ, cho dù ở vào thanh tỉnh trạng thái, ý thức vẫn tại chìm xuống. Chỉ bất quá ngủ về sau, che giấu ngoại giới cảm giác, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tự mình chìm xuống. Hôm nay tới đây, hắn là nghĩ lại nhìn một lần tòa kia cầu, muốn từ cầu trên thân tìm tới manh mối. Bạch Giác tại vô cực dưới biển sâu đánh giá chung quanh, không bao lâu, hắn quả nhiên thấy được tòa kia cầu. Hiện ra hơi trắng lanh quang cầu, dựng nên tại bên trong biển sâu, bên trên tiếp sát trời, hạ thông thâm nguyên. Có thể là chìm xuống càng nhiều, tòa kia cầu cũng càng phát ra rõ ràng. Bạch Giác trừng to mắt nhìn chằm chằm cầu, dần dần, hắn lại lần nữa thấy được bóng người. Kia là một đạo đồng dạng hiện ra hơi trắng lanh quang hơi mở bóng người. Hắn như là pho tượng giống như đứng ở trên cầu, nhìn chăm chú lên thâm nguyên, không lúc đích. Bạch Giác muốn nhìn rõ hắn là ai, nhưng khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ. Mẹ nó, lão tử sẽ chờ ở đây, hôm nay không phải nhìn xem tiểu tử ngươi là ai. Hắn giận mắng một tiếng mặc cho ý thức không ngừng chìm xuống, cũng không biết trải qua bao lâu, theo chìm xuống, tòa kia cầu tại trong tầm mắt của hắn càng phát ra rõ ràng. Mà hắn cũng rốt cục thấy được mặt của người kia. Ngoa tạo. Trời ban long văn nửa che mặt. Bạch Giác tê, cái này mẹ nó không phải hài hước phi tiêu người sao? Hắn hoàn toàn động, làm sao cũng không nghĩ tới trên cầu bóng người lại là Lệ Tiêu. Cái quỷ gì a? Hài hước phi tiêu người vì cái gì tại cái này? Lệnh Bạch Ngọc hư ảo cầu trên thân, Lệ Tiêu mặt không thay đổi đứng thẳng, không nhúc nhích nhìn xem chỗ hắc ám. Uy, hài hước phi tiêu người. Bạch Giác nếm thử kêu gọi Lệ Tiêu, nhưng Lệ Tiêu phản phất không nghe thấy, vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Gọi ta tương lai chi tử. Lệ Tiêu thanh âm tại toa xe bên trong vang lên, Bạch Giác đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy Lệ Tiêu đang theo dõi chính mình. Hô hô hô. Cao Bán Thành cười nói, Giác ca, ngươi đây là mơ tới Lệ Tiêu rồi. Bạch Giác lúc này mới ý thức được có vẻ như tự mình thật gọi ra. Hắn không có để ý những chi tiết này, mà là nhìn chằm chằm Lệ Tiêu trên dưới dò xét, nhìn Lệ Tiêu toàn thân không được tự nhiên. Hài hước phi tiêu người, ngươi gần nhất có hay không nhìn thấy qua một cây cầu? Hài hước phi tiêu người chưa thấy qua, nhưng tương lai chi tử gặp qua. Bạch Giác, tốt tốt tốt, cái kia tương lai chi tử, ngươi ở đâu gặp qua cầu? Lệ Tiêu chỉ ngoài cửa sổ xe, qua tòa này bạc vụ cầu, rất nhanh liền đến Vạn Lượng Thành. Bạch Giác nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quả nhiên gặp được một cây cầu lớn. Dưới bóng đêm, bạc vụn cầu giống như một đầu nằm ngang ngân hà ngang qua hai bên bờ. Bạc vụn cầu tựa hồ có chút năm tháng, không biết tài liệu gì chế tạo, mặt ngoài ngưng kết ra một tầng màu xám bạc ổ xì hóa màng, giống như phủ kín bạc vụn. Hắn cái này một giấc đúng là trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm. Không phải cây cầu kia, là một tòa bạch ngọc cầu, hơi mở, có hay không thấy qua. Nghe xong Bạch Giác miêu tả, Lệ Yêu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, ngươi cũng mộng thấy. Bạch Giác sững sờ, hắn cảm thấy mình khả năng mau tìm đến đầu mối. Ngươi mộng thấy tòa kia cầu? Lệ Yêu nhẹ gật đầu, đêm qua mộng thấy, giấc mộng kia rất mơ hồ. Ta chỉ nhớ rõ tự mình giống như bước lên một cây cầu, còn giống như thấy được những người khác, nhớ không rõ. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, còn chứng kiến cái gì? Lệ Tiêu chau mày, trầm tư suy nghĩ một lát. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ta nhớ ra rồi, ta thấy được một người. Bạch Giác cảm thấy càng phát ra ly kỳ, tự mình thấy được Lệ Tiêu, Lệ Tiêu lại mẹ nó nhìn thấy ai? Ai? Vương Vô Xá. Vương Vô Xá. Cũng là tại trên cầu nhìn thấy. Không sai. Bạch Giác đôi mắt không tự giác nheo lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Trong lòng của hắn có đáp án. Nhất định là Vương Vô Xá quá xấu, cho Lệ Tiêu lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cho nên ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử. Toa xe bên trong đám người sững sờ. Giác ca, chúng ta cũng không nói chuyện a. Không nói các ngươi. Bạch Giác nói là lòng của mình âm thanh, cái đồ chơi này luôn yêu thích tại tự mình suy nghĩ lúc đột nhiên đụng tới quấy rối. Hắn một lần nữa chỉnh lý mạch suy nghĩ, đem đã biết manh mối sâu chuỗi, nghĩ đến một loại khả năng. Lệ Tiêu, vận dụng ngươi siêu phàm năng lực, nhanh. Lệ Tiêu gặp hắn thần tình nghiêm túc, cũng không nói thêm cái gì, mà là trực tiếp giơ tay lên. Dưới chân cái bóng y mắng mà động, như mực nước giống như hội tụ tại lòng bàn tay, ngay sau đó huyên hóa thành bốn chữ lớn, tương lai chi tử. Đám người không còn gì để nói, đều biết ngươi là tương lai chi tử, không cần đặc biệt nhắc nhở. Bọn hắn im lặng thời khắc, Bạch Giác lại đã nhận ra dị dạng. Cấm kỵ khí tức. Lệ Tiêu trên thân cũng nhiều ra một sợi cấm kỵ khí tức, chỉ bất quá 10 phần yếu ớt, ngay cả Triệu Thanh Lúa cũng không sánh bằng, càng đừng đề cập Vương Vô Xá. Cái này cũng đã nói lên, Lệ Tiêu lây nhiễm bên trên cấm kỵ khí tức thời gian không dài. Mọi người trong nhà, cầu phiếu a, phát tài tay nhỏ điểm một điểm, chúc các ngươi đều phát đại tài. Chương 521, nhảy lầu chương 521, nhảy lầu Vương Vô Xá tại trên cầu, Lệ Tiêu cũng tại trên cầu, mà lại hai người đều lây nhiễm cấm kỵ khí tức. Bạch Giác nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ xe bạc vụ cầu, dưới cầu sóng nước lấp loáng, suy nghĩ của hắn cũng theo ba quang phiêu đãng. Những đầu mối này sâu trôi đến cùng một chỗ, nếu như hắn đoán không sai lời nói, tòa kia cầu hẳn là kết nối hiện thế cùng lĩnh vực cấm kỵ thông đạo. Cũng chính là có thông đạo, thân ở hiện thế Lệ Tiêu, Vương Vô Xá mới có thể bị lây nhiễm. Đã như vậy, trên cầu hẳn là cũng có Triệu Thanh Lúa thân ảnh, chỉ là tạm thời không có gặp. Cầu thành lập thông đạo, siêu phàm giả gặp kích thích, lây nhiễm cấm kỵ khí tức liền sẽ hình chiếu đến trên cầu. Lệ Tiêu là tối hôm qua mơ tới cầu, nói cách khác hắn là hôm qua lây nhiễm. Nghĩ đến đây, Bạch Giác không khỏi sửng sở, kinh ngạc nhìn về phía Lệ Tiêu, ngươi hôm qua gặp cái gì kích thích rồi? Hỏi lời này Lệ Tiêu lơ ngơ, những người khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt. Bạch Giác vừa mới cử động sớm đã câu lên đám người lòng hiếu kỳ, lại là hỏi mộng, lại là để thi triển siêu phàm năng lực, bọn hắn ý thức được khả năng chuyện gì xảy ra, mà chuyện này khả năng cùng Lệ Tiêu có quan hệ. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Lệ Tiêu chờ đợi trả lời. Lệ Tiêu thấy mọi người đều nhìn về tự mình, sống lưng theo bản năng thẳng tắp, hắn khẽ nhíu mày, suy tư một lát, lập tức lánh ngạo mở miệng, kích thích. tiếng nói trầm thấp vô cùng, mang theo bệ nghệ chúng sinh hờ hững. Tâm cảnh ta như vực sâu, chuyện gì có thể để cho tâm ta sinh vận sóng? Trong thế tục lông gà vỏ tỏi, ngay cả để cho ta nhấc lông mày tư cách đều không có, cho dù đối mặt người. Cắt. Ai nha? Lại tới. Đám người bất đắc dĩ lắc đầu, nhao nhao rút về ánh mắt, cả đám đều đi xem phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm để ý Lệ Tiêu. Trang bức chứa vào một nửa, như nghẹn ở cổ học Lệ Tiêu bị hế trụ, hắn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Dã trên thân. Ta. Tốt, lại nói liền không lễ phép. Lệ Tiêu. Ngươi hỏi ta, hiện tại lại không cho ta nói. Bạch Dã kinh ngạc phát hiện, Lệ Tiêu trên người cấm kỵ khí tức tựa hồ lại nồng nặc một kia. Ngoa tạo. Trang bức thất bại đối Lệ Tiêu kích thích như thế lớn sao? Hắn đông nhiên nghĩ đến đáp án, sẽ không phải là bởi vì trời ban long văn nửa che mặt ta. Kể từ khi biết Cao Kế Nghiệp là lừa đảo về sau, Lệ Tiêu thất hồn lạc phách đều nhanh gặp phải cao mập mạp. Không biết còn tưởng rằng Cao Kế Nghiệp là Lệ Tiêu thân đệ đệ. Bạch Dã lấy tay nâng trán, rất cảm thấy im lặng, hắn rất khó tưởng tượng người lại bởi vì loại sự tình này gặp kích thích. Hắn thậm chí hoài nghi, Lệ Tiêu ban sơ thức tỉnh siêu phàm lúc, có phải hay không bắt nguồn từ một lần nào đó cỡ lớn trang bức thất bại hiện trường. Hiện tại hắn tin tưởng Lệ Tiêu có thể trở thành mười vương, tuyệt vời này trạng thái tinh thần đủ để sánh vai mười vương. Sau một giờ, Bạch Dã đám người rốt cục đã tới Vạn Lượng Thành. Trong đêm tối Vạn Lượng Thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua lại so Vạn Quán Kinh còn muốn phồn hoa hùng vĩ. Thành thị tạo hình đặc biệt, nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện cả tòa thành thị hình dáng cực kỳ giống một cái cự đại nguyên bảo. Tại cao ban thành dẫn đầu dưới, đám người một đường thông suốt, thẳng đến Chân Phú Thương Hội tổng bộ. Chính như hắn lúc trước sở liệu, đại tỷ Cao Thi Mạn cũng không từ đó cản trở. Cao Thi Mạn là người thông minh, tại không có nắm chắc đối phó nã nổ mở tờ bom trước đó, nàng sẽ không đi tính toán một cái tùy thời có thể lấy giết chết tự mình tồn tại. Đến, đây là Chân Phú Thương Hội tổng bộ. Cao ban thành chỉ nơi xa phát sáng thỏi vàng ròng. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa kiến trúc. Trong màn đêm Chân Phú Thương Hội tổng bộ, như một viên cự hình xích kim nguyên bảo sừng sức tại Vạn Lượng Thành phồn hoa nhất dài đất trung tâm. Lưu kim tường ngoài khảm nạm lấy vô số viên cỡ nhỏ phát sáng tinh thể, tại nghe hồng trong bóng đêm chạy xuôi hoàng kim quang trạch, từ xa nhìn lại phảng phất trên trời rơi xuống chí bảo. Cao lão bản, ta biết nhà các ngươi có tiền, nhưng cũng không cần thiết như thế sốc nổi đi, ngay cả tổng bộ đều làm thành thỏi vàng ròng tạo hình. Tiêu Nhất trợn mắt hốt mồm. Cao ban thành cười cười xấu hổ, đây là cha ta thẩm mỹ, kỳ thật các ngươi từ huynh đệ chúng ta tên của mấy người, thậm chí thành thị danh tự cũng có thể thấy được tới. Ta cái này lão cha mặc dù là Bắc Mang nhà giàu nhất, nhưng hắn nhã dị ứng, sống hơn nửa đời người cũng tục hơn nửa đời người. Kẻ có tiền thẩm mỹ, thật sự là không giống bình thường. Cỗ xe chậm rãi lái vào thỏi vàng dòng bên trong, đột nhiên, một đội hộ vệ áo đen từ bảo an trong phòng chạy ra, ngăn cản đường đi. Hội trưởng có lệnh, tổng bộ tạm thời phong bế bất kỳ người nào không được đi vào. Cao bán thành sững sờ, đại tỷ đến cùng có ý tứ gì? Trên đường đi đều không có ngăn cản, đến tổng bộ lại không cho vào. Hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, cái này không giống đại tỷ phong cách. Hắn từ cửa sổ xe bên trong lộ ra nửa cái đầu, đối bọn bảo tiêu hô, là ta, Cao Bán Thành. Ta tới thăm cha ta. Bọn bảo tiêu nhìn lướt qua, nhận ra Cao Bán Thành, nhưng thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Thật có lỗi tam thiếu gia, đây là hội trưởng mệnh lệnh. Cao Bán Thành có chút không vui, đến cùng là cha ta mệnh lệnh, vẫn là đại tỷ. Cao mập mạp, ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Bạch Gia nói liền muốn mở cửa xe. Cao Bán Thành nhắm mắt, chặn lại nói, Gia ca, an tâm chớ đội, cho tiểu đệ một bộ mặt, ta lập tức làm. Hắn trước một bước mở cửa xe, đi đến bảo tiêu trước người. Tiền thúc đâu? Ta muốn gặp Tiền thúc. Bảo tiêu đội trưởng chần chờ một lát, sau đó cầm lấy bên hông bộ đàm bắt đầu kêu gọi. Tiền tổng quản, là tam thiếu gia tới. Biết, để cho ta cùng hắn nói. Vâng, Tiền tổng quản. Bảo tiêu đội trưởng đem bộ đàm đưa cho Cao Bán Thành. Cao Bán Thành cười ha hả nói, Tiền thúc, những người này không cho ta đi bảo, ngài nhìn. Ta cũng không cho ngươi tiến. Cao Bán Thành. Tiền thúc, ngươi thế nhưng là cha ta tâm phúc, chẳng lẽ ngươi cũng bị đại tỷ đón mua? Bộ đàm yên lặng 2 giây, lập tức truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng mắng chửi. Thà mẹ nó cái rắm. Ta và hội trưởng từ nhỏ cởi chuồng lớn lên, ta sẽ bị người thu mua. Cao Bán Thành vội vàng đem bộ đàm cầm xa, hắn móc móc run lên lỗ tai, lúc này mới cười làm lành nói, Tiền thúc, ngươi cùng ta cha quan hệ toàn bộ Chân Phú Thương Hội người nào không biết, hắn đối ngươi, so với chúng ta những thứ này thân nhi tử đều hơn. Danh con, ngươi chờ đó cho ta. Phanh. Thỏi vàng dòng tầng cao nhất một chỗ pha lê bỗng nhiên vỡ vụn, vô số mảnh kiếng bể bể ra. Mà tại cái kia văng khắp nơi mảnh vỡ bên trong, một bộ kim sắc đường trang thân ảnh nhảy xuống, nhảy lầu. Ngoa tạo. Cao Bán Thành dọa đến trực tiếp đem bộ đàm bước trên mặt đất, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, cái kia một bộ kim sắc đường trang thân ảnh rơi vào giữa không trung lúc, thân thể quỷ dị lưng ngang, hướng phía Cao Bán Thành vị trí cấp tốc hạ xuống. Tại cách xa mặt đất không đến 5 mét chỗ, giống như kim sắc như lưu tinh thân ảnh phảng phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả trọng lượng, như tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Còn chưa kịp chạy xa, Cao Bán Thành chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chói mắt kim quang sáng rõ hắn mở mắt không ra. Ngay sau đó tiếng gió gào thét bên hai bên cạnh vang lên. Ầm, một cây kim sắc tẩu thuốc đập vào hắn đầu bên trên, đánh hắn mắt nổi đom đóm. Danh con, hội trưởng là ta đại ca, ngươi nói ai so thân nhi tử còn thân hơn. Chương 522, Bắc Mang nhà giàu nhất Cao Sơn Hà. Chương 522, Bắc Mang nhà giàu nhất Cao Sơn Hà. Trên xe Tiêu Nhất đám người con người bỗng nhiên co bảo, nhìn chằm chằm vị kia từ trên trời giáng xuống, người mặc kim sắc đường trang đích lão giả. Thật sâu dày khí huyết võ đạo bản lĩnh. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tên này được xưng tiền thúc lão giả thực lực không kém. Từ cao lầu nhảy xuống không tính là gì, bọn hắn cũng có thể làm đến, nhưng cuối cùng lại có thể như tờ giấy bay xuống, không đúng mặt tạo thành mảy may tổn thương. Điều này nói rõ đối phương đối thân thể trưởng khống và khí huyết vận dụng đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Tiên thúc, ta đều lớn như vậy ngươi còn đánh ta? Vẫn là ngay trước bằng hữu của ta trước mặt, ta không muốn mặt mũi. Cao Bán Thành xoa đầu, bất mãn nói, ngài cũng vậy, như thế lớn số tuổi, làm sao còn một lời không hợp liền nhảy lầu a? Tiên tổng quản dựng râu trợn mắt nói, đừng nói nhảy lầu, ngươi nếu là cãi lại thiếu, lao tử chính là tiến vào quan tài, cũng muốn tung bay vách quan tài đánh ngươi. Tốt tốt tốt, ngài là trưởng bối, ngài nói cái gì đều đúng, chính là về sau ngài nói chuyện có thể hay không nói nhỏ chút, ta đều sắp bị ngài chấn điếc. Không riêng gì Cao Bán Thành, trong xe mấy người cũng sắp bị chấn điếc. Cái này họ Tiền lao đầu giọng là thật to lớn, nói chuyện cùng nã pháo đồng dạng. Lao tử cả một đời cứ như vậy nói chuyện, không đổi được. Tiên thúc, ngươi nói nhỏ chút, bằng hữu của ta nhóm đều nhìn đâu, lễ nghi. Đừng quên lễ nghi. Tiên tổng quản quét trong xe một mắt, ánh mắt tại Bạch Giá cùng Lệ Tiêu trên thân lướt qua, lập tức giật mình trong lòng. Khu khu. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc đem kim sắc tẩu thuốc đường ở sau thắt lưng, thẳng tắp xuống lưng, vuốt theo hoa văn bằng kim tuyến sắc đường trang bên trên nếp vốn, nhanh chóng buông xuống cuốn lên ống tay áo. Mới thô bị thần thái trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là chuyên nghiệp lễ phép mỉm cười. Để mấy vị quý khách chê cười. Tiên tổng quản đối trong xe Bạch Giá đám người mỉm cười gật đầu. Mỗi một cái tư thái đều lộ ra thượng lưu xã hội quản gia nghiêm cẩn cùng thể diện, phảng phất vừa rồi cái kia nhảy lầu, đánh người, miệng đầy thô tục lao hán là một người khác. Đám người bỗng cảm giác im lặng, bọn hắn xem như biết Cao Bán Thành thân là nhà giàu nhất chi tử, trên người giang hồ khí là học của ai. Cao Bán Thành liếc mắt, tức giận nói, "Tiền thúc, đã ngươi tại cái này, vì cái gì không cho ta gặp cha ta?" Tiên tổng quản tiếu dung một trận, trong mắt lóe lên một vòng ngẩm đạm. "Tiền thúc không có lừa ngươi, đây thật là hội trưởng ra lệnh, không phải ngươi đại tỷ. Ngươi đại tỷ mấy năm này danh tiếng lại thịnh, có thể chăn phú thương hội chúng pin là hội trưởng định đoạt, nàng làm sao có thể đưa người cha giam lòng?" Cao Bán Thành rất am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Tiền thúc lần này bộ dáng, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, ngựa khí có chút gấp rút, "Tiền thúc, cha ta hắn đến cùng thế nào? Ta đem vạn quán kinh thầy thuốc giỏi nhất đều mang đến." Tiên tổng quản lắc đầu, "Vô dụng, hội trưởng tình huống không phải bác sĩ có thể trị, các ngươi vẫn là mời trở về đi." Dính đến siêu phàm. Tiên tổng quản bất đắc dĩ gật đầu. Cao Bán Thành lại mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng mở cửa xe đem Bạch Giá đám người mời xuống tới, "Tiền thúc, đây đều là bằng hữu của ta, coi như ngươi chưa thấy qua bọn hắn, cũng khẳng định nghe nói qua chứ. Vị này là 12 cầm tinh đứng đầu, Thiên Khải Bạch Gia. Vị này là tương lai chi tử, Hắc Vương đệ tử, Lệ Kiêu. Còn có ma thuật tay, cầm kiếm người, tại Bắc Mang siêu phàm vòng tròn bên trong, người nào không biết bọn hắn à?" Tiên tổng quản thở dài nói, "Mấy vị này đại danh ta tự nhiên nghe qua, chỉ là thực lực cùng chữa bệnh không phải một chuyện, a thực không dám giấu giếm, vì trị hội trưởng bệnh, chúng ta không tiếc dùng nhiều tiền đem 10 vương một trong tiến sĩ đều mời tới, có thể cho dù là học thức quen bác tiến sĩ cũng thúc thủ vô sách." "Hừ, tiến sĩ không được, không có nghĩa là ta không được." Lệ Yêu một bước phóng ra, đứng chắc tay. Lúc đầu ngay từ đầu hắn cũng không tích cực, nhưng nghe xong tiến sĩ xuất thủ đều vô công mà trở lại, hắn lập tức liền lên tiếng bảo. "Tiến sĩ trị không hết, nếu là ta có thể trị hết, chẳng phải là nói rõ tiến sĩ không bằng ta." Tiên tổng quản khẽ giật mình, sững sờ nhìn về phía Lệ Yêu, hắn không biết Lệ Yêu biết hay không chữa bệnh, nhưng này toàn thân trên dưới tán phát cường đại tự tin lại không giả được. Vốn không muốn làm cho đám người đi gặp hội trưởng hắn, giờ phút này ẩn ẩn có chỗ dao động. Dù sao cũng là Hắc Vương đệ tử, có lẽ thật có thể thành công đâu. Tiên tổng quản trầm ngâm một lát, "Thôi được, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, ta mang chư vị đi gặp hội trưởng, bất quá sẽ giải tình huống có chút đặc thù, còn xin chư vị tuyệt đối không nên tiết lộ phong thành." "Dẫn đường." Lệ Yêu ngẩng đầu mà bước hướng thỏi vàng dòng bên trong đi đến, màu mực áo khoác theo gió tung bay. Bạch Gia sắc mặt vị vị cổ quái, nghĩ không ra hài hước phi tiêu người thật là có điểm dùng, chí ít dọa người có một bộ. Dù sao người ta ngay cả mình đều lừa gạt, ngoại nhân căn bản nhìn không ra sơ hở. Tại tiên tổng quản dẫn đầu dưới, đám người ngồi thang máy đến chăn phú thương hội tổng bộ tầng cao nhất. Sau đó lại từ tầng cao nhất đi thang máy đến dưới đất. Về phần vì sao không trực tiếp đi dưới mặt đất, rất đơn giản, bởi vì thông hướng dưới mặt đất thang máy chỉ ở tầng cao nhất hội trưởng văn phòng. Bạch Gia phát hiện những đại nhân vật này đều thích ở tại dưới mặt đất, Cao Sơn Hà như thế, Tần Tùng Đỉnh cũng là như thế. Nặng nghề cửa hợp kim bên cạnh, hai tên người mặc màu đen y phục tác chiến bảo an nhân viên thế đứng như tùng, mặt không biểu tình. Tiên tổng quản đi đến hợp kim trước cổng chính, bàn tay nhẹ nhàng ở trung tâm lỗ khảm vị trí nhấn một cái, u lam mạch xung đường cong từ trên cửa hiện lên. Tích tích chứng nhận thông qua. Bàn bạc đại môn từ từ mở ra, đám người bước vào một đầu màu trắng hành lang. Thứ tư, nhỏ xíu dòng điện tiếng vang lên, ngay sau đó bốn phía sáng lên mấy đạo màu đỏ laser. Lý Hữu đám người nhất thời toàn thân căng cứng, bởi vì bọn hắn nhớ tới Hắc Sơn tị nạn sở laser thông đạo. Chư vị không cần khẩn trương, là laser máy quét. Một giây sau, lạnh lẽo hồng quang tại mọi người trên thân đảo qua, cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác. Quét hình kết thúc về sau, cuối thông đạo chỗ hợp kim đại môn từ từ mở ra. Xuyên qua đại môn, đám người phát hiện mình đi tới một chỗ to lớn hình khuyên không gian. Mười mấy tên áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học chính vây quanh trong suốt thí nghiệm khoang thuyền bận rộn. Còn có không ít văn viên xuyên toa trong đó, đại lượng bảo an nhân viên giống như pho tượng đồng dạng tại từng cái cửa thông đạo đứng gác. "Chư vị đi theo ta." Tiên tổng quản dẫn đầu đám người xuyên qua hình khuyên không gian, lại giải tỏa hai phiến cửa hợp kim về sau, cuối cùng dừng ở một chỗ trắng loãng hành lang. Hội trường ngay tại tận cùng bên trong nhất gian phòng. Đám người nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đi vào trong, một đạo tức giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Các ngươi đem cha ta nhốt tại cái này?" Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Cao Bán Thành song quyền nắm chặt, trên mặt buốt lên cơn xanh. đây là giam giữ vật thí nghiệm địa phương, Tiền thúc, ngươi vì cái gì để cho ta trà tại đây?
Tiên tổng quản ánh mắt tằm đạm, hắn trầm mặc từ phía sau lưng bên hông rút ra hoàng kim đầu thuốc.
Cao Bán Thành lập tức giận dữ biến mất, phản xạ có điều kiện giống như lui lại 2 mét.
Tiên tổng quản kinh ngạc nhìn hắn một mắt, lập tức đem hoàng kim tẩu thuốc ngậm lên môi, hít một hơi về sau, mới ông thanh nói, ngươi vào xem liền biết.
Cao Bán Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, bộ pháp dồn dập hướng phía cuối hành lang gian phòng chạy tới. Hắn dừng ở cửa hợp kim trước, mập mạp tay hơi có chút run rẩy mở cửa bên trên cửa sổ nhỏ.
Trong mấy mắt, hắn đôi mắt trừng lớn, thân thể không bị khống chế run lên.
Lao cha,
Lý Hưu mấy người lẫn nhau cũng bước nhanh tới, đợi bọn hắn thấy rõ bên trong căn phòng thân ảnh, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại.
Kia là một gian trắng loan gian phòng, bên trong cái bàn, giường chiếu, thậm chí vách tường đều bị màu trắng thuộc da mềm bao.
Mà tại gian phòng nơi hẻo lánh, một vị tóc hai bù xù, thân hình tiểu tụy, giống như bộ xương khô lão nhân ngay tại điên cuồng gặp trở ngại.
Trong miệng hắn càng không ngừng lẩm bẩm cái gì, thỉnh thoảng có ngụm nước nhỏ xuống.
Đôi mắt hám sâu tại trong hốc mắt, cơ hồ không nhìn thấy tròng trắng mắt, hoàn toàn bị lít nha lít nhít máu đỏ kia bao trùm, dữ tợn như ác quỷ.
Hôm qua có độc giả nói cho ta, nói hắn cho bắt đầu ngưng động thời gian ném xong phiếu về sau, xổ số trúng 1000 vạn.